Chương 103, Đế Lâm Cửu Thiên, Hỗn Độn Ma Bản chương 103, Đế Lâm Cửu Thiên, Hỗn Độn Ma Bản mấy ngày về sau, đại sở thư viện, Đế Sơn phía trên, nguyên bản bầu trời trong xanh bỗng nhiên phong vân biến sắc. Một cỗ khó nói lên lời chí cao uy áp không có dấu hiệu nào giáng lâm, để cả phiến thiên địa kịch liệt lắc lư. Trên trời cao, hào quang vạn đạo, điểm lành rực rỡ, vô tận đạo tắc phù văn như là nhận tác động, điên cuồng hội tụ. Tại vô số đạo rung động ánh mắt nhìn soi mói, một tôn mơ hồ lại tản ra thống ngự chư thiên, chấp trưởng vạn đạo khí tức vô thượng đế giả hư ảnh, chậm rãi ngưng tụ thành hình. Đó là cái gì? Thấy không rõ, ta thật thấy không rõ a. Vậy rốt cuộc là cái gì đang tại thai nghén? Thật là đáng sợ khí tức. Đây rốt cuộc là cái gì? Không phải là thiên địa dị tượng? Tên kia trở về mấy ngày liền lại đã thức tỉnh. Yêu nghiệt a, khó trách nữ đế bệ hạ như thế che chở hắn, cái này đột phá, quả thực đáng sợ. Không có đạo lý a. Lấy hắn thần hỏa cảnh tu vi, coi như luyện hóa đế dược, cũng không có khả năng lấy tốc độ nhanh như vậy luyện hóa mới đúng. Đế Sơn xuất hiện dị tượng, thư viện lần nữa sôi trào. Bọn hắn ngước nhìn, lại là hai mắt nhoi nhoi, không thể không trước tiên túi lầu xuống, không dám nhìn thẳng. Cái kia đế ảnh cao cứ tại cửu trọng thiên khuyết phía trên, quanh thân còn cuốn nhật nguyệt tinh thần, dưới chân đạp trên dòng sông thời gian hư ảnh. Vẹn vẹn hắn tự nhiên tán phát uy nghi, liền để trong thư viện bên ngoài vô số sinh linh linh hồn run rẩy. Bịch, bịch. Tu vi hơi yếu đệ tử cùng đế đô trong hoàng thành rất nhiều sinh linh tại cỗ này nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên uy áp dưới, lại không tự chủ được nằm dạp trên mặt đất, trong lòng tràn đầy kính sợ cùng triều bái chi ý. Là Đế Sơn phương hướng. Cái kia yêu nghiệt, nhìn bộ dáng này cho là hoang cổ thánh thể tiên vương Lâm Cửu Thiên dị tượng thức tỉnh. Cái kia yêu nghiệt là tiên tiên thánh thể đạo thai, đây không phải là tiên vương Lâm Cửu Thiên, là càng cường đại hơn Đế Lâm Cửu Thiên. Không đúng. Cố khí tức này mặc dù vô cùng tôn quý, nhưng tựa hồ càng thêm triều khí phồn thịnh. Là tiên tiên thánh thể đạo thai, là tân chân truyền. Hắn đang thức tỉnh bản mệnh thần thông. Phản phất một tôn vô thượng đế giả quan sát chư thiên, bệ nghệ chúng sinh, đạo tâm không kiên người, nhanh chóng cúi đầu. Không khả quan, nếu không sẽ bạo tạc. Có cường giả mở miệng nhắc nhở tự mình văn bối. Cái này Đế Lâm Cửu Thiên chính là cường hóa bản tiên vương Lâm Cửu Thiên, thời điểm thức tỉnh tương đương kinh khủng, không phải ai đều có tư cách quan sát vô thượng đế giả giáng lâm. Ngay tại chúng sinh trở nên khiếp sợ thời điểm, ông thiên cung lần nữa kịch chấn. Cái kia đế ảnh phía trên, hỗn độn khí mãnh liệt, một đôi to lớn vô cùng, phản phất tự khai thiên tích địa chi sơ liền đã tồn tại trọng đồng chậm rãi mở ra. Nay song trùng đồng, mắt trái diễn hóa thanh khí lên cao, mắt phải diễn hóa trọc khí chìm xuống, trong lúc triển khai, hỗn độn sinh diệt, chính là tần vô thương chí tôn trọng đồng. Ngay sau đó, tại tất cả mọi người ngạt thở nhìn soi mói, này song trùng đồng cùng cái kia trên 9 tầng trời đế ảnh sinh ra một loại huyền diệu khó giải thích của mình. Trong hai con ngươi bộc phát ra vô tận hỗn độn quang mang, giao hội tại một chỗ, diễn hóa xuất một phương đường kính nhất vạn trượng, khắc rõ vô số cổ lão phù văn to lớn tối say. Hỗn độn ma bản, chí tôn trọng đồng cái thứ hai thần thông hỗn độn ma bản. 3000 thần ma kéo tối say chậm rãi chuyển động, phát ra nghiền ép chư thiên vạn giới ngột ngạt tiếng vang. Hắn những nơi đi qua, thời không vặn vẹo băng diệt, pháp tắc bị nghiền nát thành bản nguyên nhất hạt ánh sáng, phản phất ngay cả bất hủ bất diệt đạo thân thể rơi vào trong đó, cũng sẽ bị trong khoảnh khắc ma diệt thành hư vô. Cái kia uy thế, đơn giản như cùng ở tại tái diễn khai thiên tích địa về sau, hỗn độn sơ khai, ma diệt hết thể trung cực lực lượng. Hỗn độn ma bản, đây là chí tôn trọng đồng loại thứ hai đại thần thông. Nghe đồn hắn là chí tôn trọng đồng mà không phải đồng dạng trọng đồng. Bây giờ xem ra là thật, thật là đáng sợ. Đế Lâm Cửu Thiên thống ngự vạn đạo, hỗn độn ma bản nghiền nát hết thảy. Công phòng nhất thể, cái này, đây quả thực là người tiên. Thần yêu nghiệt thiên phú, coi là thật khoáng cổ thức kim. Toàn bộ thư viện đệ tử đều bị cái này liên tiếp xuất hiện kinh khủng dị tượng rung động e rằng lấy phục thêm. Sở Thanh Hà ngưỡng vọng thiên cung, lộ ra một vòng cười khổ. Cùng hắn một thời đại, đế lộ vô vọng, quả nhiên là một cái bi ai a. Thiên tiêu, bất quá là gặp hắn cánh cửa thôi. Tiên thiên thánh thể đạo thai đã đầy đủ kinh khủng, còn có cái chí tôn trọng đồng, đây là nhà vô địch biểu tượng. Bọn hắn dù là lại thế nào loa mắt, nhất định là vật làm nền. Tê Kiếm Phong, một bộ váy đỏ diệp hồng phất chậm rãi mở ra hai con ngươi, trước người bay múa một cái côn bằng hóa thành một cây chân vũ chậm rãi rơi vào trong tay. Sư đệ, ngươi lại đã thức tỉnh. May sư tỷ tiến bộ nhanh a, không phải làm sao có thể đủ đuổi kịp bước tiến của ngươi. Cái này côn bằng chân vũ khắc họa côn bằng bí pháp vô cùng huyền diệu, coi là thật không phải ta có thể trước tiên lĩnh hội, vẫn là đến cùng sư đệ thương lượng một phen. Thư viện, một chỗ yên tĩnh trong viện. Dạ Kinh Phong nắm đấm nắm chặt, nhìn lấy thiên khung dị tượng, muốn rách cả mí mắt. Thần vô thương, a a a, đáng chết, ta nhất định sẽ giết ngươi. Đoạt lại ta chân truyền vị trí. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Đường đường thư viện chân truyền, hắn bây giờ cũng là bị xuống làm hạch tâm đệ tử, toàn bộ thư viện đều biết việc này, hắn trở thành thư viện sĩ nhục trụ. Đây hết thể đều bái tần vô thương ban tặng. Hắn nhất định phải báo thủ. Đồ nhi, ngươi không nên như thế, đường đường một nữ nhân, không đáng ngươi như thế. Lúc này, một bên nam tử mở miệng nói. Hắn từng là thư viện trưởng lão, nhưng hôm nay danh tự đã bị vẽ, có người thay thế hắn. Sư tôn, ta thích Tiên Nhi. Ngươi biết, mặc dù nàng cũng có lợi dụng ta ý tứ, có thể chỉ cần có thể làm đến nàng, đạt được Mộ Dung Thế gia ủng hộ, cớ sao mà không làm? Dạ Kinh Phong nói ra. Hắn không đốc, biết Mộ Dung Yên đang lợi dụng hắn, chỉ là không nghĩ tới tần vô thương vậy mà như thế yêu nghiệt, một lần lại một lần đổi mới hạn mức cao nhất. Nữ đế cũng như thế che chở hắn, căn bản không giống một số người suy đoán như thế, không muốn để cho tần tộc thiên kiêu của thời. Mộ Dung Thế gia bên kia người cũng đừng nghĩ, ngươi không phải muốn tiến vào hoang cổ bí cảnh sao? Hoàng gia bên kia thiếu nhân thủ, ta cùng hoàng gia chủ có cũ, mà theo vi sư đi gặp hoàng gia chủ. Chương 104, bị sư tôn bạch chơi, đáng thương a. Chương 104, bị sư tôn bạch chơi, đáng thương a. Nguyệt Hoa trong cung. Tần Vô Thương ngồi xếp bằng, quanh thân bị nồng đậm cựu sắc hào quang bao khỏa, khí tức không ngừng phun trào, không ngừng áp xúc. Gốc kia côn bằng bất tử dược lực bàng bạc đang bị hắn điên cuồng hấp thu, chuyển hóa làm tinh thuần nhất bản nguyên, tư dưỡng hắn tiên thiên thánh thể đạo thai cùng chí tôn trọng động. Quanh người hắn khí tức đã đạt đến thần hỏa cảnh đỉnh phong, tùy thời đều có thể loại đạo. Nhưng hắn còn tại áp chế, không cho chi bước qua ngưỡng cửa kia. Sở Nguyệt Hoa đứng yên một bên, tuyệt mỹ trên dung nhan nhìn như bình tĩnh, nhưng này song thanh lạnh con ngươi lại vi vi nhảy lên, hiện lộ ra nội tâm của nàng không bình tĩnh. Cái này nghịch đồ, một thế này thiên phú, coi là thật kinh khủng đến mức có chút vượt quá tưởng tượng. Trong nội tâm nàng nỉ non, may kịp thời đem hắn mang về thư viện, nếu là lưu lạc bên ngoài, hoặc là bị Tô Khuynh Tuyệt cái kia nữ ma đầu gạt đi. Nghĩ đến Tô Khuynh Tuyệt, nàng đôi mi thanh tú cau lại. Nữ ma đầu làm việc từ trước đến nay quỷ quyệt, vốn không nên cùng nghịch đồ có gặp gỡ quá nhiều, bây giờ lại như thế chủ động đụng lên đến, thậm chí không tiếp cùng bản đế giằng co. Trong đó tất nhiên có vấn đề. Sở Nguyệt Hoa chậm rãi phân tích, một cái to gan suy nghĩ trong lòng nàng hiện hiện, chẳng lẽ nàng cũng cùng bản đế một dạng, là sống lại một đời người. Nàng muốn nối lại tiền duyên, muốn kéo nghịch đồ nhập ma, lần nữa gia nhập nàng Cửu U Thánh giáo. Nàng không thể không nghĩ như vậy. Kiếp trước Tần Vô Thương vốn là cái tán tu, khắp nơi thông đồng thế gian nổi danh thiên tử, cũng là bởi vì Tô Khuynh Tuyệt mới nhập ma. Sống lại một đời, nàng nhất định phải cải biến điểm này. Đúng lúc này, Tần Vô Thương quanh thân dị tượng chậm rãi nội liễm, hắn mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, trọng đồng khôi phục thái độ bình thường. Hắn nhìn thấy Sở Nguyệt Hoa, trên mặt lập tức hiện ra một vòng cười xấu xa, tiện hề hề ánh mắt tại Sở Nguyệt Hoa cái kia bị màu trắng tất chân bao bọc thon dài trên chân ngọc đảo qua, trêu chọc nói: "Sư tôn, ngài mặc cái này màu trắng tất chân, quả nhiên là đẹp mắt." Tiên khí bên trong mang theo một tia cấm dục dụ hoặc, quả nhiên là thiên hạ nhất tuyệt, đẹp không sao tả xiết. Sở Nguyệt Hoa gương mặt nhỏ không thể thấy địa đỏ lên, lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, âm thanh lạnh lùng nói: "Im miệng. Bản đế không muốn cùng ngươi đàm luận cái này." Nàng cấp tốc nói sang chuyện khác, trong giọng nói mang theo một tia chính nàng cũng không phát giác buồn vô cớ. Bây giờ bản đế tu vi đã tới chuẩn đế đỉnh phong, đến gần vô hạn đại đế chi cảnh, nhưng thủy chung cảm giác kém một cái cực kỳ trọng yếu thời cơ, vô luận như thế nào cũng bắt không được. Cái này đế dược, tại ta đã mất đại dụng. Tần Vô Thương thu liễm trò đùa chi sắc, thở dài: "Đại đế chi cảnh đệ tử bây giờ ngay cả đụng vào ngưỡng cửa này tư cách đều không có. Chẳng qua nếu như sư tôn có thể đột phá đại đế lời nói, Đồ Nhi cũng là có thể một đêm nhập đại đế cảnh." Sở Nguyệt Hoa nghe vậy, liếc nàng một cái. Địch đồ quả nhiên là đáng giận. Quá tiện. Thật nghĩ một quyền đánh nổ, có thể ra quyền trong nháy mắt nàng lại không bỏ được, sợ đem hắn đánh chết. Tần Vô Thương cảm thụ được trong cơ thể mênh mông lực lượng, nghiêm mặt nói: "Đệ tử bây giờ đã tới thần hỏa đỉnh phong, bước kế tiếp chính là muốn tại đạo cung gieo xuống đạo chủng, mới có thể bước vào chân thần cảnh." Sở Nguyệt Hoa nghe vậy, lật tay lại, một viên chạy xuôi cựu thải hào quang, nội bộ phảng phất có vi hình tinh hệ tại vận chuyển hạt giống hiện, tản ra kinh người đạo vận. Bản đế trong tay vừa có một viên trước kia đoạt được đế phẩm đạo chủng, tuy có một chút tỉ vết, nhưng đối ngươi mà nói, cũng đầy đủ dùng. Tần Vô Thương lại lắc đầu, cười nói: "Đa tạ sư tôn, bất quá đệ tử có lựa chọn tốt hơn." "Tốt hơn?" Sở Nguyệt Hoa trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia kinh ngạc. "Chẳng lẽ ngươi có được hoàn chỉnh đế phẩm đạo chủng?" Tần Vô Thương không có trả lời, mà là tâm niệm vừa động, một gốc nhỏ bé cây giống từ hắn mi tâm bay ra, trôi nổi tại không trung. Cây này mà bất quá cao ba tấc, toàn thân xanh biếc biếc, phản phất từ thượng thừa nhất phỉ thúy điêu khắc thành. Thân cây tuy nhỏ, lại bày biện ra một loại trèo chống thiên địa bàng bạc khí tượng, phiến lá cũng không phải là bình thường hình dạng, mà là từng mảnh hơi co lại tinh vân, thậm chí thế giới hư ảnh. Từng tia từng sợi hỗn độn khí như là màn tơ rủ xuống, càng có từng đạo nguyên thủy đạo tắc như là anh lạc quấn quanh trên đó. Nó nhẹ nhàng trôi nổi ở nơi đó, lại phảng phất là toàn bộ vũ trụ trung tâm, vạn đạo chi đầu nguồn, thế giới thụ mầm non. Sở Nguyệt Hoa chỉ nhìn một chút, con ngươi liền đỗng nhiên co vào. Nàng khiếp sợ không gì sánh nổi nói: "Tiên phẩm đạo chủng, ngươi vậy mà đạt được tiên phẩm đạo chủng?" Thần Vô Thương sờ lên cái mũi, cười nói: "May mắn đoạt được." Sở Nguyệt Hoa tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức liên tưởng đến trước đây không lâu thư viện khảo hạch, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia hiểu rõ. Trước đây không lâu hạch tâm đệ tử tấn thăng đại khảo, bên trong thế giới nhỏ kia xuất hiện đạo chủng, các trưởng lão nói cho là đế phẩm đạo chủng, nhưng cũng có suy đoán là tiên phẩm đạo chủng, căn cứ bọn hắn miêu tả dị tượng xác thực có thể là tiên phẩm. Nó hẳn là cái này tiên phẩm đạo chủng, là ngươi từ Diệp Trần trên tay giành được. Sư tôn minh giám, xác thực như thế. Thần Vô Thương thản nhiên thừa nhận. Hai người đều đã ngủ một cái ổ chăn, Sở Nguyệt Hoa cũng liền mạnh miệng mà thôi, toàn thân cao thấp đều là mềm. Điểm này cũng không có gì tốt giấu giếm. Sở Nguyệt Hoa hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng gợn sóng, trịnh trọng nói: "Tiên phẩm đạo chủng, theo cổ lão điển tịch ghi chép, có được vật này người, liền có thành tiên chi tư. Mặc dù đương thời đại đạo có thiếu, đế lộ đã đức, thành đế còn muôn vàn khó khăn. Nhưng nếu ngươi thật có thể đánh vỡ thời đại gông cùng xiềng xích, nói không chừng thật có một đường thành tiên cơ hội." Nàng ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Tần Vô. "Đây tuyệt đối là đương thời có khả năng tìm được hoàn mỹ nhất đạo chủng, ngươi có thể gieo xuống nó." Nhưng mà, Tần Vô Thương lại lần nữa lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía hư không, suy tư nói: "Sư tôn, ta từng nghe nói thế gian đạo chủng lấy hỗn độn đạo chủng là nhất, ta muốn loại tốt nhất đạo chủng." Sở Nguyệt Hoa nghe vậy, trực tiếp mở miệng bắt bỏ: "Không có khả năng. Hỗn độn đạo chủng cùng cái kia lấy thân là loại đồng dạng, cũng chỉ là tồn tại ở cổ xưa nhất trong điện tịch lý luận tư tưởng. Có lẽ từng tại không thể thi kỷ nguyên xuất hiện qua, nhưng bây giờ, ai có nghịch thiên chi lực có thể tìm được? tiên phẩm đạo chủng đã là có thể tìm tới cực hạn. Lấy thân là loại, Tần Vô Thương bén nhạy bắt được cái này từ mấu chốt, trong mắt đông nhiên bộc phát ra hào quang sáng chói. Sư tôn, có lẽ ta có thể từ bỏ ngoại vật, đi cái kia lấy thân là loại con đường, đem ta tự thân luyện thành một viên vô thượng đạo chủng. Sở Nguyệt Hoa nghe vậy, đông nhiên nhìn về phía hắn, ngữ khí trước nay chưa có nghiêm túc, ngươi điên rồi. Đó là một đầu tuyệt lộ. Từ xưa đến nay, nhiều thiếu hạng người kinh tài tuyệt diễm ý đồ mở đường này, cuối cùng đều thân tử đạo tiêu. Tần Vô Thương lại nhếch miệng cười một tiếng, mang theo vô cùng tự tin. Vạn đạo điểm thần hỏa, tại ngài cùng tất cả mọi người nhìn lại, không phải cũng là một đầu tuyệt lộ sao? Nhưng ta thành công, cái này đủ để chứng minh, bỏ qua ngoại vật, lấy thân là loại, chưa hẳn liền là một đầu đi không thông tử lộ. Ngươi nói cái gì? Vạn đạo điểm thần hỏa. Sở Nguyệt Hoa sắc mặt đột biến, một bước tiến lên, đột nhiên bắt lấy Tần Vô Thương cổ tay, một cỗ tinh thuần thần niệm trong nháy mắt thăm dò vào nguyên thần của hắn chỗ sâu. Sau một khắc, nàng như là như giật điện buông tay ra, tuyệt mỹ trên mặt viết đầy cực hạn chấn kinh. Ngươi vậy mà thật đi lên đầu này tuyệt lộ, lấy vạn đạo làm lửa, đốt lên thần hỏa. Tần Vô Thương cảm thụ được trên cổ tay lưu lại ôn nhuận xúc cảm, cười hì hì nói, khiêm tốn, khiêm tốn. Sư tôn, ngài không cần kiếm cớ, muốn kéo đệ tử tay nói thẳng chính là, đệ tử cũng sẽ không cự tuyệt lan. Sở Nguyệt Hoa bị hắn cái này hỗn bất lận thái độ tức giận đến gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, quát lạnh một tiếng. Nhưng nàng rất nhanh đè xuống nộ khí, ánh mắt phức tạp mà nhìn xem hắn, lần nữa hỏi thăm, ngươi quả thực quyết định muốn lấy thân là loại? Tần Vô Thương thu liễm tiểu dung, chân thành nói, ta muốn nếm thử, bất quá, không đổi. Ta còn muốn đè thêm đè ép thần hỏa cảnh tu vi, nện vững chắc căn cơ, lại nếm thử con đường này. Người khác không có khả năng, không có nghĩa là hắn không có khả năng. Hắn nhưng là có hệ thống a. Sở Nguyệt Hoa nhìn xem hắn ánh mắt kiên định, biết quên can vô dụng, đành phải thở dài, ngươi nếu không sợ chết, liền đi thử a. Nàng lời nói xoay chuyển. Nếu ngươi coi là thật không hài lòng tiên phẩm đạo chủng, khăng khăng truy cầu mạnh hơn, như vậy đương thời có lẽ chỉ có một chỗ, khả năng tồn tại siêu việt tiên phẩm cơ duyên. Chỗ nào? Tần Vô Thương hai mắt tỏa sáng. Hoang cổ bí cảnh. Sở Nguyệt Hoa chậm rãi phun ra bốn chữ. Đây là đế đô đỉnh tiêm thế gia, ở thế gia chi tranh về sau, mới có tư cách tiến vào một chỗ cổ lao tiểu thế giới. Vị sư năm đó chính là ở nơi đó, đạt được tỷ vết tiên phẩm đạo chủng, mới có thành tựu ngày hôm nay. Tần Vô Thương chớp mắt, trên mặt lại lộ ra loại kia để Sở Nguyệt Hoa nhức đầu cười xấu xa, thế gia chi tranh. Cái kia nếu không đệ tử lấy sư tôn phu quân danh nghĩa, đại biểu Sở gia tham dự. Nghịch đồ, đừng muốn chút không đứng đắn. Sở Nguyệt Hoa mắt vượng hàm sát, lập tức quát tháo. Tần Vô Thương lập tức bày ra một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng, lên án nói, sư tôn, ngài lời nói này, đệ tử đều đã là ngài thị thẩm, chẳng lẽ ngài không có ý định đối ta cái này nhà lãnh phụ nam phụ trách sao? Ăn xong lau sạch liền muốn không nhận nợ. Sở Nguyệt Hoa thần sắc lạnh lẽo, quanh thân hàn khí tràn ngập, để ngươi thị thẩm, đó là ngươi đã tu luyện mấy đời phúc phận, chớ có ở đây được một tức lại muốn tiến một thước, hầu ngôn loạn ngữ. Hoa, lòng độc ác nữ nhân a. Tần Vô Thương đấm ngực dậm chân, diễn kỹ sốc nổi. Ngủ ta, vậy mà không chịu trách nhiệm coi như xong, hiện tại ngay cả cái danh phận cũng không cho, còn muốn vứt bỏ ta. Ta thật đáng a. Từ nhỏ cha không thương nương không yêu, thật vất vả tìm tới cái dựa vào, còn bị người mà chơi. Sở Nguyệt Hoa bị hắn lần này ngôn trướng lời nói tức giận đến ngực chập trùng. Bà chơi, nàng là hạng người như vậy sao? Song tu không phải là lẫn nhau thành tựu sao? Sao có thể nói trắng ra chơi gái đâu? Sở Nguyệt Hoa tuyệt mỹ dung nhan bao trùm lên một tầng sương lạnh, mất cả tháng hoa cung nhiệt độ đống nhiên hạ xuống. Nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, gan từng chữ một, nghịch. Đồ. Ngươi. Cho. Bạn. Đế. Chính. Trải qua. Điểm. Tần Vô Thương lập tức thay đổi chính kinh mặt, nhưng ánh mắt vẫn như cũ vô tội, đệ tử ngược lại là muốn chính kinh a, có thể đệ tử trong lòng khổ a. Cha không thương nương không yêu, còn bị người mà chơi, bây giờ ngay cả cái lịch luyện danh ngạch đều cầu không đến, ta. Sở Nguyệt Hoa hít sâu một hơi, ở trong lòng thầm nghĩ, Sở Nguyệt Hoa a Sở Nguyệt Hoa. Không khí, không khí, bị cái này nghịch đồ làm tức chết không đáng. Nàng điều chỉnh một cái hô hấp, tận lực dùng bình tĩnh ngữ khí nói ra, ngươi không phải cùng Thiên Võ Vương phủ Sở Ngọc Nhi quan hệ không tệ sao? Nàng nhất mạch kia cũng có tham dự thế gia chi tranh tư cách, ngươi đi nàng con đường này cũng có thể gọi tên ngạch. Tần Vô Thương nghe vậy sửng sốt một chút, có chút ngoài ý muốn nhìn xem Sở Nguyệt Hoa. Sư tôn, ngài biết? Sở Nguyệt Hoa khôi phục nàng cái kia bệ nghệ thiên hạ nữ đế tư thái, lạnh nhạt nói, tại đại sở đế quốc cảnh nội, chỉ cần bản đế muốn biết sự tình, liền không có thể giấu giếm được bản đế. Ngay tại Tần Vô Thương còn muốn nói điều gì thời điểm, keng, phát động lựa chọn. Chương 105, yêu thương như nước. Sư tôn ngươi có phải hay không thích ta? Chương 105, yêu thương như nước. Sư tôn ngươi có phải hay không thích ta? Keng, phát động lựa chọn. Lựa chọn một, tiếp nhận mời, đồng ý lấy Sở Ngọc Nhi vị hôn phu danh nghĩa, đại biểu Thiên Võ Vương phủ Sở ra một mạch, tham gia đế đô thế gia chi tranh, đồng tiến nhập hoàng cổ bí cảnh. Kịch bản, ngươi đồng ý tham gia thế gia chi tranh. Thiên Võ Vương hết sức coi trọng ngươi, để ngươi cùng Sở Ngọc Nhi thành lập mặt ngoài hôn ước quan hệ. Ngươi nhờ vào đó thu hoạch được tham dự thế gia chi tranh danh lệch. Ngươi tham dự thế gia chi tranh, quét ngang hết thệ thế gia thiên kiêu, đoạt được danh hiệu đệ nhất. Ban thưởng, lấy thân là loại, lựa chọn hai, cự tuyệt mời, cự tuyệt sư tôn an bài, cũng nói thẳng Sở Ngọc Nhi bất quá là đồ chơi, không có tư cách trở thành vị hôn thê của ngươi. Kịch bản, ngươi kiên trì bản thân, không muốn mượn nhờ Sở Ngọc Nhi quan hệ, nhưng cũng là mất đi nhất nhanh gọn thu hoạch hoàng cổ bí cảnh tư cách cơ hội. Ngươi vô duyên thế gia chi tranh, mỗi ngày tại đế sơn tu luyện, cùng sư tôn luận đạo. Ban thưởng, hỗn độn đạo chủng hỗn độn đạo thạch, mời lựa chọn. Hai lựa chọn, hai đầu con đường hoàn toàn khác, rõ ràng hiện ra tại Tần Vô Thương trước mắt. Tần Vô Thương nhìn một chút, lâm vào 3 giây do dự. Lấy thân là loại được xưng là vô địch đường, khẳng định rất khó đi, nhưng hắn có hệ thống a. Hệ thống nơi tay, thiên hạ ta có, cần gì lại thụ tu luyện khổ, làm liền xong rồi. Ta tuyển một. Làm ra lựa chọn về sau, Tần Vô Thương trên mặt trong nháy mắt chất lên nụ cười sảng lạ. Hắn nhìn về phía Sở Nguyệt Hoa, ngữ khí mang theo một tia giảo hoạt cùng bừng tỉnh đại ngộ đế bộ dáng. A nói như vậy, sư tôn ngài là đồng ý để Sở Ngọc Nhi trở thành đệ tử vị hôn thế doài. Sở Nguyệt Hoa bị hắn lời này hỏi được khẽ giật mình, lập tức đôi mi thanh tú cao lại, lập tức làm sáng tỏ nói, chỉ là kế tạm thời. Tạm thời? Làm bộ. Là vì để ngươi có thể danh chính ngôn thuận tham dự thế gia chi tranh, tiến vào hoang cổ bí cảnh, cũng không phải là để ngươi thật cùng Sở Ngọc Nhi kết làm đạo lữ. Nàng đang nói lời nói này lúc, ngữ tốc không tự giác điệu tăng nhanh một tia, ánh mắt cũng hơi có chút lấp lóe. Tần Vô Thương cỡ nào nhạy cảm, lập tức bắt được nàng cái này nhỏ xíu thần sắc biến hóa. Hắn xích lại gần một chút, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Sở Nguyệt Hoa cặp kia thanh lãnh con ngươi. "Sư tôn, ngài sẽ không phải là ăn dấm đi?" "Ăn dấm?" Sở Nguyệt Hoa giống như là bị dấm lên cái đuôi mèo, thanh âm đột nhiên cất cao một lần, tuyệt mỹ trên gương mặt bay lên một nét khó có thể phát hiện đỏ ửng. Nàng lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, khôi phục bộ kia quan sát chúng sinh nữ đế uy nghiêm, âm thanh lạnh lùng nói, "Lan, bản đế chính là đại sở nữ đế, thống ngự Cửu Châu, muốn cái gì dạng nam nhân không có. Sao lại vì ngươi cái này nghịch đồ ăn dấm? Hoang đường, có đúng không?" Tần Vô Thương lại không buông tha, nụ cười trên mặt càng sâu, tiếp tục ép hỏi, cái kia vì sao sư tôn nhất định phải cường điệu là giả vờ bị hôn phu, mà không phải chân chính đâu? Nếu là giả, làm gì để ý hắn thật giả? Sở Nguyệt Hoa bị hắn hỏi được trì trệ, cố tự chấn định nói, Sở Ngọc Nhi không xứng với ngươi. Tần Vô Thương nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia được như ý quan mang, hắn được một tức lại muốn tiến một thước địa đạo. Thế nhưng là sư tôn, đệ tử thế nào cảm giác, ngài mấy ngày nay đối đệ tử phá lệ khác biệt đâu? Như vậy chủ động, như vậy, ân, yêu thương như nước, đệ tử thế nhưng là cảm thụ được rõ ràng. Rõ ràng. Ngươi. Nghịch đồ. Sở Nguyệt Hoa bị hắn lần này lớn mật mà ngay thẳng lời nói làm cho vừa thẹn lại giận, tầng kia thanh lãnh sắc ngoài rốt cục duy trì không ở, tuyệt mỹ trên dung nhan đỏ ửng càng tăng lên. Lan. Lan ra ngoài. Lập tức cho bản đế lan. Nàng liên tiếp quát lạnh 3 tiếng, một tiếng so một tiếng mang theo xấu hổ giận dữ hắn ý, cuối cùng càng là trực tiếp nâng lên ngọc thủ, ống tay áo đông nhiên vung lên. Một cỗ bảng bạc lại nu hòa cự lực trong nháy mắt tuôn ra, gọn gàng đem Tần Vô Thương vênh ra Nguyệt Hoa cung. Bành. Nguyệt Hoa cung đại môn, tại Tần Vô Thương bị ném đi ra trong nháy mắt, liền đóng thật chặt, ngăn cách hết thảy. Tần Vô Thương trên không trung linh xảo một cái xoay người, vững vàng rơi vào bên ngoài cửa cung trên đồng cỏ. Hắn quay đầu nhìn xem cái kia đóng chặt cửa cung, sờ lên cái cằm, trên mặt lộ ra một cái ý vị thâm trường ý tiêu dung. Chậc chậc chậc. Phản ứng lớn như vậy xem ra là bị ta nói trúng. Dạy dỗ thành công. Rất nhanh sư tôn liền sẽ biến thành ta Tần Vô Thương bộ dáng. Hắn thấp giọng tự nói, tâm tình có chút vui vẻ xoay người, thử phát điệu hát dân gian, hướng phía mình tê kiếm phong phương hướng đi đến. Mà Nguyệt Hoa trong cung, Sở Nguyệt Hoa đưa lưng về phía cửa cung, tuyệt mỹ bên mặt tại linh ánh đèn chiếu xuống vẫn như cũ mang theo chưa cởi hưởng hạ. Nàng hàm răng khẽ cắn môi dưới, ngực vi vi chập trùng. Tên lịch đồ này, thật sự là càng ngày càng không tưởng nổi. Vậy mà nói là sư ưa thích hắn. Cái này sao có thể? Đây tuyệt đối không có khả năng. Chương 106, vị hôn thê Lâm Tử Giao chương 106, vị hôn thê Lâm Tử Giao rời đi Nguyệt Hoa cùng, Tần Vô Thương hấp tấp đi hướng rừng kiếm phong. Dương kiếm phong thẳng tắp dốc đứng, quanh quần lấy như có như không lăng lệ kiếm ý đỉnh núi phía trên, một đạo màu đỏ bóng hình xinh đẹp chính ngồi xếp bằng, quanh thân có vô hình kiếm khí lở lở, dẫn động giữa thiên địa canh kim chi khí. Nàng chính là Diệp Hưng Phất. Một đôi tuyệt mỹ con ngươi hơi khép, hiển nhiên đang chìm ngâm ở đối tự thân kiếm đạo cảm ngộ bên trong. Tần Vô Thương thu liễm khí tức, lặng yên rơi vào đỉnh núi, không có quấy rầy nàng. Dường như thần giao cách cảm, tại hắn rơi xuống trong nháy mắt, Diệp Hưng Phất lông mi thật dài chấn động một cái, chậm rãi mở mắt ra. Cặp kia thanh lượng con ngươi chuyển động, trước tiên đối mặt Tần Vô Thương mang theo ý cười ánh mắt. Hai người đều không có lập tức nói chuyện, cứ như vậy lặng lặng nhìn qua lẫn nhau. Gió núi phất qua, cuốn lên nàng thái dương mấy sợi tóc xanh, cũng gợi lên hắn áo bảo. Một loại không cần ngôn ngữ ăn ý trong không khí chảy xuôi. Qua một hồi lâu, Diệp Hồng Phất mới trước tiên mở miệng, thanh âm thanh lãnh. Vì cái gì không đợi ta? Nàng nói tự nhiên là côn bằng xảo sự tình. Tần Vô Thương than nhẹ một tiếng, đi đến bên người nàng, giải thích nói, sư tỷ, ta muốn đợi. Nhưng lúc đó tình huống đặc thù, ta phải bất tử đế dược, mục tiêu quá lớn, sư tôn cũng là vì hộ ta chu toàn, mới cưỡng ép mang ta rời đi. Sư đệ cũng là thân bất do kỷ, hắn giọng thành khẩn, mang theo ấy nấy, cũng không thể nói Sở Nguyệt Hoa ăn dấm, cưỡng ép đem hắn mang đi. Sư tỷ, ngươi ở bên trong không có bị thương chứ? Sư đệ một mực quải niệm lấy ngươi. Diệp Hồng Phất nhìn xem trong mắt của hắn lo lắng, trong lòng chút khó chịu đó thoáng tán đi, lắc đầu. Ta vô sự, chỉ là có chút thất vọng thôi. Nàng cũng không phải là không biết chuyện người, chỉ là chờ mong thất bại cảm giác cũng không tốt đẹp gì. Ta minh bạch. Tần Vô Thương nói xong, rất là tự nhiên đi lên trước, từ phía sau khinh khinh vây quanh ở nàng tinh tế mà tràn ngập tính bền dẻo và eo. Hắn đem cái cầm đặt tại đầu vai của nàng, người người nàng sinh ra kẽ hở nhàn nhạt mùi thơm ngát. Ta biết sư tỷ nhất định có thể hiểu được. Lúc ấy nếu không đi, sợ là chúng ta đều sẽ bị những cái tia đỏ mắt ra hỏa của lấy, hậu quả khó liệu. Diệp Hồng Phất thân thể đầu tiên là vi vi cứng đờ, cảm nhận được hắn ôm áp ấm áp cùng trong lời nói bất đắc dĩ. Ân nàng khẽ gật đầu một cái. Ta hiểu được chuyện tầm quan trọng. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, ta ở bên trong, cướp được cây kia côn bằng chân vũ, phía trên lưu lại một vị côn bằng cường giả bộ phận truyền thừa lạc ấn. Tần Vô Thương có chút ngoài ý muốn, khen, không hổ là sư tỷ. Vậy mà có thể từ nhiều ngày như vậy tiêu trong tay, đoạt lấy tam đại chí bảo thứ nhất côn bằng chân vũ. Diệp Hồng phất lại ngữ khí bình thản, đường của ta là kiếm trong tay, côn bằng chi pháp tuy mạnh, tại ta mà nói, tác dụng không lớn. Tham khảo ý nghĩa, gen luyện của ta kiếm đạo là được, cũng không phải là nhất định phải chuyên tu nó pháp. Đúng vậy. Tần Vô Thương cười nói, vung ra ôm ấp, chuyển tới trước mặt nàng, lật bàn tay một cái viên kia một nửa thủy lam một nửa hắc ám kỳ dị hạt châu liền xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Trên tay của ta cái này mới là côn bằng nhất tộc hạch tâm truyền thừa, đã sư tỷ có hứng thú tham khảo, vậy chúng ta liền cùng một chỗ lĩnh hội như thế nào? Hạt châu lơ lửng mà lên, hơi rung nhẹ ở giữa, nội bộ phảng phất có đại dương màu xanh lam cùng tinh không vô tận tại giao thế diễn hóa. Một đầu cự côn ngao du trong đó, trong nháy mắt lại hóa thành cự bằng, lên như diều gặp gió, xông vào tinh hải, thần dị phi phàm. Còn không đợi Diệp Hồng phất nhìn kỹ, hạt châu đông nhiên bộc phát ra hào quang sáng chói, đem hai người thần thức trong nháy mắt lôi kéo đi vào. Sau một khắc, hai người liền phát hiện mình đưa thân vào một mảnh trời sao mênh mông vô ngần bên trong. Một đầu cực lớn đến không cách nào hình dung côn bằng hư ảnh, chính tại trong tinh không ngao du, quan sát bọn hắn những này kẻ xông vào. Vô số cổ lão mà huyền ảo phù văn, như là tinh thần lít nha lít nhít địa hiện, vờn quanh bay múa. Cái này rõ ràng là hoàn chỉnh côn bằng nhất tộc chí cao bí pháp. Đây mới thực là côn bằng truyền thừa thế giới. Diệp Hồng phất trong đôi mắt đẹp hiện lên chấn kinh. Nhanh, ngồi xếp bằng cảm ngộ. Hai người lập tức ở dưới trời sao ngồi xuống, tâm thần chìm vào cái kia vô tận phù văn trong hải dương, lâm vào đốn ngộ trạng thái. Thời gian tại ngộ đạo bên trong lặng yên trôi qua. Dương kiếm phong dưới, mấy ngày quá khứ, bắt đầu có đệ tử chú ý tới đỉnh núi dị trạng. Diệp sư tỷ cùng Tần sư huynh đều ở phía trên chờ đợi đã mấy ngày a, làm sao một điểm động tĩnh đều không có? Hắc hắc, cô nam quả nữ, chung sống một phong mấy ngày, ngươi nói có thể làm gì? Nói không chừng là tại. Hắc hắc hắc, tạo ra con người, không đến mức a. Bất quá hai người đều là chân truyền, trai tài gái sắc, thiên phú lại đều như thế yêu nghiệt, thật muốn kết thành đạo lữ, cũng là một đoạn giai thoại. Đúng vậy a, hâm mộ không đến a. Tần sư huynh thế nhưng là ngay cả băng vân tiên tử đều đúng hắn cảm thấy hứng thú đâu. Cái gì tiên tử, bất quá là định mà thôi, cái nào thiên phú tốt, liền quấn cái nào. Xuyệt. Nói cẩn thận, không muốn sống nữa. Tiếng nghị luận nhao nhao nhồn nháo. Lúc này, một đạo thân mang khói màu tím mềm váy lụa bóng hình xinh đẹp, đi tới rừng kiếm phong hạ. Nàng dung nhan tuyệt mỹ, khí chất không linh, lại mang theo một cấu người sống chớ gần băng lãnh. Đây chính là Tân Tấn Hoạch Tâm đệ tử Nguyên Linh Thánh Thể, Lâm Tử Giao. Nàng nghe chung quanh những cái kia liên quan tới Tần Vô Thương cùng Diệp Hồng Phất nghị luận, nhất là tạo ra con người, đạo lữ các loại chữ, đôi bàn tay trắng như phấn không tự giác địa cầm thật chặt, móng tay cơ hồ muốn khảm vào trong thịt. Diệp Hồng Phất, trong nội tâm nàng lạnh như băng mặc niệm. Vô Thương ca ca chỉ có thể là ta. Nàng nói nhỏ mang theo lạnh lẽo tấu xương, để chung quanh các đệ tử nhao nhao ghé mắt, khi thấy rõ là nàng lúc, lập tức gây nên rối loạn tương mừng. Là nàng. Cái kia mới nhập thư viện liền quét ngang mấy vị uy tín lâu năm Hoạch Tâm đệ tử Lâm Tử Giao. Nàng liền là Nguyên Linh Thánh Thể. Quả nhiên danh bất hư truyền, thật đẹp một cái tiết tử. Có thể son phấn trên bảng nổi danh. Nàng mới vừa nói cái gì? Vô Thương ca ca. Nàng và Tần Sư Minh nhận biết. Nàng cỏ. Nàng không phải là Tần Sư Minh mà đến a? Không thể a. Nàng không phải mới nhập thư viện sao? Làm sao lại có nhận biết Tần Sư Minh đâu? Khó mà nói. Tần Sư Minh danh tự vang vọng thư viện, người theo đuổi vô số, nàng mộ danh hơn nữa cũng không phải là không được. Đám người xì xào bàn tán. Lúc này, một vị thân mang cẩm bào, khí chất ôn nhuận như ngọc thanh niên cười tiến lên, tao nhã lễ phép chắp tay nói: "Lâm sư muội, tại hạ mộ Dung Cẩm, đế đô mộ Dung gia tử đệ, cũng là thư viện Hạch Tâm đệ tử. Kính đã lâu sư muội." Nhưng mà, hắn lời còn chưa dứt, Lâm Tử Giao liền lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, môi son khẽ mở, phun ra một chữ: "Lan." Mộ Dung Cẩm nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, rất là xấu hổ. Lâm sư muội, ngươi mới đến, khả năng không biết Tần yêu nghiệt người này, hắn a quá yêu nghiệt, không phải ngươi có thể xử mới. Ta Mộ Dung gia chính là đế đô 10 đại thế gia thứ nhất, mà ta là Mộ Dung gia tam công tử, có quyền thế. Ầm ầm. Mộ Dung Cẩm lời nói còn chưa nói xong, một đạo quyền quang lóng lánh đem hắn cho đánh bay ra ngoài. Nếu có lần sau nữa, giết. Lâm Tử Giao lời nói băng lãnh, không tiếp tục để ý người bên ngoài, trực tiếp hướng Tê Kiếm Phong bên trên đi đến. Phụ trách phòng thủ Tê Kiếm Phong mấy tên nội viện đệ tử thấy thế, lập tức kiên trì tiến lên ngăn cản. Lâm sư tỷ, xin dừng bước. Thư viện quy củ, chân truyền đệ tử xuất phong, không phải chân truyền đệ tử, chỉ có thể ở dưới đỉnh hoạt động, không thể tự tiện xông vào. Lâm Tử Giao bước chân dừng lại, đôi mi thanh tú bước lên. Nàng đây là biết đến. Nàng ngừng lại, không có tiếp tục lên núi, mà là vận khởi linh lực, thanh lanh thanh âm vang vọng toàn bộ rừng kiếm phong. Diệp Hưng Phất, cút ra đây. Lâm Tử Giao, đến đây khiêu chiến. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Lại có người dám như thế gọi thẳng Diệp chân truyền tên, đồng thời công nhiên khiêu chiến. Khiêu chiến Diệp chân truyền. Nàng điên rồi đi. Thật cuồng. Trước mấy ngày mới quét ngang mấy cái Hạch Tâm đệ tử, tấn thăng Hạch Tâm đệ tử, bây giờ trực tiếp khiêu chiến chân truyền đệ tử. Nàng không phải là muốn thay thế Diệp chân truyền, trở thành mới chân truyền đệ tử a? Người xung quanh đều nhìn về Lâm Tử Giao, rất là giật mình. Nhưng mà rừng kiếm phong thượng vân sương mù lờ lờ, không có bất kỳ cái gì đáp lại, an tĩnh đáng sợ. Tiếp xuống mấy ngày, Lâm Tử Giao mỗi ngày sẽ đến rừng kiếm phong dưới, tái diễn đồng dạng khiêu chiến, thanh âm một lần so một lần băng lãnh, một lần so một lần mang theo đè nén lửa giận. Việc này rất nhanh tại trong thư viện truyền đi xôn xao, đưa tới càng xem thêm hơn náo nhiệt đệ tử. Tê kiếm phong đỉnh, côn bằng giới. Không biết đi qua bao lâu, Tần Vô Thương cùng Diệp Hồng Phất gần như đồng thời từ cấp độ sâu nội đạo trong trạng thái tỉnh lại. Hai người trong mắt đều có tinh mang lưu chuyển, thu hoạch to lớn. Tần Vô Thương rối người một chút, cười nhìn về phía Diệp Hồng Phất, sư tỷ, cảm giác như thế nào? Diệp Hồng Phất trở về chỗ mới đoạt được, thanh lanh trên dung nhan lộ ra vẻ hài lòng thân sắc, thu hoạch tương đối khá. Ta từ đó lĩnh ngộ một thức chân vũ kiếm, đem côn bằng cực tốc cùng kiếm đạo phong mang kết hợp, sức sát thương cực mạnh. Ngoài ra, còn có thái âm trưởng vận kình pháp môn, 100.000 vũ hóa kiếm quần công hình thức ban đầu các loại, cần ngày sau chậm rãi tiêu hóa. Tần Vô Thương lập tức đưa lên lấy lòng, sư tỷ kiếm đạo thiên phú quả nhiên kinh khủng, trong khoảng thời gian ngắn có thể lĩnh ngộ nhiều như vậy tinh diệu thần thông. Diệp Hồng Phất lườm hắn một cái, hỏi ngược lại, ít đến tại cái này bước mông ngựa, ngươi thu hoạch đâu? Đừng nói cho ta ngươi thu hoạch đồng dạng, ta cũng không tin. Ta đã sớm chú ý tới, ngươi so ta sớm hồi lâu kết thúc đối côn bằng pháp cảm ngộ, đằng sau một mực đang lĩnh hội khối kia thượng cổ đại năng xương cốt. Tần Vô Thương sờ lên cái mũi, cười nói, quả nhiên không thể gạt được sư tỷ. Côn bằng nhất tộc bí pháp, hạch tâm bộ phận ta đã lĩnh ngộ đến 7-8 phần. Về phần khối kia xương cốt, xác nhận cổ tịch lời nói không loa, côn bằng xác thực lấy chân long làm thức ăn, đó là một vị cường đại chân long tàn cốt. Ta từ đó lĩnh ngộ ra một thức vạn long quyền, một cái chân long chảo, đáng tiếc xương cốt không trọn vẹn quá lợi hại, cũng không phải là hoàn chỉnh chân long bảo thuật. Diệp Hồng Phất cảm thấy ngoài ý muốn, chậm rãi gật đầu nói, dù vậy, cũng đã là cơ duyên to lớn. Chân long bí thuật, dù là chỉ là tàn thức, cũng đủ để khinh thường cùng thế hệ. Cái kia đúng là a. Tần Vô Thương đồng ý nói, chúng ta cũng nên đi ra, không biết ngoại giới qua bao lâu, cũng đừng làm trễ nải cái gì chính sự. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, tâm thần khẽ động, liền thối lui ra khỏi cái kia huyền diệu côn bằng giới. Ý thức trở về bản thể, một lần nữa cảm nhận được tê kiếm phong gió núi cùng linh khí. Nhưng mà, hai người còn chưa kịp thích ứng ngoại giới hoàn cảnh, liền nghe được dưới núi truyền đến lời nói. Diệp Hồng Phất, cút ra đây, ta muốn khiêu chiến ngươi. Tần Vô Thương cùng Diệp Hồng Phất đồng thời sững sờ, nhìn về phía lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia kinh ngạc. Thì ngươi? Tần Vô Thương kiêu mi. Diệp Hồng Phất lông mày cau lại, có chút không vui. Nàng tới. Ai? Vị hôn thê của ngươi? Lâm Tử Dao. Nắm cỏ. Kém chút đem việc này đem quên đi. Chương 107, chẳng lẽ nàng cũng trùng sinh? Chương 107, chẳng lẽ nàng cũng trùng sinh? Hai người thân hình khẽ động, hóa thành lưu quang, trong nháy mắt liền tới đến rừng kiếm phong hạ. Vừa hạ xuống địa, Tần Vô Thương liền thấy cái kia đạo còn có chút thân ảnh quen thuộc. Lâm Tử Dao vẫn như cũ thân mang khói màu tím váy lụa, dáng người cao gầy, phong thái tuyệt thế. Nàng đứng ở nơi đó, như là một đóa tôi độc mạn đà la, tuyệt mỹ trên mặt mang theo một loại gần như cố chấp băng lãnh. Ánh mắt kia gắt gao khóa chặt tại Tần Vô Thương trên thân, ánh mắt chỗ sâu là không che giấu chút nào tham muốn giữ lấy. Tần Vô Thương trong lòng đập mạnh, thầm kêu không ổn, tranh thủ thời gian gạt ra một cái tiểu dung, tiến lên một bước. Hắn chậm rãi nói ra, "Lâm cô nương, thật là đúng dịp a. Không nghĩ tới ngươi cũng tới thư viện, hoàn thành hạch tâm đệ tử, chúc mừng chúc mừng." Nhưng mà, Lâm Tử Dao căn bản muốn không ăn hắn một bộ này. Trên mặt nàng đỗng nhiên tách ra một cái dị thường tươi đẹp, lại đáy mắt không có chút nào ý cười tiểu dung, nụ cười kia để cho người ta không hiểu cảm thấy một hơi khí lạnh. Tại tất cả mọi người kinh ngạc nhìn soi mói, nàng bước nhanh về phía trước ôm chặt Tần Vô Thương cánh tay, cơ hồ đem trọn cái thân thể trọng lượng đều treo đi lên. Sau đó lớn tiếng nói, "Phu quân ngươi nói chỗ nào đúng dịp?" Nàng ngửa đầu nhìn xem Tần Vô Thương, ánh mắt si mê mà cố chấp. "Đây không phải ngươi khi đó rời đi Tần tốc lúc, chính miệng nói với ta sao? Ngươi nói ngươi tới trước thư viện đứng vững gót chân, chẳng mấy chốc sẽ nở mày nở mặt địa tiếp ta tới nhà. Ta một mực chờ đợi ngươi, mỗi ngày đều đếm lấy thời gian đâu." Nàng nói xong, đột nhiên đem đầu chuyển hướng Diệp Hồng Phất, trên mặt ngọt ngào trong nháy mắt hóa thành không che giấu chút nào âm lãnh cùng kinh miệt. "Đúng phu quân, cái này không biết tốt xấu nữ nhân là ai nha? Là ngươi tân tu thị nữ sao? Làm sao nhìn thấy chủ mẫu còn không hành lễ?" Lời nói này vừa ra, trong nháy mắt đốt lên thùng thuốc nổ. "Chanh!" Một tiếng lăng lệ kiếm minh phóng lên tận trời. Diệp Hồng Phất quanh thân kiếm khí bừng bừng phân chấn, tay áo không gió mà bay. Nàng gương mặt xinh đẹp hàm sát, trong mắt kiếm ý cơ hồ phải hóa thành thực chất, nhìn chằm chằm Lâm Tử Dao, thanh âm băng hàn thấu xương. "Lâm Tử Dao, ngươi làm càn, lập tức buông ra sư đệ, nếu không đừng trách kiếm của ta không nhận người." Lâm Tử Dao không những không sợ, ngược lại đem Tần Vô Thương cánh tay ôm càng chặt, đối chọi gay gắt nói: "Tới trước tới sau, thiên địa luân thường. Ta cùng Vô Thương ca ca sớm có hôn ước mang theo, chính là phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn. Ngươi Diệp Hồng Phất tính là thứ gì? Một cái không biết liêm sỉ, câu dẫn người khác vị hôn phu thấp hèn nữ nhân. Coi như ngươi muốn lấy lại làm tiểu, cũng phải trước quỳ xuống đi cầu ta cái này chính thất phu nhân khai ân. Ngươi muốn chết?" Diệp Hồng Phất chưa từng nhận qua như thế ông nôn huế ngữ vũ nhục, quanh thân kiếm khí trong nháy mắt cuồng bạo, tê kiếm phong trên không phong vân biến sắc. Tần Vô Thương mắt thấy thế cục muốn mất khống chế, tê cả da đầu, vội vàng nói: "Lâm cô nương, chúng ta trước đó không phải nói rất rõ ràng sao? Ta cùng ngươi duyên phận đã hết, cái kia hôn ước không làm được số, ta là nhất định phải lui." "Thứ hôn?" Lâm Tử Dao giống như là bị chạm đến mẫn cảm nhất vậy ngược, đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Vô Thương. Cặp kia con ngươi xinh đẹp bên trong nháy mắt tràn ngập lên một tầng điên cuồng hơi nước cùng huyết sắc, nàng giọng the thé nói: "Không có khả năng, tuyệt đối không khả năng. Vô Thương ca ca, ngươi sinh là ta Lâm Tử Dao người, chết là ta Lâm Tử Dao quỷ. Ngươi muốn tử hôn, trừ phi Tử Dao chết. Không, coi như Tử Dao chết rồi, Tử Dao quỷ hồn cũng muốn quấn lấy ngươi, ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ hất ra Tử Dao." Nàng vừa nói, một bên dùng sức nắm chặt Tần Vô Thương bên hông thì mềm, đau đớn kịch liệt để Tần Vô Thương hít sâu một hơi. Diệp Hồng Phất thấy thế, lửa giận càng tăng lên, chế giễu lại: "Lâm Tử Dao, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Sư đệ đã nói rõ được rõ ràng sở, là chính ngươi mặt dày mày dạn, dây dưa không nớt. Thiên hạ vì sao lại có ngươi như vậy không biết liêm sỉ nữ tử? Quả nhiên là buồn nôn." "Ta không biết xấu hổ." Lâm Tử Dao đống nhiên nhìn về phía Diệp Hồng Phất, ánh mắt toán độc giống như là một con rắn độc. "Ha ha ha, chân chính không biết xấu hổ chính là ngươi. Thừa dịp ta không tại, câu dẫn ta vô thương ca ca." "Diệp Hồng Phất, ngươi chờ, một ngày nào đó, ta sẽ đem mặt của ngươi vẽ hoa, nhìn ngươi còn lấy cái gì đến câu dẫn vô thương ca ca." "Vậy liền so tài xem hư thực." Diệp Hồng Phất triệt để bị chọc giận, ngọc thủ đã ấn lên chuôi kiếm, tùy thời có thể lấy rút kiếm. "Phân cao thấp, người thua, vĩnh viễn lăn ra sư đệ ánh mắt, không thể gặp lại hắn. Chính hợp ý ta." Lâm Tử Dao trên mặt lộ ra một loại gần như điên cuồng chiến ý: "Hôm nay, ta liền để ngươi tiện nhân này biết, ai mới xứng đứng tại vô thương ca ca bên người." "Vâng." "Bang." Hai cỗ cường đại khí tức trong nháy mắt va chạm. Lâm Tử Dao trong cơ thể bộc phát ra chân thần cảnh bảng bạc linh lực, màu tím nguyên linh thánh quang sông lên trời không, dẫn tới chung quanh nhiều tiếng hô kinh ngạc. Chẳng ai ngờ rằng, người mới này đệ tử, vậy mà đã là chân thần cảnh tu vi. Diệp Hồng Phất không chút nào yếu thế, quanh thân kiếm khí hóa thành thực chất xích hồng phong bạo. Nàng chập ngón tay như kiếm, một đạo dung hợp vừa mới lĩnh ngộ côn bằng cực tốc ý cảnh chân vũ kiếm khí phá không mà ra, lăng lệ vô cùng. Hai nữ thân ảnh trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, xông vào không trung, trực tiếp triển khai cuộc chiến. Lâm Tử Dao chiêu thức tàn nhẫn xảo trá, nguyên linh thánh thể dẫn động thiên địa linh khí, hóa thành vô số màu tím xiển xích cùng quang nhận, cuốn quanh rào sát hướng Diệp Hồng Phất, mang theo một cỗ liều lĩnh điên cuồng. Diệp Hồng Phất kiếm pháp siêu tuyệt, chân vũ kiếm khí nhanh như thiểm điện, khi thì hóa thành 100.000 vũ hóa kiếm ảnh, khi thì lấy thai âm trưởng nhu kình hóa giải công kích, đem mới ngộ côn bằng bí pháp vận dụng đến vô cùng nhuần nhuyễn. Hai cái tuyệt sắc nữ tử, vì một cái nam nhân, tại thư viện trên không đánh cho khó phân thắng bại. Linh lực va chạm tiếng oanh minh bên tai không dứt, chói lọi lại nguy hiểm thần thông quang mang chiếu sáng nửa bầu trời. Phía dưới, các đệ tử đều nhìn ngây người, tiếng nghị luận giống như nước thủy triều dâng lên. "Ông trời của ta, thật đánh nhau. Vì Tần sư minh, đây cũng quá kích thích. Lâm sư muội lại là chân thần cảnh, ẩn tàng thật tốt sâu. Thiên phú của nàng cũng quá nghịch thiên a. Diệp sư tỷ kiếm pháp giống như càng kinh khủng. Tần sư minh thật sự là làm cho người hâm mộ a. Lại có như thế thiên chi tiêu nữ vì đó tranh đấu. Có ý tứ, rất có ý tứ. Một cái tân hoan, một cái lam bại phu nhân, ngược lại muốn xem hôm nay kết thúc như thế nào." Bị gạt sang một bên Tần Vô Thương, nhìn lên trên trời cái kia hai cái vì hắn đã sinh đã tử nữ nhân, tao mày. Lâm Tử Dao tu vi vậy mà như thế kinh khủng, đã bước vào chân thần cảnh giới, nàng làm sao làm được? Tần Vô Thương nhìn non. Cái kia hàng niên kỷ so với hắn còn nhỏ, mới 17 tuổi mà thôi. Cái tuổi này cái này tu vi, là thật mỹ tiên. Nàng vì cái gì không đồng ý từ hôn? Không hiểu rõ, chẳng lẽ nàng cũng trùng sinh? Một cái không tốt suy nghĩ hiện lên ở Tần Vô Thương trong đầu. Lâm Tử Dao cùng hắn trong trí nhớ chênh lệch nhiều lắm. Hắn nhìn lấy thiên khung ra tay đánh nhau thân ảnh cho mày. Một cái thanh lãnh cao ngạo, một cái ngạo kiểu điên cuồng. Hắn chỉ cảm thấy bó tay toàn tập, huyệt thái dương thỉnh thịch trực nhảy, cái này đều gọi chuyện gì a? Vẫn là sư tôn tốt, chỉ ăn dấm, xưa nay không độc thủ. Mắt thấy hai người càng đánh hỏa khí càng lớn, chiêu thức càng ngày càng nguy hiểm, cơ hồ muốn liều mạng, Tần Vô Thương cũng nhịn không được nữa. Hắn dồn khí đan điền, đột nhiên phát ra một tiếng dường như sấm sét gầm thét, "Đủ, dừng tay cho ta." Chương 108, ngươi cũng trùng sinh, liên thủ. Chương 108, ngươi cũng trùng sinh, liên thủ. Tần Vô Thương cái kia một tiếng gầm thét, như là cửu thiên kinh lôi nổ vang, chấn động đến toàn bộ Tê Kiếm Phong đều phản phất lung lay. Trên không trung, chính đánh đến khó hòa giải Diệp Hồng Phất cùng Lâm Tử Dao thân hình đồng thời trì trệ, lăng lệ thế công không khỏi chậm lại. Sau một khắc, một bóng người nhanh như quỷ mị, trong nháy mắt cắm vào hai nữ ở giữa, chính là mặt trầm như nước Tần Vô Thương. Ánh mắt của hắn đảo qua vẫn như cũ kiếm bạt nộ trương hai người, có chút bất đắc dĩ nói, cần thiết hay không? Liên vì chút chuyện này, nhất định phải đánh nhau chết sống. Về phần, hai nữ cơ hồ là trăm miệng một lời, ngữ khí chém đinh chặt sắt. Lâm Tử Dao càng là trong nháy mắt hoán đổi gương mặt, vừa mới lúc chiến đấu điên cuồng ngoan lệ biến mất không thấy gì nữa, ngược lại dùng một loại mang theo ủy khuất ánh mắt nhìn Tần Vô Thương: "Vô Thương ca ca, ngươi là ta. Từ nhỏ đã là, ta không cho phép bất luận kẻ nào đem ngươi từ Tử Dao bên người cướp đi, ai đều không được." Diệp Hồng Phất hừ lạnh một tiếng, không nhường chút nào: "Phi, si tâm vọng tưởng, chỉ bằng ngươi cũng xứng được hắn." Lâm Tử Dao giống như là bị câu nói này kích thích, trên mặt hiện ra một tia cao ngạo cùng đắc ý, nàng cẩn thận từng ly từng tí, từ nhẫn chứa vật lấy ra một phong thư tiên, như là bưng lấy cái gì tuyệt thế chất bảo. "Xứng hay không, không phải ngươi nói tính." Nàng đem giấy viết thư giơ lên, ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Diệp Hồng Phất, tiếp tục nói: "Đây là Vô Thương ca ca gia gia, Tần Liệt lao ra tử tự tay viết. Phía trên giấy trắng mực đen viết, ta là hắn nhận định cháu dâu, để Vô Thương ca ca cực kỳ đợi ta, sớm ngày là Tần tộc khai chi tán diệp." Tần Vô Thương nhướng mày, đưa tay tiếp nhận tin. Triển khai xem xét, chữ viết cứng cáp hữu lực, thật là gia gia hắn Tần Liệt bút tích, nội dung cùng Lâm Tử Dao nói tới không khác nhau chút nào. Cái này trong ngôn ngữ còn đối Lâm Tử Dao có chút khen ngợi, thậm chí mang theo một tia thúc dục chi ý, trong lòng của hắn không khỏi có chút ngoài ý muốn cùng phức tạp, ra ra hắn vậy mà như thế kiên trì cửa hôn sự này. Lâm Tử Dao gặp Tần Vô Thương nhìn xem tin trầm mặc, càng thêm đắc ý, đối Diệp Hồng Phất dương lên nhọn xinh đẹp cái cằm. "Nhìn thấy không, đây là ý của ra ra, để cho ta mau chóng cho Vô Thương cả sinh con. Người cái này tiểu tam, vẫn có chút tự mình hiểu lấy, ngoan ngoãn rời khỏi a." có lẽ bản phu nhân tâm tình tốt, tương lai thưởng ngươi cái động phòng nha hoàn vị trí. Diệp Hồng Phất nhìn xem lá thư này, gương mặt xinh đẹp băng hàn, ngực vi vi chập trùng. Nàng trầm mặc một lát, tựa hồ tại cực lực áp chế lửa giận cùng một loại nào đó phức tạp hơn cảm xúc. Rốt cục, nàng hít sâu một hơi, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Lâm Tử Dao, âm thanh lạnh lùng nói: "Lâm Tử Dao, cho mượn một bước nói chuyện." Lâm Tử Dao nghe vậy, lông mày nhướng lên, trên mặt lộ ra giọng điệu mai biểu lộ, vô cùng cao ngạo nói: "À, rốt cuộc biết sợ, muốn cầu tha." "Cũng được, bản phu nhân liền cho ngươi cơ hội này, nghe một chút ngươi có thể nói ra hoa gì dạng đến." Cái kia tư thái, phản phất nàng đã ổn thỏa chính cung chi vị. Diệp Hồng Phất lười nhác cùng nàng đấu khẩu, quay người liền hướng Tê Kiếm Phong bên trên tiểu viện bay đi. Lâm Tử Dao hừ lạnh một tiếng, theo sát phía sau. Tần Vô Thương cũng muốn theo sau nhìn xem hai người này rốt cuộc muốn nói chuyện gì, lại bị một đạo vô hình trận pháp màn sáng ngăn cản ở ngoài. Hiển nhiên là Diệp Hồng Phất mở ra sân nhỏ ngăn cách trận pháp. Trong nội viện, chỉ còn lại Diệp Hồng Phất cùng Lâm Tử Dao hai người. Vừa hạ xuống địa, Diệp Hồng Phất liền bỗng nhiên quay người, ánh mắt như điện, nhìn chằm chằm Lâm Tử Dao. "Lâm Tử Dao, ngươi cũng trùng sinh, đúng hay không? Nếu không, lấy ngươi kiếp trước cái kia mắt cao hơn đầu, xem hắn như giày rách tính tình, tuyệt không có khả năng biến thành bây giờ bộ dáng này." Lời này vừa nói ra, Lâm Tử Dao trên mặt cao ngạo cùng giọng địa mai trong nháy mắt ngưng kết, thần sắc trở nên âm trầm. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Hồng Phất, nửa ngày mới từ trong kẽ răng gạt ra một câu: "Quả nhiên, ngươi cũng là như thế. Khó trách ngươi đời này giống khối thuốc cao ra chó một dạng dán vô thương ca ca. Kiếp trước ta làm sao không nhìn ra, ngươi Diệp Hồng Phất đúng là như thế không biết liêm sỉ kiếm nhân." Diệp Hồng Phất nghe cái này đụ mạ, không những không giận mà còn cười, chỉ là nụ cười kia băng lãnh thấu xương. "A, kiếp trước ngươi không phải cũng một dạng chướng mắt hắn, thậm chí tự thân lên môn, hùng hổ dọa người địa lui hôn nước sao? Bây giờ lại bày ra bộ này tình sâu như biển, không phải quân không gả bộ dáng, ngươi có tư cách gì ở chỗ này chỉ trích ta?" "Vâng, kiếp trước là ta sai rồi." Ta Lâm Tử Dao mắt bị mù. Lâm Tử Dao đột nhiên kích động bắt đầu, thanh âm mang theo vẻ run rẩy cùng hối hận màu đỏ tươi. "Ta hối hận, làm ta nhìn thấy hắn đăng lâm tuyệt đỉnh, quan sát chúng sinh, làm ta cuối cùng không có gì cả, thê thảm chết đi thời điểm, ta liền hối hận. Nguyên lai ta theo đuổi hết thảy, đã sớm tại ta niên thiếu thời điểm cũng đã có được. Một thế này, ta tuyệt sẽ không lại buông tay. Vô Thương ca ca chỉ có thể là ta." "Phi." Diệp Hồng Phất trực tiếp gắt một cái, mặt mũi tràn đầy xem thường. "Hiện tại thấy hối hận, sớm đi làm cái gì? Ngươi không phải luôn luôn tự xưng là mị lực vô song, bên người bó lớn tiên tiêu tuấn kiệt, khách quý sao? Làm sao, bây giờ những cái tiên nam sủng đều không thỏa mãn được ngươi, ngược lại hiếm có lên ngươi đã từng bỏ đi như giày rách người. Ngươi nói bậy." Lâm Tử Dao như bị dẫm vào đuôi mèo, âm thanh phản bác: "Ta chưa hề thu qua cái gì nam sủng. Những cái kia truyền ôn, bất quá là ta cố ý để cho người ta thả ra. Chỉ là vì thoát khỏi những cái kia giống con ruồi một dạng làm cho người buồn nôn phía dưới nam dây dưa. Nàng chưa từng nghĩ tới thu cái gì nam sủng. Kiếp trước từ hôn về sau, mục đích của nàng chỉ có một cái kia chính là mạnh lên, mạnh lên. Nhưng mỹ mạo tuyệt thế nàng, bên người nhất định không thể thiếu con ruồi, mới muốn ra dạng này biện pháp." "A." Diệp Hồng Phất có chút ngoài ý muốn, ánh mắt sắc bén như lao. "Cái kia đế đô những cái kia thế gia thiên tiêu đâu? Còn có thanh minh tiên na chút cường giả đâu? Đây cũng là tình huống như thế nào?" Lâm Tử Dao nghe vậy trên mặt hiện lên một tia ngoan lệ cùng khinh thường. "Bọn hắn, bất quá là ta dùng bí pháp khống chế khôi lỗi thôi. Một đám ngu xuẩn, cũng xứng ngấp nghe ta. Bất quá là dùng để quấy phong vân, vì ta trải đường công cụ người mà thôi. Chẳng có tác dụng gì có phế vật." Diệp Hồng Phất nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức hóa thành cười lạnh. "Không hổ là tâm ngoan thủ lạt Tử Dao nữ đế. Vì ngươi cái kia hư vô mở mịt dạ tâm, vì khống chế đế đô thế gia, vậy mà không tiếp nô dịch cùng thế hệ thiên tiêu. Quả nhiên là hảo thủ đoạn. Vì leo lên cái kia chí cao vô thượng đại đế chi vị, nô dịch thế gian hết thảy lại như thế nào?" Lâm Tử Dao không che giấu chút nào dã tâm của mình, ánh mắt cuồng nhiệt mà cố chấp, âm thanh lạnh lùng nói: "Kẻ chặn đường ta, đều có thể giết." "Đại đế chi vị?" Diệp Hồng Phất giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn, cười nhạo nói: "Ngươi cho rằng sống lại một đời, liền có thể đấu qua được Sở Nguyệt Hoa sao? Đừng có nằm động. Bây giờ nàng thế nhưng là sư đệ danh chính ngôn thuận sư tôn, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Đối thủ của ngươi, cho tới bây giờ không phải ta Diệp Hồng Phất, mà là nàng Sở Nguyệt Hoa, còn có cái kia một băng vân. Cái kia băng vũ cục, nàng cũng rất không thích hợp." "Sở Nguyệt Hoa, một băng vân." Lâm Tử Dao thì thảo đọc lấy hai cái danh tự này. Hai nữ nhân này sát thực cường đại, nhất là bây giờ Sở Nguyệt Hoa. Hắn thu Tần Vô Thương làm đồ đệ một chiêu này, sát thực hoàn toàn vượt quá dự liệu của nàng, làm rối loạn nàng tất cả bố trí. Nhìn thấy Lâm Tử Dao trầm mặc, Diệp Hồng Phất biết mình lời nói đánh trúng vào chỗ yếu hại của nàng. Nàng ghen sắc khi còn nóng, tiếp tục nói: "Lâm Tử Dao, người ta ở đây tranh đến đầu rơi máu chảy, bất quá là ngao cỏ tranh nhau, cuối cùng được lợi sẽ chỉ là ngư ông. Không bằng chúng ta tạm thời liên thủ." Lâm Tử Dao đông nhiên ngẩng đầu, ánh mắt kinh nghi bất định: "Liên thủ? Người xứng sao?" "Ha ha, mạnh miệng vô dụng." Diệp Hồng Phất cười lạnh nói: "Người ta trước liên thủ, trước vạn ngã uy hiếp lớn nhất, nữ đế Sở Nguyệt Hoa, lại đem cái kia một băng vân đá ra khỏi cục. Về phần giữa chúng ta, ai đại ai nhỏ, ngày sau đều bằng bản sự, lại đánh qua một trận. Dù sao cũng tốt hơn hiện tại liền bị các nàng thừa lúc vắng mà bảo, đến lúc đó người ta ngay cả canh đều uống không lên. Sở Nguyệt Hoa bây giờ mặc kệ là thực lực, vẫn là địa vị, cũng hoặc là quan hệ, cái kia đều không phải là các nàng có thể dung chuyện. Hừ, thời gian không nhiều lắm, không liên thủ trước tiên đem sư đệ ăn, người ta cuối cùng vẫn là sẽ tiếp nối kết thúc. chúng ta chỉ có tiên hạ thủ vi cường mới có thể vặn ngã thế cục, nghịch chuyển cục diện. Chương 109, hai nữ thái độ, không lo sạn. Chương 109, hai nữ thái độ, không lo sạn. Cửa sân trận pháp màn sáng vi vi lóe lên, Diệp Hồng Phất cùng Lâm Tử Giao sóng vai đi ra. Giữa hai người bầu không khí mặc dù tính không được hòa hợp, nhưng so trước đó loại kia dương cung bạc kiếm, người chết ta sống tình huống tốt hơn không thiếu. Cái này khiến Tần Vô Thương ngoài ý muốn. Hắn lập tức nên đón tiếp lấy, ánh mắt tại hai người trên mặt đỏ qua, mang hiếu kỳ hỏi: "Các ngươi ở bên trong đã nói những gì?" "Không nói cho ngươi." Hai nữ cơ hồ là trăm miệng một lời, lập tức lại lẫn nhau trừng mắt liếc, quay đầu đi chỗ khác. "Tần Vô Thương." "Được, hỏi không?" Lâm Tử Giao tựa hồ không muốn trong vấn đề này dây dưa, ngược lại nói ra: "Vô Thương ca ca, có chuyện phải nói cho ngươi. Hiện tại Tần gia tại Vân Mộng Thành trôi qua đầy đất lông gà, địa vị rất xuống ngàn trượng, thời gian sống rất khổ." Tần Vô Thương nghe vậy, thần sắc đạm mạc, không có chút nào ba động, lạnh nhạt nói: "Đó là bọn họ nên được." Hắn đối cái kia đã từng vứt bỏ, bước bách gia tộc của hắn, sớm đã không có nửa phần tình cảm. Tần Hạo đã chết, thiếu đi cái uy hiếp. Tiếp xuống xử lý lão phụ thân cùng Tần Vô Trần lời nói, về sau Tần tộc đem không có uy hiếp. Hắn nhìn về phía Lâm Tử Giao, chậm rãi hỏi: "Lâm cô nương, ngươi có thể cầm tới gia gia tự tay viết thư, chắc là gặp qua lão nhân gia ông ta. Hắn tình huống bây giờ như thế nào?" Lâm Tử Giao thở dài, trên mặt đúng lúc đó lộ ra vẻ ưu sầu, trầm giọng nói ra: "Chúng ta gia gia, tình huống không quá lạc quan, áp lực rất lớn." Nàng tận lực nhấn mạnh chúng ta hai chữ, dẫn tới Diệp Hồng Phất một cái đối xử lạnh nhạt. Nàng tiếp tục nói: "Từ khi chúng ta Lâm phủ đoạn tuyệt cùng Tần tộc đại bộ phận sinh ý vắng lai, Tần tộc các hạng thu nhập giảm mạnh, nhập không đủ suất. Gia gia lão nhân gia ông ta lớn tuổi, vẫn phải vì trong tộc việc bận bận trước bận sau, tâm lực lao lực quá độ." Một bên Diệp Hồng Phất nghe, nhịn không được xen vào, ngữ khí mang theo bất mãn nói: "Uy, Lâm Tử Giao, các ngươi còn không có thành hôn đâu, làm sao lại thành gia gia ngươi? Ngươi còn có thể yếu điểm bức mặt không?" Tần Vô Thương nghe, không khỏi khỏe miệng giật một cái, cảm giác vừa hòa hoãn bầu không khí lại quan trọng hơn trương khởi đến. Lâm Tử Giao lập tức mở miệng phản bác một câu: "Ai cần ngươi lo?" Nàng tiếp lấy nói với Tần Vô Thương: "Ta cũng khuyên qua gia gia, để hắn đừng quản Tần tộc những cái kia cục diện rối rắm, để bọn hắn tự sinh tự diệt tốt. Có thể gia gia hắn tính tình bướng bỉnh, nói cái gì cũng không chịu đem thả xuống, không quản tới đám phế vật kia." Nói xong, hai người vô cùng có ăn ý một người một bên, lần nữa ôm lấy Tần Vô Thương cánh tay, đem hắn kẹp ở giữa. Tần Vô Thương thử nghiệm kéo ra cánh tay, lại cảm giác giống như là lâm vào hai đoàn ôn hương nhuyễn ngọc trong vòng đây, căn bản rút ra không được. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, tùy ý các nàng ôm. Hắn thở dài nói ra: "Gia gia tính tình đã là như thế, ta cũng thuyết phục qua, nhưng vô dụng." Hắn thủy chung đem gia tộc trách nhiệm đem so với cái gì đều nặng, muốn cho Tần tộc nối liền một hơi. Hắn dừng một chút, hỏi tới cái kia hắn trên danh nghĩa cha đẻ, Tần Chiến Thiên tình huống. "Cái kia Tần Chiến Thiên, bây giờ thế nào?" Lâm Tử Giao trên mặt lập tức lộ ra một tia khoái ý hắn. "Vậy nhưng quá tốt rồi. Sở Nguyệt Hoa đem hắn chức vị một lột đến cùng, biến thành bình thường nhất cửa thành binh, hiện tại mỗi ngày ở cửa thành đứng gác, trở thành toàn bộ Vân Mộng thành trò cười." Tần Vô Thương nghe, có chút ngoài ý muốn. Ngược lại là sư tôn có lòng, có rảnh đến thường xuyên hầu hạ nàng lão nhân gia mới được. Hắn trầm mặc một lát, lần nữa nhìn về phía Lâm Tử Giao, rất là nghiêm túc phải nói: "Lâm cô nương, đa tạ ngươi cáo chi những này. Bất quá, ta đối với ngươi kỳ thật cũng không nam nữ chi tình. Bây giờ ta đã thoát ly Tần tộc, ngươi ta ở giữa hôn ước, không bằng như vậy coi như thôi, đối mọi người đều tốt." Hắn vẫn là muốn từ hôn. Chủ yếu là kiếp trước Lâm Tử Giao mang đến cho hắn một cảm giác quá kém, không tiếp thụ được. Nếu là cùng Sở Nguyệt Hoa các nàng dạng này, ngược lại là còn tốt, có thể Lâm Tử Giao hắn là thật. Mà lời này lại như là chọc tổ ong vò bẽ. Lâm Tử Giao trong nháy mắt ôm chặt cánh tay của hắn, lực đạo chi đại để Tần Vô Thương đều cảm giác đau nhức. Nàng kích động giọng the thé nói: "Không được, tuyệt đối không đi. Từ hôn, nghĩ cũng đừng nghĩ. Trên đời này người nào không biết ta Lâm Tử Giao là ngươi Tần Vô Thương vị hôn thê. Ngươi nếu là lui cưới, ngươi để cho ta về sau còn thế nào gặp người? Ta còn thế nào sống?" Tần Vô Thương ý đồ giảng đạo lý, tiếp tục nói: "Nếu là ngươi để ý thanh danh, cái kia từ ngươi đến từ hôn cũng được, ta không thèm để ý những cái kia hư danh." Hắn thậm chí còn ý đồ tự hạ mình: "Là ta không xứng với ngươi Lâm đại tiểu thư, từ hôn đối ngươi mới là lựa chọn tốt nhất." Đánh rắm. Lâm Tử Giao trực tiếp phát nổ nói tục, ánh mắt cố chấp: "Ngươi làm sao lại không xứng với ta? Ta nói xứng với liền xứng với." Tần Vô Thương một trận bất đắc dĩ, có chút không hiểu. Hắn vùng vẫy một hồi, muốn quất tay, vẫn là bị gắt gao ôm lấy, Phiêu Mi nói ra: "Lâm cô nương, chuyện tình cảm là không thể miễn cưỡng. Ta cũng không thích ngươi, đối ngươi người này cũng không có cảm giác gì, từ hôn đối lẫn nhau đều là giải thoát." Nhưng mà, những lời này đối gần như ngạo kiểu trạng thái Lâm Tử Giao mà nói không hề có tác dụng. Nàng nhìn chằm chằm Tần Vô Thương, nói từng chữ từng câu: "Vẻ sớm dương ngọt không ngọt ta không biết, nhưng nó giải khát. Để cho ta từ hôn, không có khả năng. Ta Lâm Tử Giao đời này, không phải ngươi không gả." Tần Vô Thương nhìn xem nàng cái kia bướng bỉnh đến gần như điên cuồng ánh mắt, nhất thời nghẹn lời, cũng không biết nên như thế nào phản bác. "Em, cái đồ chơi này trùng sinh, làm sao chênh lệch lớn như vậy?" Lâm Tử Giao gặp hắn không nói lời nào, ngữ khí vừa mềm xuống dưới: "Vô Thương ca ca, tình cảm là có thể bồi dưỡng nha. Tựa như ngươi cùng nàng Diệp Hưng Phất." Nàng liếc qua Diệp Hưng Phất, lạnh lùng nói: "Ngươi dám nói ngươi ngay từ đầu liền thích nàng sao? Ngươi khẳng định là trước thèm thân thể của nàng, đằng sau mới lâu ngày sinh tỉnh, đúng hay không? Ta dáng người không thể so với nàng kém, ta vẫn còn so sánh nàng lớn, chỗ nào so ra kém nàng?" Diệp Hồng Phất liếc mắt, quần áo đều không thoát: "Ngươi sẽ biết, ngươi là cái gì nha, còn cùng ta so lên." Tiếp lấy nàng lãnh đạm địa phụ hòa một câu: "Đúng vậy a, sư đệ, lâu ngày sinh tình. Chỉ là hôm đó chữ, tựa hồ cắn đến lược nặng một chút. Tần Vô Thương càng thêm ngoài ý muốn. Hắn dùng khó có thể tin nhìn về phía Diệp Hồng Phất, thần tình kia tựa như là đang nói, sư tỷ, ngươi là nghiêm túc sao? Ngươi làm sao còn giúp nàng nói chuyện? Diệp Hồng Phất lại tránh ánh mắt của hắn, khóe miệng mang theo một tia như có như không được cong. Tần Vô Thương triệt để không cách nào. Được rồi, buông tay. Đừng ôm. Ta không phải thịt, không thể một người một nữa. Mặc kệ ngươi cùng sư tỷ nói cái gì, nhu đồ cái gì, dù sao ta trước mắt đối ngươi không ý nghĩ gì. Sư tỷ ngươi cũng thế, thiếu cùng với nàng hồi náo. Nếu để cho ta không vui, ta khẳng định hung hăng trừng phạt ngươi. Dứt lời, hắn cũng mặc kệ hai nữ có đồng ý hay không, vận khởi linh lực, trực tiếp chấn động. Hai nữ hai mặt nhìn nhau, lại cười, còn cùng nhau hỏi thăm, vậy ngươi muốn làm sao trừng phạt? Tần Vô Thương, hắn hóa thành một đạo lưu quang, rời đi thư viện, hướng Hoàng Thành lao tiểu quan mà đi. Hoàng Thành, Tây Khu, một tòa đi qua tỉ mỉ cải tạo, phong cách khác hẳn với bình thường quán rượu kiến trúc đứng sừng sững ở này. Ban đầu lao tiểu quán chiêu bài sớm đã lấy xuống, đổi lại rồng bay phượng múa ba chữ to, Vong Ưu Sạn. Tại Sở Thanh mà cùng thị nữ Hạ Hòa quản lý dưới, bây giờ Vong Ưu Sạn đã chính thức gây dựng. Hôm nay Vong Ưu Sạn vẫn như cũ phi thường náo nhiệt. Trong đó bộ cách cục có chút tân kỳ, trung ương là một cái to lớn xoay tròn sân khấu, trên đài mấy tên dáng người uyển chuyển, quần áo khêu gợi xinh đẹp nữ tử, chính theo tà âm uyển chuyển nhảy múa, mị hoặc chúng sinh. Bốn phía thì là xen vào nhau tinh tế hàng ghế dài cùng tán đài, ngồi đầy đến từ đế đô các phe tu sĩ, con em quý tộc. Bọn hắn nâng ly cạn chén, ánh mắt lưu luyến tại trên võ đài, bầu không khí ồn ào náo động mà mờ mờ. Lúc này, một đoàn người khí diễm phách lối đi vào. Người cầm đầu là một cái thân mặc hoa phục, khuôn mặt cùng Sở Thanh Thiên giống nhau đến mấy phần, nhưng giữa lông mày càng nhiều mấy phần hoàn khố cùng hung ác nham hiểm thanh niên. Hắn chính là Thiên Hải Vương phụ Tam công tử, Sở Thanh Lâm. Sau lưng Sở Thanh Lâm đi theo mấy cái đồng dạng quần áo ngăn nắp, thần thái kiêu căng tuổi trẻ tùy tùng. Mấy người vừa tiến đến, liền hô to: "Lan ra ngoài, toàn bộ cút ra ngoài cho lão tử. Nơi này công tử chúng ta bao hết, đều được sao? Xéo đi nhanh lên." Nguyên bản huyên náo Vong Ưu Sạn trong nháy mắt an tĩnh lại. Rất nhiều những khách nhân nhìn xem kẻ đến không thiện Sở Thanh Lâm một bọn người, phần lớn giận mà không dám nói gì, nhao nhao đứng dậy né tránh. Phụ trách thường ngày trong tiệm trưởng Quý Hạ Hòa thấy thế, đội vàng từ sau quầy chạy chậm đi ra, trên mặt chất lên nghề nghiệp hóa tiêu dung. "Sở công tử, đại giá quang lâm không có từ xa tiếp đón, chỉ là ngươi như vậy xua đuổi khách nhân, không ổn đâu. Đây chính là chúng ta Ngọc Nhi quận chúa địa phương, còn xin ngài cho chút thể diện, đừng cho người." Nàng lời còn chưa dứt, Sở Thanh Lâm trong mắt lệ khí lóe lên, đưa tay liền làm một cái vang dội cái tát. "Ba!" Hạ Hòa đội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị quất đến lão đạo rút lui. Cái kia trắng non trên gương mặt trong nháy mắt hiện ra một cái dấu bàn tay rành rành, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. "Ngươi là cái quái gì? Một cái ti tiện hạ nhân, cũng xứng cùng bản công tử nói chuyện?" Sở Thanh Lâm ngữ khí khinh miệt, nhìn Hạ Hòa ánh mắt như cùng ở tại nhìn sâu kiến. Trung quanh mấy tên Vong Ưu Sạn thuê hộ vệ thấy cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ, muốn lên trước, nhưng lại kiêng kỵ Sở Thanh Lâm thân phận không dám động. "Thiên Hải Vương phủ, đây chính là cùng Thiên Võ Vương phủ một cấp bậc tồn tại, với lại người tới thực lực đều rất mạnh, đều là một chút thế gia tuổi trẻ đệ tử. Không phải bọn hắn những này hạ nhân có thể quản." Sở Thanh Lâm phách lối địa nhìn chung quanh một vòng, rất là hài lòng loại hiệu quả này. Hắn vươn tay, linh lực phun trào, hóa thành một cái vô hình bàn tay lớn, cách không bóp lấy Hạ Hòa cổ, đưa nàng ngạnh sinh sinh xách rời đất mặt. Hạ Hòa hai chân cách mặt đất, hô hấp khó khăn, hai tay phí công nắm lấy cái kia vô hình linh lực tay cầm, sắc mặt cấp tốc trở nên tím xanh. Sở Thanh Lâm xích lại gần chút, nhìn chằm chằm thống khổ dễ dụ Hạ Hòa, cười gần nói, liền xem như Sở Ngọc Nhi cái tiểu nha đầu kia gặp bạn công tử, cũng phải ngoan ngoãn hô một tiếng đường ca. "Ngươi một cái hạ nhân, là cái tha gì?" Ân. Trên tay hắn vi vi dùng sức, Hạ Hòa lập tức phát ra thống khổ nghẹn ngào, tiếp tục uống nói, "Bản công tử hôm nay tâm tình tốt, cho ngươi một cơ hội. Ngoan ngoãn đem các ngươi cái này Vong Ưu Sạn cất rượu tất cả phối phương, còn có những cái kia vũ nữ phương pháp huấn luyện, đều giao ra. Nếu không chết." "Vâng." Một đạo bá đạo tuyệt luân quyền quang long lánh, rắn rắn chắc chắc địa đánh vào Sở Thanh Lâm phía sau lưng bên trên. Phúc. Sở Thanh Lâm căn bản không kịp phản ứng, hộ thể linh lực nổ tung, bay ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồn cuộn. "Cái gì rác rưởi đồ chơi cũng xứng tại ta không lo sạn ngân ngân suối ngòi." Chương 110, Trấn Thiên Bệ, giết lại như thế nào? Chương 110, Trấn Thiên Bệ, giết lại như thế nào? Tần Vô Thương mang theo Diệp Hồng Phất cùng Lâm Tử Dao, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại cổng. Hắn chậm rãi thu hồi nắm đấm, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem trên mặt đất dây rủa rên rỉ Sở Thanh Lâm, như cùng ở tại nhìn một người chết. Sở Thanh Lâm lảo đảo từ một đống gỗ vụn mảnh bên trong bò dậy, chỉ cảm thấy phía sau lưng kịch liệt đau nhức, khí huyết sôi trào, đạo cung thế giới kịch liệt lắc lư. Hắn mang tới mấy cái kia chó săn lúc này mới kịp phản ứng, vừa sợ vừa giận địa xuống tới. "Ngươi là ai? Cũng dám đánh lén công tử nhà chúng ta? Muốn chết sao? Có biết hay không lão đại của chúng ta là thân phận gì?" Tần Vô Thương ánh mắt lãnh đạm hơi lườm bọn hắn, ánh mắt kia như cùng ở tại nhìn một đám ong ong kêu con rồi. Hắn chậm rãi hướng về phía trước phóng ra một bước, cái kia vô hình cảm giác gáp bách lại làm cho mấy người trẻ tuổi kia sắc mặt trắng bệch, không tự chủ được lui về phía sau. Sở Thanh Lâm nhìn xem từng bước tới gần Tần Vô Thương, trong lòng rốt cục dâng lên một cỗ sợ hãi, che ngực, kinh hoàng nói: "Ngươi, ngươi chớ làm loạn. Gia phụ, gia phụ chính là Thiên Hải Vương, Sở Thiên Biển. Gia phụ Sở Thiên Biển." Cái tên này đủ để trấn nhiếp đế đô chín thành chín người. Nhưng mà, ba, một tiếng thanh thúy tiếng tát hai vang dội vang lên. Tần Vô Thương tốc độ nhanh đến vượt quá tưởng tượng, hung hăng một bàn tay quất vào hắn má trái bên trên. Sở Thiên Biển. Hắn ngữ khí bình thản, khinh thường nói, là cái thứ gì? Chưa nghe nói qua. Ngươi. Sở Thanh Lâm bị đánh đến mắt nổi đom đóm, hai bên gương mặt đều sưng lên thật cao, rất mập bức. Không thể tin được tại Đế Đô lại có người ngay cả phụ thân hắn Thiên Hải Vương tên tuổi đều chấn không được. Hắn bụm mặt, ngón tay run rẩy chỉ vào Tần Vô Thương, nói năng lộn xộn địa thét to, ngươi, ngươi lại dám đánh ta? Ngươi xong, ngươi có biết hay không ngươi xong? Trên trời dưới đất không ai cứu được ngươi. Ba. Đáp lại hắn một cái vào miệng. Đánh liền là ngươi, làm gì? Tần Vô Thương ánh mắt đạm mạc, lời nói bình tĩnh. A a a. Liên tiếp nhục nhã để Sở Thanh Lâm triệt để đã mất đi lý trí, phát ra như dã thú gào thét. Trong cơ thể hắn linh lực liều lĩnh bộc phát, tay phải nắm tay, ngưng tụ lại lực lượng toàn thân, một quyền đánh tới hướng Tần Vô Thương mặt. Thần hỏa một quyền, kinh thiên động địa. Nhưng mà, cái này nhìn như hung mãnh một quyền rơi vào Tần Vô Thương trên lồng ngực, lại chỉ là phát một tiếng vang trầm. Bành. Tần Vô Thương thân hình không nhúc nhích tí nào, thậm chí liên ý bảo cũng chưa từng lắc lư một cái. Hắn cứng rắn. Cái này sao có thể? Sở Thanh Lâm cảm giác mình nắm đấm giống như là muốn vỡ vụn đồng dạng, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Tần Vô Thương lời nhắc sẽ cùng hắn nói nhảm, như thiểm điện nô ra tay, bắt lại Sở Thanh Lâm vênh ra cổ tay phải. Giang giác. Giận người tiếng xương nứt rõ ràng vang lên. A. Sở Thanh Lâm phát ra so vừa rồi thê lương gấp 10 lần kêu thảm, toàn bộ tay phải xương cốt bị Tần Vô Thương tùy tiện bóp nát, mềm nhũn địa rủ xuống đến. Một cái rửa vào bậc cha chú ban cho rác rưởi mà thôi, có tư cách gì ở trước mặt ta chó sủa? Tần Vô Thương dứt lời, nhấc chân, một đạp, chính giữa Sở Thanh Lâm bụng dưới nơi đan điền. Phốc. Hắn bay tứ tung ra ngoài, đụng nát rất nhiều cái bàn. Không. Sở Thanh Lâm phát ra tuyệt vọng gào thét. Đã nứt ra. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng mình khổ tu nhiều năm đạo cung thế giới, xuất hiện đạo đạo vết rách. Trong đó ngưng tụ linh lực như là hồng thủy vỡ đê điên cuồng tiết ra ngoài, tự thân khí tức cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc bị bại, tu vi từ thần hỏa cảnh một đường sụt giảm. Ngươi, ngươi cũng dám phế đi ta? Ngươi cái đáng chết tạp chủng. Chẳng cần biết ngươi là ai, Thiên Hải Vương phủ tuyệt đối sẽ không dung tha ngươi. Ta muốn ngươi chết, muốn cả nhà ngươi đều chết. Không chỉ có muốn ngươi chết, ta còn muốn đùa chơi chết các nàng, ở ngay trước mặt ngươi đùa chơi chết bọn hắn a a a. Sở Thanh Lâm co quắp tại trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn ba người, vô cùng ác độc quát. Một bên Hạ Hòa nghe nói như thế ngữ, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, tiến lên nói với Tần Vô Thương: "Công tử." Xong. Hắn mặc dù thiên phú không tốt, nhưng hắn nương là Thiên Hải Vương chính thê, cực kỳ được sủng ái. Ngài phế đi hắn, ngày này Hải Vương phủ tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ a. Dù là quận chúa cũng. Mấy cái kia còn lại người trẻ tuổi cũng dọa đến toàn thân phát run, chỉ vào Tần Vô Thương, thanh âm run lên: "Ngươi, ngươi xong, ngươi cũng dám phế đi công tử? Ngươi?" Tần Vô Thương ánh mắt phát lạnh, bước ra một bước, thậm chí không có sử dụng bất kỳ thần thông, chỉ là ánh mắt quét qua. Phốc, phốc. Hai tên kêu gào đến hung nhất thanh niên mi tâm trong nháy mắt xuất hiện một cái lỗ máu, ánh mắt ngưng kết, thẳng tắp địa ngã xuống, khí tức hoàn toàn không có. Trên đất Sở Thanh Lâm cũng là sinh cơ tàn biến, không động đậy. Giết, lại như thế nào? Tần Vô Thương thanh âm bình tĩnh làm cho người khác tim đập nhanh. Còn lại mấy người dọa đến hồn phi phách tán, toàn đều quỳ rạp xuống đất, dập đầu như dã tỏi. Tha mạng. Đại nhân tha mạng a. Chuyện này không liên quan đến chúng ta. Chúng ta đều là bị Sở Thanh Lâm sai xử tới. Chúng ta liền là theo chân tham gia náo nhiệt, cầu ngài coi chúng ta là cái giám thả a. Tần Vô Thương nhìn xem bọn hắn, thần sắc đạm mạc. Hắn đưa lưng về phía Vong Ưu Sảng Cổng, cất cao giọng nói, người bên ngoài đã tới, làm sao không tiến vào? Là không dám sao? Tiếng nói vừa ra, chỉ nghe một trận áo giáp va chạm âm vang thanh âm, một đội người mặc chế thức áo giáp màu đen binh sĩ cấp tốc vào, sắp hiện ra trận vây quanh. Trấn Thiên Vệ. Xong, xong. Hạ Hòa hai chân mềm nhũn, ngã trên mặt đất. Trấn Thiên Vệ chính là hoàng thành trật tự thủ hộ giả, thẳng nghe lệnh của nữ đế bệ hạ, không nhận bất luận kẻ nào còn hạn. Đây chính là hoàng thành điên, cho dù là các nàng quận chúa tại trước mặt bọn hắn cũng không tốt làm. Cầm đầu một tên thanh niên tướng lĩnh, khuôn mặt cương nghị, ánh mắt sắc bén, khóa chặt Tần Vô Thương. Người tốt gan to. Vậy mà tại hoàng thành trước mặt mọi người hành hung, còn phế đi Sở Nhị công tử. Ngươi cũng đã biết hắn là ai? Tần Vô Thương đứng chắp tay, bình tĩnh nhìn thẳng hắn, hỏi ngược lại, vậy ngươi như biết ta là ai? Diệp Đào ánh mắt mãnh liệt, quắc, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Tại thiên tử dưới chân, như thế trà đạp luật pháp, giết Thiên Hải Vương con trai trưởng, mặc kệ ngươi có cái gì bối cảnh, Thiên Hải Vương đều tuyệt sẽ không dung tha ngươi. Ngươi xong. Tần Vô Thương khinh khinh lắc đầu, ngữ khí mang theo một tia bực cận. Nói như ngươi vậy, vậy cũng không quá tốt. Diệp Đào hừ lạnh một tiếng, trên thân bộc phát ra thiên thần cảnh cường hành uy áp, ý đồ chấn nhiếp Tần Vô Thương. Ta chính là Chấn Thiên Vệ thống lĩnh Diệp Đào, phục luật pháp làm việc. Ngươi phế đi hắn, chứng cứ vô cùng xác thực, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Ngươi tới, cầm xuống. Phanh. Mấy người xông lên, Tần Vô Thương khí tức chấn động, đem người cho đánh bay ra ngoài. Đồng thời, hắn đưa ra một quyền. Một quyền này đơn giản trực tiếp, lại ẩn chứa băng sơn liệt thạch kinh khủng cự lực, trực đảo Diệp Đào mặt. Làm cản. Diệp Đào không nghĩ tới đối phương cũng dám chủ động đối Chấn Thiên Vệ xuất thủ, vừa sợ vừa giận, đồng dạng đấm ra một quyền. Ầm ầm. Hai quyền chạm vào nhau, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang, cùng bạo khí lãng lấy hai người làm trung tâm khuyết tán ra, đem người trùng quanh lần nữa tung bay. Hư không bật mèo, sau đó vỡ tan, vang lên tiếng sấm nổ âm thanh. Diệp Đào thân hình thoát một cái, vậy mà lui về sau dòng dã ba bước mới đứng bước thân hình. Diệp Đào trên mặt viết đầy chấn kinh, la thất thanh, thần hỏa cảnh. Ngươi chỉ là thần hỏa cảnh, làm sao có thể có như thế lực lượng? Ngươi đến cùng là ai? Đúng lúc này, Một mực thờ ơ lạnh nhạt Lâm Tử Giao cất bước tiến lên, ngọc thủ lật một cái, một viên tuyên khắc lấy mãnh hổ đồ đẳng tử kim lệnh bài xuất hiện tại trong tay nàng. Nàng tướng lệnh bài sáng tại Diệp Đào trước mắt, lạnh giọng quát: "Mang theo ngươi người, cút ngay lập tức." Diệp Đào ánh mắt chạm đến cái viên kia lệnh bài, toàn thân chấn động mạnh một cái, con ngươi đột nhiên co lại. "Trấn Nam phủ đại tướng quân Hổ Sát lệnh, ngươi là Trấn Nam phủ đại tướng quân người?" Lâm Tử Giao lần nữa quát chói tai, ngữ khí không thể nghi ngờ. "Lan." Diệp Đào sắc mặt biến đổi không chừng, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Trấn Nam đại tướng quân Lâm Chiến, quyền thế ngập trời, tay cầm trọng binh, cho dù là Thiên Hải Vương phủ cũng muốn kiêng kỵ ba phần. Hắn không nghĩ tới chuyện này vậy mà liên lụy đến Lâm gia. Nhưng hắn thân là Trấn Tiên vệ thống lĩnh, trước mắt bao người, cũng không thể như vậy lùi bước, chỉ có thể nhắm mắt nói: "Lâm tiểu thư, cho dù ngươi là Trấn Nam phủ đại tướng quân người, tại hoàng thành trước mặt mọi người đả thương người, vi phạm luật pháp, cũng phải theo quy củ làm việc. Mời các ngươi đi một chuyến Trấn Tiên phủ tiếp nhận điều tra." Tần Vô Thương nghe vậy, cười nhạt nói: "Chúng ta không đi, ngươi lại nên làm như thế nào?" Diệp Đào sắc mặt âm trầm như nước, hắn từng bước lui lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Vô Thương. "Không đi? Hừ, hy vọng các ngươi sẽ không hối hận. Tối nay tự sẽ có người tự mình đến mời các ngươi." Dứt lời, hắn vung tay lên, mang theo Trấn Tiên vệ rời đi. Tần Vô Thương suy nghĩ khẽ động, tiểu tiên ấm bay ra, trực tiếp đem Sở Thanh Lâm thi thể thu nhập trong đó. Chương 111, hôm nay đâm đế chương 111, hôm nay đâm đế Trấn Tiên vệ một đoàn người chật vật sau khi rời đi, vong ưu sạn bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Hạ Hoa nhìn xem đầy đất lang tạo và chưa vết máu khô khốc, sắc mặt trắng bệnh, thất kinh địa đi tìm Sở Ngọc Nhi. Lâm Tử Giao đi đến Tần Vô Thương bên người, kéo lại cánh tay của hắn, ngựa khí mang theo một tiếng ngạo nghễ: "Vô Thương ca ca, đừng lo lắng, có ta ở đây, Thiên Hải Vương phủ không dám đem ngươi thế nào. Gia gia của ta tay cầm trọng binh, trấn thủ biên hoàng, liền xem như hoàng thất, cũng phải cho chúng ta Lâm gia mấy phần chút tình mọn." Diệp Hồng phất lại so nàng nghĩ đến càng sâu, cao mày nói: "Lâm Tử Giao, ngươi đừng quá lạc quan. Gia gia ngươi mặc dù quyền thế ngập trời, nhưng chết chung quy là hoàng thất tử đệ, là Thiên Hải Vương con trai trưởng. Chuyện này tính chất quá ác liệt, chỉ sợ Sở Nguyệt Hoa muốn cưỡng ép đè xuống, cũng sẽ tiếp nhận áp lực cực lớn cùng chỉ trích." Lâm Tử Giao trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ cùng điên cuồng, giảm thấp thanh âm nói: "Nếu là Sở Nguyệt Hoa bảo hộ không được Vô Thương ca ca, vậy chúng ta liền phản nàng. Dù sao gia gia của ta đã sớm xem bọn hắn họ Sở ngồi ở kia cái vị trí bên trên không vừa mắt. Chúng ta liên thủ, đạp đổ Sở Nguyệt Hoa, đến đỡ Vô Thương ca ca leo lên đế vị. Đến lúc đó, xem ai còn dám nói nửa chữ không." Tần Vô Thương nghe vậy, nhíu mày, lắc đầu nói lung tung cái gì, còn tạo phản. "Không đến mức. Một cái Thiên Hải Vương mà thôi, trước mắt còn không có tư cách để cho ta sư tôn cảm thấy khó giải quyết. Hắn dám giết người, liền không sợ Thiên Hải Vương. Con hàng này sớm đã có phản tâm. Hắn cũng biết Sở Nguyệt Hoa đang đợi hắn tạo phản, cái này có lẽ liền là hắn cho Sở Thiên Biển cơ hội." Thẳng đến mặt trời lặn thời gian, Tần Vô Thương đều không đợi đến Trấn Thiên phủ Thiên Hải Vương phủ người, nhưng chờ đến một nữ tử, một tên thân mang cung trang nữ tử. Nàng ánh mắt đảo qua hiện trường, cuối cùng rơi vào Tần Vô Thương trên thân, vi vi không người, ngựa khí không kiêu ngạo không tự ti: "Tần công tử, ta chính là nữ đế bên cạnh bệ hạ gần tùy tùng Tần Ngọc Liên. Phụ bệ hạ khẩu dụ, mời công tử tiến cung một chuyến." Diệp Hồng Phất cùng Lâm Tử Giao lập tức tiến lên, ngăn tại Tần Vô Thương trước người, châm miệng một lời: "Không được." Tần Vô Thương đẩy ra các nàng, nói: "Yên tâm đi, chẳng phải tiến cung mà thôi, không có chuyện gì." Hắn cho hai người một cái yên ổn ánh mắt, lại đối Tần Ngọc Liên nói: "Làm phiền dẫn đường." "Hoàng cung, sâu viện." Tần Ngọc Liên đem Tần Vô Thương dẫn đến một tòa có chút vắng vẻ quặng cu é cung điện, liền nói ra: "Vậy hạ để công tử chờ đợi ở đây." Dứt lời, nàng liền dẫn thị vệ lui xuống, biến mất tại thành cung chỗ ngoặt. Trong cung điện đèn đuốc sáng trưng, lại an tĩnh có chút quỷ dị. Tần Vô Thương đứng chắc tay, lặng lặng chờ đợi. Cũng không lâu lắm, một trận rất nhỏ mà quy luật tiếng bước chân từ ngoài điện truyền đến. Ngay sau đó, một đạo thân mang vàng sáng đế bảo, đầu đội cửu long châu quan thân ảnh, chậm rãi đi đến. Đây chính là Sở Nguyệt Hoa. Nàng vẫn như cũ tuyệt mỹ khuynh thành, nhưng giờ phút này thân mang biểu tượng vô thượng quyền lực long bảo, tăng thêm mấy phần thống ngự thiên hạ uy nghiêm. Long bảo cắt may hợp thể, phát họa ra nàng linh lung tinh tế tư thái, trang trọng lộng lẫy, nhưng lại mang theo một loại cấm dục dụ hoặc. Nàng khuôn mặt thanh lãnh, ánh mắt như đầm sâu hàn thủy, lặng lặng địa nhìn chăm chú lên Tần Vô Thương. "Nghịch đồ, ngươi có biết tội của ngươi không?" Nàng mở miệng, thanh âm băng lãnh, không mang theo mảy may tình cảm. Tần Vô Thương liền vội vàng không người chắp tay, tư thái thả cực thấp, ngựa khí lại mang theo một tia trêu chọc nói: "Đồ nhi biết tội. Tại hoàng thành không cẩn thận thất thủ giết người, xem kỷ luật như không, mời sư tôn trách phạt." Sở Nguyệt Hoa mắt phượng nhắm lại, thanh âm càng lạnh hơn mấy phần. "Giết không phải người bình thường, là đại sở hoàng thất tử đệ, Thiên Hải Vương con trai trưởng. Theo đại sở luật pháp, tội lỗi đáng chém. Ngươi nên đền mạng." Tần Vô Thương cúi đầu, khoe miệng lại làm giấy lên một vòng đường cong. Hắn thấp giọng trêu ghẹo nói: "Sư tôn đồ nhi nếu là đền mạng, về sau đêm dài đằng đẵng, không ai có thể lại đến lấp đầy ngải viên kia trống rỗng tịch mịch tâm a." "Làm càn." Sở Nguyệt Hoa gương mặt xinh đẹp phát lạnh, đế uy bỗng nhiên phóng thích. Tần Vô Thương lại giống như là không thèm đếm xỉa, không những không sợ, ngược lại bỗng nhiên ngồi dậy, một cái bước nhanh về phía trước, tại Sở Nguyệt Hoa trong ánh mắt kinh ngạc, một tay lấy nàng chăm chú ôm vào trong lòng. Ôn hương nhuyễn ngọc vào lòng, mang theo nhàn nhạt lạnh hương cùng long tiên hương khí tức. Đồ nhi liền làm càn. Tần Vô Thương đầu tựa vào nàng cần cổ, ngửi ngửi cái kia làm lòng người say mùi thơm ngát, buồn bực thanh âm: "Dù sao sư tôn cũng muốn ta cho Sở Thanh Lâm đền mạng, dù sao cũng là một lần chết, có thể trước khi chết cùng sư tôn như vậy thân mật một phen, đồ nhi cũng không lỗ." "Ngươi, nghịch đồ." Buông tay. Sở Nguyệt Hoa vừa sợ vừa giận, tuyệt mỹ trên gương mặt trong nháy mắt bay lên hai bôi hường hà, dãy rủa một cái, nhưng Tần Vô Thương hai tay như là vòng sắt kiên cố. Nàng hạ giọng, mang theo một vẻ bối rối, nhanh buông ra. Để thị vệ phía ngoài thấy được, ngươi có 100 đầu mệnh vậy không đủ chết. Tần Vô Thương ôm càng chặt, mặt dày mày dặn nói, nhìn thấy liền thấy thôi. Dù sao sư tôn miệng vàng lời ngọc, nói muốn đồ nhi đền mạng, đó không phải là cái chết. Trước khi chết có thể một thân sư tôn dung mạo, đồ nhi làm bị cũng phong lưu. Dù là không vào luân hồi đều đáng giá. Hồ nháo, ai nói ngươi nhất định phải đền mạng? Sở Nguyệt Hoa bị hắn tên khốn này lo gì tức giận đến ngực chập trùng, long bào dưới đây đà đường còn càng rõ ràng. Nàng dậm chân nói, mau buông tay. Nhưng mà Tần Vô Thương sửng sốt giả bộ như không nghe thấy, ngược lại được một tức lại muốn tiến một thước địa tại bên thai nàng thổi hơi. Sư tôn vừa rồi chính mình nói nha, tội lôi đang chém, nên đền mạng. Ngài đường đường đại sở nữ đế, nói chuyện làm sao còn có thể không nhận nợ đâu? A, dứt lời, Tần Vô Thương bỗng nhiên kêu đau một tiếng, chỉ cảm thấy mu bàn chân truyền đến một trận toàn tâm đau đớn. Sở Nguyệt Hoa dùng khảm nạm lấy Minh Châu Long Văn Dải, hung hăng đạp hắn một cước. Sở Nguyệt Hoa thừa dịp hắn bị đau, lực đạo hơi lỏng, đống nhiên tránh ra khỏi ngực của hắn, lui ra phía sau hai bước. Nàng sửa sang lại một cái có chút xốc xít long bào cùng búi tóc, gương mặt xinh đẹp hàm sương, ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn chằm chằm, nghịch đổ. Ngươi tại như vậy làm càn, đừng trách bản đế thanh lý môn hộ. Tần Vô Thương xoa phát đau mu bàn chân, trên mặt nhưng như cũng là một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi tiểu dung. Hắn nhìn xem Sở Nguyệt Hoa cái kia bởi vì nổi giận mà càng thêm xinh đẹp động lòng người gương mặt, liếm môi một cái nói ra, sư tôn nhân tâm, lời nói, liền thanh lý môn hộ à. Dứt lời, hắn càng lại lần tới trước, hai tay cực kỳ thuần thục mò về Sở Nguyệt Hoa long bào bên hông ngai lưng ngọc, làm bộ liền muốn giải khai. Ngươi dám? Sở Nguyệt Hoa vừa sợ vừa thẹn. Nàng không nghĩ tới cái này nghịch đồ tại hoàng cung đại nội, tại nàng minh sắc cảnh cáo về sau, nghịch đồ lại còn dám như thế gan to bằng trời. Cái kia cởi nàng áo bào động tác, thuần thục đến làm cho nàng hãi hùng kết bĩa, phản phất diễn luyện qua vô số lần đồng dạng. Sư tôn đều muốn thanh lý môn hộ, đồ nhi có cái gì không dám? Phanh! Cung điện cửa lớn vừa đóng, Tần Vô Thương trực tiếp kéo một phát, đem cái kia đai lưng cho giải khai. Hắn một tay lấy người ôm lấy, giở trò. Nghịch đồ, dừng tay. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Sở Nguyệt Hoa quát. Dù sao đều là chết rồi, đồ nhi hôm nay liền đâm đế. A! Cung điện vang lên rít lên một tiếng, chậm rãi đến đây Tần Ngọc Liên nhìn xem cửa lớn đóng chặt, nhíu mày lại. Nàng thở nhẹ nói, bệ hạ, không có sao chứ? Ân không có việc gì, đều lui ra đi. Chương 112, Thiên Hải Vương bức thoái vị. Chương 112, Thiên Hải Vương bức thoái vị. Sau nửa canh giờ, bóng đêm càng thâm, hoàng cung chỗ sâu vốn nên yên lặng như tờ. Nhưng mà, một cỗ cùng bạo khí tức khủng bố xen lẫn sát ý ngập trời, đột nhiên xông vào hoàng cung. Vâng. Một đạo khôi ngô như núi thân ảnh, thân mang ám kim bản long vương bảo, hướng phía nội cùng chỗ sâu mạnh mẽ đâm tới. Nơi hắn đi qua, ý đồ ngăn trở cung đình thị vệ nhao nhao bị hắn quanh thân tản ra bàng bạc khí kình chấn động đến thổ huyết bay ngược. Không ai cản nổi hắn nửa bước. Người tới chính là Thiên Hải Vương, Sở Thiên Hải. Hắn khuôn mặt cương nghị, đường cong như là đao tức búa bổ, một đôi mắt hổ giờ phút này xích hồng như máu, tràn ngập vô tận năng lượng. Kinh nghiệm xa trường sát khí hỗn hợp có thánh tôn cảnh kinh khủng uy áp, để hắn thoạt nhìn như là một tôn từ địa ngục trở về báo thù ma thần. Thiên Hải Vương, xin dừng bước. Bệ hạ đã nghỉ ngơi. Có chuyện gì quan trọng, mời Minh Nhật Tảo chiều bàn lại. Tần Ngọc Liên thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, ngăn tại con đường phía trước. Nghỉ ngơi. Sở Thiên Hải phát ra bi thương mà tức giận gào thét, tiếng gầm chấn động đến thành cung tuân rơi rung động. Con ta Thanh Lâm, hắn đã chết, thi cốt chưa lạnh. Ngươi để bản vương như thế nào đợi đến Minh Nhật? Hôm nay, liền xem như Sở Nguyệt Hoa tự mình ra mặt, cũng đừng hòng bảo vệ cái kia giết con ta hung đồ. Cho bản vương cút ngay. Tần Ngọc Liên cưỡng để linh lực, một bước cũng không nhường. Thiên Hải Vương, nơi đây chính là nội cùng cấm địa. Ngươi như lại không kiêng kỵ như vậy, liền chớ trách Ngọc Liên đã tội. Đắc tội, chỉ bằng ngươi? Sở Thiên Hải giận quá thành cười, trong mắt tràn đầy khinh miệt. Một cái tỷ nữ mà thôi, cũng xứng ngăn cản bản vương. Lan, hắn tiện tay một trường gỗ ra, nhìn như tùy ý, lại ẩn chứa bị thiên diện địa thánh tôn vĩ lực. Tần Ngọc Liên cắn răng, toàn lực nên tiếp một trường. Bành, song trường giao kích, Tần Ngọc Liên thân thể mềm mại kịch chấn, phun ra một ngụm máu tươi, bay rất ra ngoài, trùng điệp đâm vào xa xa thành cung bên trên, khí tức trong nháy mắt bị bại. Nàng nhìn qua thế không thể đỡ Sở Thiên Hải, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng bất lực. Thánh tôn, ngươi vậy mà đã tiến nhập thánh tôn cảnh. Khoảng cách chuẩn đế, cách chỉ một bước, người nào ngăn ta, chết. Sở Thiên Hải gầm thét, nhìn cũng không nhìn nhiều Tần Ngọc Liên một chút. Kinh khủng thánh tôn uy áp như là thực chất biển động khuyết tán ra, đến tiếp sau chạy tới mười mấy tên thánh vương cường giả trực tiếp bị bức lui, khó mà tới gần quanh người hắn trăm trượng. Con ta Thanh Lâm đã chết, không phải là đúng sai bản vương lời nhắc giải thích, ai cản ta thì phải chết. Hắn như là một đầu phát cuồng ma long, không nhìn hết thể cung quy lễ pháp, mạnh mẽ đâm tới. Toàn bộ hoàng cung ngự lâm quân đều động, tạo thành sát trận nhích lại gần, chuẩn bị mở làm. Càng ngày càng nhiều cường giả hội tụ, một tòa lại một tòa sát trận kích hoạt. Toàn bộ hoàng cung sôi trào bắt đầu. Tần Ngọc Liên sắc mặt trắng bệch, nhìn về phía nơi xa một bóng người nói, "Diệp tướng quân, đi theo hắn, đừng động thủ." Sở Thiên Hải quá mạnh, sự cương đại của hắn chỉ sợ chỉ có hoàng cung chỗ sâu mấy cái kia lão quái mới có thể trấn áp. Những cái này không có động tĩnh, rất rõ ràng là muốn nhìn xem Sở Nguyệt Hoa cái này tân đế xử trí như thế nào. Sở Thiên Hải cuối cùng đi tới Sở Nguyệt Hoa tẩm cung chỗ dãy cung điện trước, ngừng lại. Trong điện đèn đuốc sáng trưng, không có bất cứ động tĩnh gì. Đây là có trận pháp ngăn cách hết thảy. Sở Thiên Hải cưỡng chế lập tức xông đi vào xúc động, đứng tại ngoài điện, vận đủ linh lực, thanh âm như là sấm rền, đánh phía đóng chặt cửa cung. Bệ hạ, thần, Thiên Hải Vương Sở Thiên Hải, cầu kiến. Thanh âm tại trống trải trong vườn ngự viện quanh quẩn, mang theo bi phẫn. Một lát yên lặng về sau, Sở Nguyệt Hoa cái kia thanh lanh thanh âm mới từ trong điện chậm rãi truyền ra, mang theo một tia không vui. Bản đế mệt mỏi, đã ngủ lại. Có chuyện gì quan trọng, Minh Nhật tảo triều bàn lại. Minh Nhật. Sở Thiên Hải nắm đấm đột nhiên nắm chặt, khớp xương phát ra đôm đốt bạo hưởng, khí tức quanh người không bị khống chế bạo động, dẫn tới toàn bộ vườn ngự viện thiên địa linh khí cũng vì đó hỗn loạn, không gian bập bẹo. Hắn rốt cuộc kìm nén không được, thần thức cường đại giống như nước thủy triều, cưỡng ép hướng phía trong tẩm cung tìm kiếm, ý đồ trong nhận thức mặt tình huống. Nhưng mà, thần trí của hắn vừa mới chạm đến cung điện bên ngoài, liền bị một tầng vô hình trận pháp màn sáng trong nháy mắt ngăn cách. Một cú càng thêm thật lớn lực lượng ngang nhiên đánh tới. Phúc. Sở Thiên Hải vội vàng không kịp chuẩn bị, kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, thần thức bị thương. Trong mắt của hắn hiện lên vẻ hoảng sợ, cái này tẩm cung phòng ngự, xa so với hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Đây càng khơi dậy lửa giận của hắn cùng không cam lòng, hắn không cố kỵ nữa, chất vấn: "Bệ hạ, ngươi thu hảo đồ đệ Tần Vũ Thương?" Hắn tại trong hoàng thành, trước mắt bao người, tàn nhẫn sát hại Thanh Lâm. "Thanh Lâm là ngươi cháu ruột a? Chẳng lẽ bệ hạ ngươi muốn vì một cái họ khác người, bao che hung phạm, tổn hại thân tình, coi thường quốc pháp sao?" Trong điện trầm mặc một cái chớp mắt, lập tức, Sở Nguyệt Hoa thanh âm lần nữa truyền ra, vẫn như cũ thanh lãnh, nhưng có chút không đúng. Nàng tựa hồ tại nhẫn thụ lấy cái gì? Ân ân lui ra. Sở Thiên Hải sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước, hắn không thèm đếm xỉa, tiếp tục nghiêm nghị quát: "Bệ hạ, thiên tử phạm pháp, còn cùng thứ dân cùng tội. Cái kia Tần Vô Thương bất quá là Tần tộc khí đồ, chẳng lẽ cũng bởi vì hắn được ngươi ưu ái, liền có thể tùy ý sát hại hoàng thất tử đệ, mà không cần trả giá đắt sao? Vậy làm sao có thể để người trong thiên hạ tin phục? Làm sao có thể để chúng thần trái tim băng giá?" Hắn sở dĩ lâu như thế mới có động tĩnh, là bởi vì biết được tin tức trước tiên đã điều tra Tần Vô Thương, biết được thân phận, để hắn vô cùng nổi giận. Chỉ là một cái Tần tộc con rơi, cũng dám giết hắn con trai của Sở Thiên Hải, không thể tha thứ. "Ân bản đế để ngươi lui ra." Sở Nguyệt Hoa thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo một tia lạnh thấu xương hàn ý, "Hai đứa sao?" "Sở Nguyệt Hoa." Sở Thiên Hải rốt cục triệt để bạch mặt, gọi thẳng tên. "Thanh Lâm là người chất nhi, trên người hắn chảy giống như ngươi máu. Hắn chết, ngươi liền như vậy hời hợt. Ngươi quả thực muốn bao che một ngoại nhân, đưa thân tộc huyết cựu tại không để ý sao? Đó là hắn gieo gió gặt bão." Sở Nguyệt Hoa băng lãnh thanh âm từ trong điện truyền ra. "Hiện tại, lập tức lăn ra nội cung. Nếu không, đừng trách bản đế." "Ân, không niệm tình huynh muội, gieo gió gặt bão. Tốt một cái gieo gió gặt bão." "Ha ha ha." Sở Thiên Hải phát ra cười to, hai con ngươi bên trong cuối cùng một tia lý trí bị lửa giận ngập trời bao phủ, hắn âm ngoan nhìn chằm chằm cái kia đóng chặt cửa cung, mỗi chữ mỗi câu địa quát tầm lên. "Sở Nguyệt Hoa, đã ngươi hôm nay như thế vô tình, vậy cũng đừng trách ta Sở Thiên Hải ngày sau không nghĩa. Mối thù giết con, không đội trời chung. Ngươi bảo hộ không được hắn." Ầm ầm. Hắn lời còn chưa dứt, tẩm cung đại môn cũng không mở ra, nhưng một đạo cô đọng đến cực hạn màu xanh thẳm bằng kiếm, xuyên thấu cửa cung trận pháp, ngang nhiên bổ về phía hắn. Một kiếm này, ẩn chứa chuẩn đế đại đạo phát tắc, có một sợi đại đế chi uy. Sở Thiên Hải con ngươi đột nhiên co lại, toàn lực bộc phát thánh tôn tu vi ngăn cản, đấm ra một quyền. Bành! Băng kiếm chém xuống, quanh người hắn hộ thể cương khí như là giấy vỡ vụn, miệng phun máu tươi, thân hình đập ầm ầm rơi vào xa xa trên quảng trường. Quảng trường nổ tung, hình thành một cái hố to, cái kia đáng sợ vết kiếm phảng phất cho đại địa trải một cái tóc trẻ ngôi giữa. Sở Thiên Hải đổ vào nơi đó, lồng ngực bạch cốt có thể thấy được, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Cùng lúc đó, Sở Nguyệt Hoa cái kia ẩn chứa vô tận uy nghiêm thanh âm, rõ ràng truyền vào hắn trong tai. "Con trai của ngươi tại hoàng thành đã làm những gì, ngươi cái này làm phụ thân, rõ ràng nhất, còn dám làm càn như thế?" "Chết." Xem ở huynh muội tình nghĩa bên trên, nàng cuối cùng vẫn là không có hạ tử thủ, đem giết. Chương 113, nghịch đồ càng ngày càng làm càn. Chương 113, nghịch đồ càng ngày càng làm càn. Sở Thiên Hải đi, mang theo vô tận biệt khuất rời đi. Tần Vô Thương ghé vào Sở Nguyệt Hoa trên thân không lúc đích, trở thành một cái to lớn khối băng. Ngay tại vừa rồi, một kiếm kia chém ra thời điểm, hắn cảm giác toàn thân lạnh lẽo, liền bị đông cứng. Sở Nguyệt Hoa đẩy hắn ra, chậm rãi đứng dậy. "Nghịch đồ, nhìn xem ngươi làm chuyện tốt." Nàng thanh lãnh nói. Băng điêu bên trong, Tần Vô Thương hai con ngươi trợn lão đại, nhìn xem cái kia trắng nõn như tuyết thân thể làm thế nào cũng không động được. Sở Nguyệt Hoa tuyệt mỹ trên mặt đỏ mặt còn không có rút đi, ngọc thủ bung lên, long bào mặc lên người. Nàng suy nghĩ khẽ động, băng điêu vỡ vụn, Tần Vô Thương ngã trên mặt đất, há mồm thở dốc. "Nghịch đồ, nói đi, muốn chết như thế nào?" Màu băng lam con ngươi nhìn chằm chằm Tần Vô Thương, vừa tức vừa xấu hổ. Tần Vô Thương ngẩng đầu, kiên lực nói, "Sư tôn đã biết được hắn có lòng phản loạn, cái này không thì có cơ hội động đến hắn sao?" "Hừ." Sở Thiên Hải sát thực cấu kết ngoại tộc, chuẩn bị phản loạn bản đế, nhưng cái này cùng ngươi tội chết không quan hệ. "Ám sát bản đế, Chu thập tộc." Sở Nguyệt Hoa nghiến răng nghiến lợi nói, "Lịch đồ thật sự là càng ngày càng không tưởng nổi, càng ngày càng làm cản, không chút nào đem nàng để vào mắt. Thật sự là cho điểm nhan sắc liền muốn mở những phòng." Nàng dung túng ngược lại là để hắn được một tấc lại muốn tiến một thước. "Khu khu cụ, sư tôn, con cháu của ta muôn đời đều bị ngươi chu sát, còn muốn diệt thập tộc, quá độc các ca." Lời nói vừa ra, Thần Vô Thương lại biến thành băng điêu. "Ngươi động thủ quá sớm." Sở Thiên Hải còn chưa đủ mập, hiện tại đem hắn động, quả thực có chút lãng phí. Sở Nguyệt Hoa lạnh lùng nói, bất kể là kiếp trước, vẫn là một thế này, nàng đều rõ ràng biết Sở Thiên Hải sẽ phản, nhưng hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của nàng. Tần Vô Thương cử động ngược lại là có thể sẽ sớm để Sở Thiên Hải phản loạn, không để cho nàng đến không làm ra một chút điều chỉnh. Giang giác. Tần Vô Thương khí tức chấn động, lần này tùy tiện liền đem trên người hàn băng cho trấn khai. Hắn đứng dậy, phủ thêm áo choàng, chậm rãi nói ra, "Sư tôn." Đỗ Nhi cũng không muốn, làm sao cái kia Sở Thanh Lâm nói lời nói để cho người ta không thể nhịn được nữa. Ngươi cũng đã biết vì sao Sở Thanh Lâm sẽ đi địa bàn của ngươi náo sự, còn không nhìn Sở Ngọc Nhi. Sở Nguyệt Hoa hỏi ngược lại. Lời nói này ngược lại để Tần Vô Thương lâm vào trầm tư. Hắn cùng Thiên Hải Vương phủ xác thực có gặp nhau, lúc trước cùng Sở Thanh Thiên tranh đoạt đế dược. Nhưng nếu như cứ như vậy cha hắn, để đệ đệ của hắn đến địa bàn của hắn náo sự, vậy hắn thật đúng là coi trọng Sở Thanh Thiên. Nhưng trừ cái đó ra, hắn còn nghĩ tới một loại khả năng. Mộ Dung Thế Gia. Lão tiểu quán nơi này cùng Mộ Dung Thế Gia vị tiểu thư kia Mộ Dung Yên có quan hệ. Nàng ở sau lưng giở trò cũng là có khả năng. Mộ Dung Yên sắp dụ Sở Thanh Lâm, mà Sở Thanh Lâm cũng mở mấy cái quán rượu, chỗ của ngươi đoạt hắn rất nhiều sinh ý, tại Mộ Dung Yên mấy lần bên gối phòng dưới, hắn liền động tâm tư. Với lại gần nhất Sở Thiên Hải lôi kéo không được tiên võ, nhìn trời võ vương phủ lên sát âm, Sở Thanh Lâm mới bị đẩy đi ra. Chỉ là hắn Sở Thiên Hải làm sao cũng không có nghĩ đến, con của hắn, ngươi cũng dám giết. Sở Nguyên Hoa chậm rãi nói ra. Tại cái này đại sở đế quốc, nàng đã khống chế hết thảy, đối với cái này Sở Thiên Hải cử động, nàng như lòng bàn tay. Ta ngược lại thật ra nghĩ đến, phế đi là được, kết quả đây hắn nhất định phải chắc bước, không phân rõ lớn nhỏ vương, còn muốn ngao ngao gọi, chỉ có thể đem hắn luyện hóa. Tần Vô Thương gật gật đầu, giải thích nói, mới đầu hắn chỉ là muốn phế đi người, không nghĩ tới giết người, nhưng là Sở Thanh Lâm lời nói tiếp theo để hắn động sát tâm. Sở Thiên Hải bên ngoài không dám động tới ngươi, nhưng bụng trộm khẳng định sẽ cho người giết ngươi. Nhất là thế gia chi tranh, ngươi tham dự, hắn tất nhiên sẽ làm tay chân. Bây giờ sợ sao? Sở Nguyên Hoa cười lạnh nói, có gì phải sợ? Thân là sư tôn trai lơ, cho dù là trời sập xuống, cũng có sư tôn cho đổ nhi chủ đi. Tần Vô Thương nói như thế. Lan. Sở Nguyên Hoa tay áo vung lên, trực tiếp đem người đuổi đi ra. Cung điện đại môn đóng chặt, bộ ngực sữa của nàng kịch liệt chập trùng. Nghịch đồ. Nói chuyện không có chính hình, còn trai lơ lên. Thật nghĩ một trưởng cho người chụp chết. Nàng dậm chân, gắt giọng. Ngoài hoàng cung. Sở Thiên Hải vừa ra đại môn, đạp cung mà đi. Ầm ầm. Đột nhiên hư không nổ tung, một cỗ vô cùng khí tức âm lãnh phun trào, sau đó một cái trắng muốt ngọc thủ từ sâu không nô ra, một trưởng vô hướng hắn. Tốc độ không nhanh, hắn kịp phản ứng. Muốn chết. Sở Thiên Hải hét lớn, kinh khủng thánh lực ngưng tụ bên phải tay, sau đó đấm ra một quyền. Quyền ra như long, cương mãnh bá đạo. Sau đó hắn như là thiên thạch một dạng, bị ngọc thủ một trưởng vô rơi vào trên đường phố. Đường đi hiển hiện một cái to lớn trường ấn, hắn toàn thân đều là máu, không thể động đậy. Đến từ sợ hãi tử vong trong lòng hắn nở rộ, hai con ngươi nhìn lấy thiên cung, trường lão đại. Ngươi là ai? Sở Thiên Hải run rẩy nói ra. Lực lượng này, tuyệt đối là chuẩn đế cấp bậc tồn tại, không phải hắn không có khả năng bại triệt để như vậy. Có thể ngoại trừ cung bên trong vị kia, hắn nghĩ không ra còn có cái nào chuẩn đế sẽ đối với hắn xuất thủ. Con trai của ngươi chết thì đã chết. Nếu là dám mua sát thủ, bản đế không ngại một bàn tay hủy diệt ngươi Thiên Hải vương phủ. Âm lãnh lời nói vừa ra, thư không gợn sóng quyết tán, không còn có bất kỳ động tĩnh truyền đến. Ma ma đế. Phốc phốc. Hắn một cái tần tộc con rơi, làm sao lại có ma đế tương hộ, đây rốt cuộc là vì cái gì? Sở Thiên Hải thổ huyết, khó có thể tin. Nay khí tức, lời nói này, cùng cái kia tọa trấn Cửu U Thánh giáo nữ ma đầu giống như lúc, tuyệt đối là nàng, hắn sẽ không nhận lầm. Chương 114, ban hôn, mỹ phụ Sở Nguyệt Liên chương 114, ban hôn, mỹ phụ Sở Nguyệt Liên Tần Vô Thương trở lại Vong Ưu sạn lúc, bóng đêm càng thâm, nhưng sạn bên trong đèn đuốc sáng trưng. Mới vừa vào cửa, liền nhìn thấy Sở Ngọc Nhi đang cùng một tên thân mang áo mãng bào nam tử trung niên tại trong sảnh giả bước. Sở Ngọc Nhi trên mặt đều mang rõ ràng lo lắng cùng lo lắng. "Công tử." Tần Vô Thương xuất hiện trong nháy mắt, Sở Ngọc Nhi đôi mắt đẹp sáng lên, lập tức bước nhanh nên đón tiếp lấy. Nàng lo lắng địa giữ chặt ống tay áo của hắn, trên dưới dò xét. "Công tử, ngươi cuối cùng trở về, thế nào? Không có sao chứ? Sở Thiên Hải cái kia lão hôn đảng có hay không làm khó dễ ngươi?" Tần Vô Thương lắc đầu, khẽ mỉm cười nói, "Không có việc gì, sư tôn tự có quyết đoán." Ánh mắt của hắn lập tức rơi vào cái kia nam tử trung niên trên thân. Người này khuôn mặt cùng Sở Ngọc Nhi giống nhau đến mấy phần, hai đầu lông mày tự mang một cỗ sa trường kiêu tướng oai hùng chi khí, lại không mất hoàng tộc quý tộc cung dung. Sở Ngọc Nhi liền vội vàng giới thiệu, "Công tử, vị này là phụ vương ta, đại Sở Thiên Võ Vương." Tần Vô Thương nghe vậy, nghiêm sắc mặt, chắp tay không người, đi một cái tiêu chuẩn vạn bối lễ, "Vạn bối Tần Vô Thương, gặp qua Thiên Võ Vương." Thiên Võ Vương Sở Thiên Võ mắt sáng như đuốc, cẩn thận đánh giá Tần Vô Thương, từ đầu đến chân, càng xem càng thuận mắt. Trong mắt của hắn thưởng thức cùng vẻ hài lòng càng dày đặc, không khỏi vỗ tay tán thán nói, quả nhiên là một nhân tài, khí độ phi phàm, không hổ là danh truyền hoang thiên vực, dẫn tới tứ phương chấn động tuổi trẻ yêu nghiệt. Ngọc Nhi ánh mắt quả thật không tệ. Hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí mang theo một tia ngưng trọng, mới Sở Thiên Hải khí thế hùng hổ xâm nhập hoàng cung, ngay sau đó ngươi lại từ trong cung đi ra, vậy hạ nàng đối với chuyện này ra sao thái độ? Cái này mới là hắn muốn biết. Nếu như Sở Nguyệt Hoa thái độ không tốt, người trước mắt lại thế nào yêu nghiệt hắn cũng phải cân nhắc lôi kéo hay không. Tần Vô Thương thần sắc cũng dùng, lạnh nhạt nói, vương gia yên tâm, cũng là không phải cái vấn đề lớn gì. Vạn bối dù sao cũng là bệ hạ thân truyền đệ tử, bệ hạ tự nhiên sẽ có chỗ che chở. Thiên Hải Vương mặc dù giận, nhưng ở sư tôn trước mặt còn không dám quá mức làm cản, chỉ có thể xấu hổ giận dữ rời đi. Sở Thiên Vũ nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo không che giấu chút nào chán ghét, "Hừ, Cái kia nhi tử Sở Thanh Lâm, vốn là đế đô nổi danh ăn chơi thiếu gia, ỷ vào thân phận làm sàng làm bậy, chết cũng là đáng đời. Tránh khỏi tiếp tục bại hoại ta đại sở hoàng thất thanh danh. Tần Vô Thương thở dài, nói ra, Vạn Bối vốn không ý lấy tính mệnh của hắn, làm sao hắn hùng hổ dọa người, muốn đẩy ta vào chỗ chết, càng lai nhục bên cạnh ta người, bất đắc dĩ mới ra tay nặng chút. Sở Ngọc Nhi cũng ở một bên tức giận bất bình nói, liền là, biết rõ cái này Vong Ưu Sạn là công tử sản nghiệp, treo tên tuổi của ta, hắn lại còn dám đến đánh nện náo sự, đơn giản không đem ta cùng phụ vương để vào mắt. Nàng dừng một chút, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nói bổ sung, đúng công tử, ta tra được cái kia Sở Thanh Lâm gần đây cùng Mộ Dung Thế gia Mộ Dung Yên rất thân cận, lần này tới náo sự, chỉ sợ phía sau không thể thiếu nàng xúi giục. Sở Thiên Vũ nhíu mày, trầm giọng nói, Mộ Dung Thế gia, đúng là phiền phức. Gia tộc bọn họ trong triều thế lực rắc rối khó gỡ, trong tộc càng có 3 vị thánh tôn lão tổ tọa trấn, thực lực không thể khinh thường. Tần Vô Thương trong mắt lóe lên một tia rồi mang, tự tin nói, thế hệ tuổi trẻ tranh phong, có ta vô địch, nếu bọn họ muốn chơi, phụng bồi tới cùng. Tốt, có quyết đoán, người trẻ tuổi liền nên có loại này nhuệ khí, có cái này ngông nên. Sở Thiên Vũ lớn tiếng khen, đối Tần Vô Thương càng phát ra thưởng thức. Đúng lúc này, hưu, một đạo sáng chói kim quang vạch phá bầu trời đêm, trong nháy mắt xuyên qua Vong Ưu Sạn cửa sổ, trôi nổi tại đại đường giữa không trung. Kim quang tán đi, hư không nổi lên nhỏ xíu gợn sóng, một quyển màu vàng sáng thánh chỉ chậm rãi triển khai. Cái này thánh chỉ cũng không phải là thực thể, mà là từ tinh thuần hoàng đạo long khí cùng thần niệm ngưng tụ mà thành. Đây chính là nữ đế Sở Nguyệt Hoa thủ đoạn. Trên thánh chỉ nội dung rõ ràng ánh vào mấy người tầm mắt, phụ thiên thừa vận, nữ đế chiếu viết, chấm chi thân truyền đệ tử Tần Vô Thương, thiên tư chắc tuyệt, phẩm hạnh đoan chính. Thiên Võ Vương phủ quận chúa Sở Ngọc Nhi, ôn lương hiền thủ, tuệ chất lan tâm. Nay đặc biệt ban hôn tại hai người, Sở Ngọc Nhi hứa tại Tần Vô Thương làm tiếp, nhìn các ngươi đồng tâm đồng đức, hỗ trợ lẫn nhau miễn, khâm thử. Thánh chỉ nội dung đơn giản trực tiếp, lại ban hôn. Với lại minh xác chỉ rõ, là để Sở Ngọc Nhi cho Tần Vô Thương làm tiếp, không phải làm chính cung. Sở Thiên Vũ đầu tiên là sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, có chút kích động. Hắn đang lo như thế nào mở miệng đem nữ nhi cùng Tần Vô Thương vị này tiềm lực vô hạn yêu nghiệt khóa lại, không nghĩ tới nữ đế bệ hạ càng như thế khéo hiểu lòng người, trực tiếp hạ thánh chỉ. Tỷ tỷ vẫn là tỷ tỷ kia a, không bạc đại hắn. Hắn lập tức không người, hướng phía hoàng cung phương hướng lớn tiếng nói, thần Sở Thiên Vũ tạ bệ hạ thánh nhân. Thánh chỉ hóa thành điểm điểm kim quang, tiêu tán ở không trung, sau đó vang vọng toàn bộ đại sở đế quốc. Tần Vô Thương thấy thế, trên mặt vừa nơi đó lộ ra một chút khó xử cùng ngoài ý muốn, đối Sở Thiên Vũ nói, Thiên Võ Vương, ngài nhìn cái này, sư tôn nàng cái này thánh chỉ có phải hay không có chút quá làm ẩu? Sở Thiên Vũ giờ phút này tâm tình thật tốt, ha ha cười nói, ha ha ha, tiểu tử còn gọi Thiên Võ Vương, hiện tại ngươi nên gọi ta cái gì? Tần Vô Thương lập tức giật mình, biết nghe lời phải điệu đổi giọng, không người nói, là tiểu tế bái kiến phụ vương. Ha ha ha, tốt tốt tốt, vậy hạ đây cũng không phải là làm ẩu, đây là thánh nhân, ngươi đối ngoại cũng không nên nói lung tung. Một bên Sở Ngọc Nhi sớm đã gương mặt xinh đẹp phi hồng, như là quả táo chín. Nàng nhăn nhó nhìn Tần Vô Thương một chút, cũng tiếng như mỗi vần mà đối với Sở Thiên Vũ hô một tiếng, cha. Sở Thiên Vũ nhìn trước mắt đây đối với bích nhân, càng xem càng hài lòng, cười to nói, tốt tốt, Ngọc Nhi có thể gả cho ngươi, là phúc khí của nàng. Thiên phú của ngươi cùng tiềm lực, tương lai bất khả hạn lượng, nàng làm cho ngươi thiếp, không tính mai một nàng. Bản vương rất yên tâm. Tần Vô Thương cung kính nói, tạ phụ vương thành toàn. Sở Thiên Vũ thu liễm tiểu dung, nghiêm mặt nói, tốt, đã bệ hạ tự thân vì ngươi cùng Ngọc Nhi ban hôn, hắn dụng ý, chắc hẳn sau đó không lâu thế gia chi tranh. Ngươi có thể hiểu rõ như thế nào thế gia chi tranh. Tần Vô Thương gật đầu, ngược lại là nghe sư tôn cùng người bên ngoài nhắc qua, hiểu rõ rất nhiều. Sở Thiên Vũ thở dài, ngữ khí mang theo một tia bất đắc dĩ cùng kỳ vọng, ai, bản vương mạch này, nhân khẩu không tính thịnh vượng. Hậu đại bên trong có xuất sắc thiên phú người càng là giải rác, lại phần lớn tuổi nhỏ. Bệ hạ cử động lần này ý tại đến đỡ ta mạch này, đối kháng Thiên Hải Vương phủ nhóm thế lực để ép. Đã như vậy, bản vương cũng tuyệt không thể cô phụ bệ hạ kỳ vọng. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn về phía Tần Vô Thương, Minh Nhật, ta Sở thị nhất tộc sẽ tại tông tộc tổ địa cử hành thế hệ tuổi trẻ tụ hội, trên thực chất cũng là vì thương thảo cùng sơ bộ sàng chọn tham dự thế gia chi tranh nhân tuyển. Đến lúc đó, ngươi lợi dụng Ngọc Nhi vị hôn phu tế thân phận, theo nàng cùng nhau tiến đến. Tần Vô Thương chắc tay, ngữ khí kiên định, phụ vương yên tâm, tiểu tế nhất định đến đúng giờ trận. Sở Thiên Vũ vui mừng gật gật đầu, tốt. Vậy bản vương sẽ không phải dậy các ngươi vợ chồng trẻ. Ý hắn vị sâu xa nhìn Sở Ngọc Nhi một chút, đưa qua một ánh mắt, lập tức khởi hành rời đi Vong Ưu Sạn. Sở Thiên Vũ vừa đi, Sở Ngọc Nhi trên mặt đỏ ửng còn chưa rút đi, có chút không biết làm sao mà nhìn xem Tần Vô Thương. Nàng thấp giọng nói, người công tử kia, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Tần Vô Thương nhìn xem nàng thẹn thùng bộ dáng, mỉm cười, đưa tay khinh khinh nắm ở eo nhỏ của nàng, nói, nếu là bệ hạ ban hôn, vậy liền thản nhiên tiếp nhận. Ngọc Nhi, về sau cần phải đổi giọng. Sở Ngọc Nhi rúc vào trong ngực hắn, tiếng như tơ mỏng. Ân, phu quân. Vuốt ve an ủi một lát, Tần Vô Thương nhớ tới Diệp Hồng Phất cùng Lâm Tử Giao, hỏi, Ngọc Nhi, lúc ngươi tới, có thể từng thấy đến sư tỷ ta các nàng? Sở Ngọc Nhi ngẩng đầu, trả lời, gặp được. Lâm cô nương tại ngươi vào cung không lâu sau liền rời đi, nói là muốn về phủ chuẩn bị thế gia chi tranh tương quan công việc. Về phần Diệp sư tỷ, nàng ngược lại là lưu lại một phong thư cho ngươi, sau đó cũng rời đi. Nói xong, nàng lấy ra một phong bịt kín giấy viết thư. Tần Vô Thương mở ra phong thư. Bên trong là Diệp Hồng Phất cái kia quen thuộc lăng lệ đầu bút lông chữ viết, sư đệ gặp tin như ngộ. Trong cung sự tình, sư tỷ liệu ngươi nhất định có thể biến nguy thành an, sư tôn đoạn sẽ không để cho ngươi thụ ủy khuất. Thế gia chi tranh sắp đến, đây là hoang cổ bí cảnh chi thời cơ, đối ngươi chi đạo đồ cực kỳ trọng yếu, nhìn ngươi cần phải nắm chắc, toàn lực giành thắng lợi. Sư tỷ chợt có nhận thấy, cần rời đi một thời gian, tìm kiếm một vật, xác minh kiếm đạo. Chớ niệm, bí cảnh bên trong, gặp lại. Trân trọng. Tần Vô Thương cảm thấy rất là ngoài ý muốn, không nghĩ tới Diệp Hồng Phất sẽ ở lúc này rời đi. Hôm sau, Sở thị tông tộc tổ điện. Đây là một mảnh chiếm diện tích cực lớn, muôn hình vạn trạng kiến trúc cổ xưa bảy. Mái cong đấu cùng, giường cột chạm trổ, tràn ngập lịch sử lâu đời cùng bảng bạc hoàng đạo chi khí. Hôm nay, nơi này lộ ra phá lệ náo nhiệt, Sở thị nhất tộc thế hệ tuổi trẻ đám người nổi bật, từ bốn phương tám hướng tụ đến. Trên quảng trường, bóng người đông đảo. Nghe nói không, Sở Thanh Lâm tên sắc quỷ kia chết. Đúng vậy a. Nghe nói còn là bị bệ hạ thân truyền đệ tử giết đi. Còn không phải sao, Thiên Hải Vương còn lớn hơn náo nội cùng, nghe nói bị bệ hạ một kích đả thương nặng. Cái kia hỗn đản ngày bình thường làm mưa làm gió, dâm giết thật nhiều nữ tử, chết chưa hết tội. Hắc hắc. Nghe nói Thiên Hải Vương láo thảm rồi. Cái kia Tần Vô Thương ngược lại là cái nhân vật, chuyện gì đều không có, còn bị bệ hạ cho gả. Bốn phía đám người nghị luận ầm ĩ. Sở Thanh Thiên nghe những lời này, sắc mặt tâm trầm, quanh thân ngũ hành khí tức tối nghĩa không chừng. Em trai Sở Thanh Vân, đồng dạng sắc mặt khó coi, ánh mắt hung ác nham hiểm địa quét mắt phía lối vào. Tần Vô Thương, hắn nghiến răng nghiến lợi, hận không thể giết người. Nhìn tới, là hắn. Hắn hẳn là nữ đế bệ hạ thân truyền đệ tử Tần Vô Thương. Bệ hạ ban hôn cho hắn, để Sở Ngọc Nhi cho nàng làm tiếp, không nghĩ tới hắn thật tới nơi này. Tần Vô Thương cùng Sở Ngọc Nhi dắt tay xuất hiện tại tổ địa cửa vào lúc, trong nháy mắt hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Đám người nghị luận ầm ĩ, hai bóng người càng là nổ bắn ra mà ra, bộc phát sát ý ngập trời. Tần Vô Thương, đưa ta tam đệ mệnh đến. Bọn hắn bắt tới, khóa chặt Tần Vô Thương, hận không thể nuốt sống cả người hắn. Đúng lúc này, dừng tay. Một đạo thanh lãnh lời nói, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ quảng trường. Theo thanh âm rơi xuống, một đạo ung dung hoa quý thân ảnh, tại một đám cung trang thị nữ chen chúc dưới, chậm rãi từ trong điện đi ra. Người đến là một vị mỹ phụ nhân. Tuổi của nàng nhìn qua bất quá khoảng 30, da thịt trắng như tuyết, dung nhan tuyệt lệ, cùng nữ đế Sở Nguyệt Hoa có 5-6 phần tương tự. Nhưng khí chất càng thêm dịu dàng nở nang, như là chín cây bạc mật, tràn đầy thành thục nữ tính phong vận. Nàng thân mang một bộ lộng lẫy khói màu tím cung trang váy dài, váy dắt điện, phát họa ra nở nang nguyện chuyển đường cong, đoan trang bên trong lộ ra một tia nội liễm vũ mị. Nhìn người cứng rắn, mỹ phụ nhân xuất hiện trong ngay mắt, Sở Thanh Thiên hai người liền không thể động đậy, lơ lửng tại tầng trời thấp, bị giam cầm ở. Bái kiến trưởng công chúa. Đám người nhao nhao chắp tay hành lễ hô to. Người tới chính là đại sở trưởng công chúa, Sở Nguyệt Hoa tỷ tỷ Sở Nguyệt Liên, cũng là mẫu thân của Sở Chi Hạ. Tần Vô Thương nhìn xem nàng, trên dưới dò xét cái kia đầy đặn ép hình dáng người, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Trên đời này lại có dạng này bưu vật. Hải tử, gặp tam thẩm cũng không lên tiếng kêu gọi sao? Chương 115, bé ngoan chương 115, bé ngoan. Tần Vô Thương nghe được bất thình lình thân mật xưng hô, không khỏi sửng sốt một chút. Theo bối phận cùng quan hệ, trước mắt vị này tôn quý trưởng công chúa là hắn tam thúc Tần Chiến Tuyền đạo lữ. Hắn lẽ ra xưng hô một tiếng tam thẩm. Thế nhưng là, hắn đã cùng Tần tộc đoạn hôn. Với lại, theo hắn biết, tam thúc Tần Chiến Tuyền tựa hồ cũng bởi vì một ít nguyên nhân, cùng Tần tộc phân rõ giới hạn. Nghĩ đến chỗ này, hắn đè xuống trong lòng gợn sóng, chắp tay không người, tận lực giữ vững khoảng cách, thấp giọng nói, "Vạn bối Tần Vô Thương, gặp qua trưởng công chúa điện hạ." Nghe được cái này có chút xa cách xưng hô, vị phụ Sở Nguyệt Liên chẳng những không có không vui, ngược lại lộ ra càng thêm hiền hòa thân thiết dị cười. Nàng lắc đầu, ngữ khí mang theo vài phần cương triều. Người đứa nhỏ này, tính tình liền là như vậy của tường, cùng ngươi tam thúc lúc tuổi còn trẻ giống như lúc. Nàng chậm rãi tiến lên mấy bước, thanh âm nhu hòa lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai, ngươi cùng Tần Chiến Thiên đoạn thân, đó là các ngươi phụ tử ở giữa sự tình. Có thể ngươi cũng không phải cùng ngươi tam thúc đoạn thân, chúng ta các luận các đích chính là. Chẳng lẽ bởi vì một gốc cái cổ siêu bẹo cây, liền muốn từ bỏ toàn bộ rừng rậm sao? Ngươi ngay cả gia gia ngươi đều không nhận. Tần Vô Thương nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới vị này trưởng công chúa sẽ như thế tỏ thái độ, với lại trong lời nói đối với hắn cùng Tần Chiến Thiên đoạn thân sự tình cũng không khúc mắc. Mà bốn phía Sở thị tử đệ đã sớm bị trước mắt một màn này sợ ngây người. Tam thẩm, vị này vô cùng tôn quý, ngay cả hoàng tử công chúa đều chưa hẳn có thể được đến nàng như thế vẻ mặt ôn hòa trưởng công chúa điện hạ, vậy mà chủ động để một cái bị tần tộc vứt bỏ con rơi gọi mình là tam thẩm. Đây quả thực là lần đầu tiên. Rời cái đại phủ, Sở Nguyệt Liên phảng phất không nhìn thấy người chung quanh, tiếp tục nói, ngươi cùng ngươi tam thúc một dạng, đều là không bị người xem trọng yêu nghiệt, nhưng hết lần này tới lần khác các ngươi đều dựa vào bản lãnh của mình, xông ra một mảnh bầu trời. Điểm này, tam thẩm rất là vui mừng. Nói xong, nàng lại duỗi ra được bảo dưỡng nghi, chấm non cánh tay thon dài, khinh khinh méo méo Tần Vô Thương gương mặt. Hành động này, liền ngay cả phía sau nàng bị kia mềm mại như ngọc nữ nhi Sở Chi Hạ, cùng nhi tử Sở Thanh Tử, đều nhìn trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn mẫu hậu, khi nào đối với người như thế thân cận qua? Cho dù là bọn hắn những này thân sinh con cái, cũng cực thiếu có thể được đến tùy ý như vậy thân thể tiếp xúc. Tần Vô Thương thân thể hơi cương, ngẩng đầu nhìn về phía Sở Nguyệt Liên cặp kia tràn ngập thiện ý cùng ôn hòa đôi mắt đẹp, chần chừ nói, "Thế nhưng, tam thẩm, không có gì tốt thế nhưng." Sở Nguyệt Liên lần nữa đánh gây hắn, ngữ khí không thể nghi ngờ. Đã tới Đế Đô, cái kia chính là người một nhà. Người cùng Chi Hạ, thanh tử giữa bọn hắn sự tình, tam thẩm cũng hơi có nghe thấy, ngược lại là bọn hắn tuổi còn nhỏ, cho ngươi thêm phiền toái. Tần Vô Thương đội vàng nói, tam thẩm nói quá lời, Chi Hạ muội muội hòa thành tử đệ đệ đều là tính tình thuần lương hảo hải tử, chưa nói tới phiền phức. Sở Nguyệt Liên thỏa mãn gật gật đầu, cười mỉm mà nhìn xem hắn, "Vậy bây giờ, ngươi nên cứ gọi ta cái gì?" Tần Vô Thương không do dự nữa, cung cung kính kính lần nữa hành lễ, lần này xưng hô vô cùng tự nhiên. "Vô Thương, bái kiến tam thẩm." "Ai, bé ngoan." Sở Nguyệt Liên vẻ mặt tươi cười địa đáp, thanh âm ôn nhu. "Vâng." Một tiếng này tam thẩm cùng bé ngoan trả lời, như là đất bằng kinh lôi, tại tất cả mọi người trong đầu nổ vang. Toàn bộ quảng trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều trợn mắt hốt hoồm, gần như không dám tin tưởng mình lỗ tai cùng con mắt. Trưởng công chúa đây là quyết tâm muốn nhận hạ đứa cháu này, đồng thời rõ ràng muốn cho hắn chỗ dựa à. Sở Nguyệt Liên lúc này mới dương mắt, ngọc thủ đung khẽ, một cỗ nhu hòa lực lượng phất qua, bị giam cầm Sở Thanh Tiên hai huynh đệ chỉ cảm thấy quanh thân buông lỏng, khôi phục tự do, chật vật rơi xuống đất. Sở Thanh Vân vừa mới thoát khốn, liền nhịn không được chỉ vào Tần Vô Thương, đối Sở Nguyệt Liên lớn tiếng chất vấn, cô, vì cái gì? Hắn giết ta tam đệ, ngài vì sao còn muốn như thế giúp hắn? Vì cái gì không thay Thanh Lâm lấy lại công đạo? Tần Vô Thương lạnh giọng tiếp lời, bởi vì ngươi tam đệ hắn chết chưa hết tội. Tên tiểu xuất sinh nhà ngươi ý miệng. Sở Thanh Vân nổi giận, chỉ vào người quát mắng, nơi này nào có ngươi nói chuyện phần. Nếu không có người che chở ngươi, thời khắc này ngươi sớm đã là cái người chết. Sở Nguyệt Liên ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía Sở Thanh Vân, thanh âm mang theo uy nghiêm, âm thanh lạnh lùng nói, Thương Nhi nói không sai, đệ đệ ngươi, đúng là chết chưa hết tội. Nàng nhìn chung quanh đám người, thanh âm rõ ràng truyền khắp toàn trường. Sở Thanh Lâm ngày thường ngang ngược càn rỡ, ỷ vào thân phận, tại đế đô khi nam phế nữ, gian dâm vô tội nữ tử không dưới trăm số. Lần này càng là công nhiên xâm nhập Thương Nhi sản nghiệp, phá phách cướp bóc cướp, uy hiếp cường tác bi phương, đã nghiêm trọng xúc phạm đại sở luật pháp. Hắn hôm nay cái chết là gieo gió gặt bão. Phụ thân ngươi ngày thường bỏ bê quản giáo, thậm chí dung túng bao che, bây giờ tự có người thay hắn chấm dứt cái này nghiệt chướng, thanh lý môn hộ. Lời nói này như là búa tạ đập vào mỗi người trong lòng. Trưởng công chúa không chỉ có tán đồng Tần Vô Thương giết người, càng là trực tiếp đem Sở Thanh Lâm loang lộ việc xấu đem ra công khai, ngồi vững hắn chết chưa hết tội danh. Phải biết, đây chính là nữ đế bệ hạ thân tỷ tỷ. Tại toàn bộ đại sở địa vị của nàng gần với Sở Nguyệt Hoa. Sở Thanh Vân sắc mặt tái xanh, tức giận đến toàn thân phát run, không lựa lời nói mà quát, cô. Chẳng lẽ cũng bởi vì hắn cùng phò mã ra đến từ cùng một tộc, ngài liền muốn thủi trò ra bên ngoài mặt, như thế thiên vị một cái người khác họ, đưa cháu ruột nợ máu tại không để ý sao? Thanh! Hắn lời còn chưa dứt, một cỗ vô hình cự lực liền đánh vào trên lồng ngực của hắn. A! Sở Thanh Vân kêu thảm một tiếng, phun ra một ngụm máu lớn bay rất ra ngoài, trùng điệp quẳng xuống đất. Nhĩ đệ! Chương 116, nghịch đồ miệng thật độc chương 116, nghịch đồ miệng thật độc Sở Thanh Thiên nắm đấm nắm chặt, muốn rách cả mí mắt, cũng không dám đối Sở Nguyệt Liên phát tác, chỉ có thể kiềm nén lửa giận. Hắn cưỡng ép thay đệ đệ giải thích, cô bất giận. Nhị đệ hắn là nhất thời bi thống, không lựa lời nói. Có thể mặc dù tam đệ có lỗi, xúc phạm luật pháp, cũng làm từ chấn thiên phủ phán quyết trừ phạt, mà không nên do hắn Tần Vô Thương vận dụng tư hình. Đây là hai chuyện khác nhau. Sở Nguyệt Liên ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Sở Thanh Thiên, ngữ khí mang theo một tia thâm ý, khuyên giải nói, Thanh Thiên, ngươi so với bọn hắn lớn tuổi, càng nên rõ lý lẽ. Người tam đệ tại sao lại đột nhiên đi vong ưu sạn náo sự, cái này phía sau đến tột cùng là ai tại trợ giúp, ngươi quả thực không biết sao? Sở Thanh Thiên sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng âm trầm. Hắn đương nhiên biết, tam đệ Sở Thanh Lâm ở mức độ rất lớn là bị Mộ Dung gia Mộ Dung Yên làm vũ khí sử dụng. Nhưng giết người, chung quy là Tần Vô Thương. Hắn cắn răng nói, "Chất nhi, biết một chút, nhưng giết người thì đền mạng. Động thủ giết tam đệ người là hắn Tần Vô Thương, đây là sự thật không thể chối cãi." "A." Sở Mật Liên khoe miệng khẽ nhếch, thản nhiên nói, "Vậy theo ngươi ý kiến, lại nên làm như thế nào?" Đúng lúc này, một đạo gầm thét truyền đến. Tự nhiên là muốn hắn Tần Vô Thương thiên đao vạn quả, rút hồn luyện phách, cho con ta Thanh Lâm đền mạng. Đám người nghe vậy sắc mặt đại biến, chỉ gặp một bóng người mang theo ngập trời hận ý cùng sát cơ, ầm vang giáng lâm ở trong sân, chính là Thiên Hải Vương. Sở Thiên Hải sắc mặt tái nhợt, phảng phất trong vòng một đêm già đi 10 tuổi, nhưng này ánh mắt lại xích hồng như máu, gắt gao khóa chặt tại Tần Vô Thương trên thân. Hắn hận không thể đem ăn sống nuốt tươi. "Tiểu xuất sinh." Sở Thiên Hải thanh âm khàn giọng, mang theo cừu hận thấu xương. "Đừng tưởng rằng có bệ hạ che chở ngươi, ngươi liền có thể gối cao không lo. Mối thù giết con, không đội trời chung." Tần Vô Thương đối mặt tôn này thánh tôn kinh khủng uy áp, thần sắc nhưng như cũng lạnh nhạt thong dong. Hắn thậm chí hướng phía trước đạp một bước, không sợ hãi chút nào tới đối mặt, nhếch miệng lên một vòng lạnh buốt độ cong. "Lao xuất sinh, người, ta liền giết. Ngươi muốn làm sao lấy?" Giang giác. Sở Thiên Hải nắm đấm đột nhiên nắm chặt, kinh khủng khớp xương tiếng nổ đùng đoàng vang lên, quanh thân thánh tôn khí tức không bị khống chế bộc phát. Bốn phía hư không lấy hắn làm trung tâm bắt đầu kịch liệt bặm mẹo, sụp đổ, phản phất không chịu nổi cái kia lửa giận ngập trời cùng sát ý. "Thiên Hải, ngươi muốn làm gì?" Sở Nguyệt Liên lúc này tiến lên một bước, đem Tần Vô Thương ẩn ẩn bảo hộ ở sau lưng, nghiêm nghị quát tháo. Tiếng quát này ngược lại để ở vào nổi giận biên giới Sở Thiên Hải hơi tỉnh táo một kia, nhưng hắn trong mắt hận ý không chút nào giảm, hắn chuyển hướng Sở Nguyệt Liên, thanh âm tràn đầy bi vẫn cùng không hiểu. "Hoàng tỷ, ta nghĩ mãi mà không rõ, ta thật nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì ngươi cùng bệ hạ đều là như thế? Mình cháu ruột bị người giết, các ngươi không báo thù cho hắn, ngược lại muốn trăm phương ngàn kế địa giữ gìn một ngoại nhân. Hắn Tần Vô Thương đến cùng cho các ngươi rót cái gì thuốc mê, để cho các ngươi như thế giữ gìn?" Sở Nguyệt Liên ánh mắt thâm thúy mà nhìn xem hắn, hỏi ngược một câu, "Thiên Hải, ngươi quả thực là không rõ sao?" Câu nói này để nổi giận Sở Thiên Hải bỗng nhiên trì trệ, rơi vào trầm mặc. Nhưng hắn cặp kia con mắt đỏ ngầu, vẫn như cũ giống như rắn độc gắt gao nhìn chằm chằm Tần Vô Thương, sắc ý không giảm chút nào. Lúc này, Sở Thanh Thiên bỗng nhiên đứng ra, thanh âm chém đinh chặt sắt, vang vọng toàn trường. Mặc kệ phía sau có gì nguyên do, mặc kệ tam đệ phạm vào gì sai, giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa. Hắn Tần Vô Thương giết tam đệ, nhất định phải nỗ lực nên có đại giới. Hắn bỗng nhiên chỉ hướng Tần Vô Thương, tiếp tục quát to, phụ thân, cô, ta, Sở Thanh Thiên, ở đây hướng Tần Vô Thương khởi xướng sinh tử chiến. Đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Lấy an ủi tam đệ trên trời có linh thiêng. Sinh tử chiến. Toàn trường trong nháy mắt xôn xao, không thể tưởng tượng nổi. Sở Thanh Thiên hắn còn biết xấu hổ hay không? Hắn nhưng là thiên thần cảnh. Cái này Tần Vô Thương mới thần hỏa cảnh. Quả thực là trần trụi ức hiếp. Quá vô sỉ. Một cái thiên thần cảnh, cùng cảnh đánh không lại liền dựa vào tu vi đè người sao? Quả nhiên, Thiên Hải Vương phủ một mạch, từ trên xuống dưới đều không một cái tốt. Quả nhiên là buồn nôn. Cái này thua thiệt hắn có ý tốt nói ra. Đám người vỡ tổ, các loại khinh bị tiếng nghị luận để Sở Thiên Hải phụ tử ba người sắc mặt khó coi tới cực điểm. Sở Nguyệt Liên lông mày nhíu chặt, âm thanh lạnh lùng nói, "Thanh Thiên, ngươi nếu đem tu vi áp chế đến thần hỏa cảnh, không sử dụng đạo chủng chí lực, công bằng một trận chiến, bạn cùng cũng có thể đáp ứng. Nếu không, tuyệt đối không thể." Cùng cảnh giới một trận chiến, nàng ngược lại là tin tưởng Tần Vô Thương. Có thể vượt hai cái đại cảnh giới mà chiến, cứ việc Tần Vô Thương biểu hiện vô cùng yêu nghiệt, vẫn như cũ không quá thỏa. Sở Thiên Hải lập tức mở miệng phản bác, "Sinh mà vì người, tu vi cảnh giới đều là tự thân khổ tu được đến. Đã là sinh tử chiến, há có tự trói tay chân, áp chế cảnh giới đạo lý? Như gặp địch liền tiếp cận, vậy ta mà còn tân tân khổ khổ tu luyện làm gì?" Sở Thanh Thiên dã ngẩng đầu quát, "Không sai, ta Sở Thanh Thiên làm việc, nhưng cầu không thẹn với lương tâm. Tu vi cao cũng là bản lĩnh của ta. Tần Vô Thương, ngươi có dám cùng ta bên trên sinh tử đài, quyết nhất tử chiến?" Hắn lần nữa đem tràn ngập khiêu khích cùng sát ý ánh mắt nhìn về phía Tần Vô Thương. Đúng lúc này, Tần Vô Thương não hải hiện hệ thống thanh âm. "Ken, phát động lựa chọn. Lựa chọn 1, tiếp nhận khiêu chiến, đáp ứng Sở Thanh Thiên sinh tử chiến, lấy thần hỏa cảnh lĩnh phạt thiên thần, nhất chiến thành danh." Kịch bản, người tiếp nhận khiêu chiến, nghĩ đến thành công chứa một tay tốt bước, nhưng lại để cho người ta nghị luận ầm ĩ. Người cảnh giới quá thấp, mọi người đều không coi trọng người, cho dù là Sở Nguyệt Liên cũng không coi trọng người, để ngươi như vậy coi như thôi. Người muốn ban thưởng, đương nhiên sẽ không như vậy coi như thôi, nói vấn đề không lớn, trong dòng ứng chiến. Người tại vạn chúng chú mục dưới, cùng áp chế cảnh giới Sở Thanh Thiên leo lên sinh tử đài. Trận chiến này hung hiểm và phần, thiên thần cảnh cùng thần hỏa cảnh ở giữa tồn tại to lớn hơn câu, nhưng ngươi có được chí tôn trọng đồng, tiên tiên thánh thể lạc thai, vạn đạo thần hỏa cùng rất nhiều át chủ bài, cũng không phải là không có lực đánh một trận. Ngươi cùng Sở Thanh Thiên chém liệt, đem đánh thành trọng thương, coi là đại chiến kết thúc, thật tình không biết Sở Thanh Thiên trực tiếp ăn cấm đan, tu vi tăng vọt đến thần vương cảnh. Ngươi muốn giết Sở Thanh Thiên, Sở Thiên Hải xuất thủ, muốn thừa cơ đem ngươi đánh giết. Ngươi danh chấn đế đô, triệt để vỡ nát Thiên Hải Vương phủ khiêu khích, thắng được vô thượng uy danh. Nhưng triệt để lên Thiên Hải Vương phủ tất sát danh sách. Ban thưởng, Chân Long bí pháp, Lục đạo luân hồi quyền. Lựa chọn 2, cự tuyệt khiêu chiến, tạm thời tránh mũi nhọn, lấy ngôn ngữ ép buộc, dựa vào trưởng công chúa che chở, không cùng Sở Thanh Thiên tiến hành không công bằng sinh tử chiến. Kịch bản, ngươi cự tuyệt Sở Thanh Thiên khiêu chiến, dùng ngôn ngữ quát tháo Sở Thanh Thiên vô sỉ, mắng Thiên Hải Vương phụ tổ tông 18 đời, mắng mộ tổ bốc lên khói đen. Giấu ở hư không quan sát đây hết thể Sở Nguyệt Hoa không khỏi sắc mặt tối đen, thầm mắng một câu hôn môi thời điểm làm sao không có phát hiện nghịch đổ miệng như thế độc. Miệng của ngươi quá độc, mắng Sở Thiên Hải thổ huyết, không khỏi nổi giận xuất thủ, liều lĩnh muốn giết ngươi. Sở Nguyệt Hoa xuất thủ, bình định hết thảy. Sở Thanh Thiên còn nói áp chế cảnh giới đánh với ngươi một trận, ngươi vẫn như cũ cự tuyệt, bị coi là e sợ chiến. Mặc dù có thể bảo toàn tính mệnh, nhưng dẫn tới rất nhiều chỉ trích cùng âm thầm chế giễu, bị cho rằng có tiếng không có miếng, dựa vào nữ nhân che chở. Thiên Hải Vương phủ chắc chắn dùng cái này làm mưu đồ lớn, không ngừng chửi bới danh dự của ngươi. Bất quá ngươi có thể tranh thủ thời gian, càng nhanh mà tăng lên thực lực, tương lai lại dùng tuyệt đối thực lực nghiền ép trở về. Ban thượng, đại hư không đế kinh, thần thông lòng bàn chân bôi dầu. Mời lựa chọn. Tần Vô Thương nhìn xem hai cái tuyển hạng, không khỏi lông mày nhíu lại. Nói cách khác giờ này khắc này Sở Nguyệt Hoa nhìn xem hết thảy. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút hư không, chí tôn trọng đồng lóng lánh đồng quang, khóa chặt một bóng người. Rõ ràng là Sở Nguyệt Hoa. Mặc kệ là thế nào lựa chọn, hắn cũng sẽ không có việc. Vấn đề bây giờ là ban thưởng. Một chân long bí pháp không thể nghi ngờ là rất cường đại, lục đạo luân hồi quyền lại càng không cần phải nói. Nhưng hai cũng không kém. Đại hư không đế kinh, khống chế hư không bí pháp, dùng để đánh nhau đánh lén cái gì, tuyệt đối dùng tốt. Chớ nói chi là còn có cá nhân thần thông. Hệ thống, ta lựa chọn một. Cùng là thiên tiêu cần gì tránh hắn phong mang. Tần Vô Thương ở trong lòng thầm nghĩ. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn, chờ đợi câu trả lời của hắn. Làm sao? Người không dám sao? Sở Thanh Thiên khiển trách quá mắng. Báo thủ cho đệ đệ cái gì, hắn kỳ thật chẳng phải để ý, cũng không nhiều thiếu muốn. Dù sao đệ đệ chết rồi, kế thừa gia sản lại thiếu cái đối thủ. Nhưng đế dược, hắn thật rất muốn. Lấy Tần Vô Thương thực lực, hắn suy đoán tất nhiên không có luyện hóa xong đế dược, chớ nói chi là trên người hắn còn có đế giáp có thể mưu. Tần Vô Thương chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh đảo qua Sở Thanh Thiên cái kia tràn ngập sát ý gương mặt, khóe miệng chậm rãi khơi gợi lên một vòng đường cong. Vậy liền một trận chiến. Tốt, ngươi như thua, đế dược là của ta, ngươi hết thảy đồ vật đều là ta. Trái lại cũng như thế. Sở Thanh Thiên nghe vậy, hai con ngươi hiện vẻ hưng phấn. Lần này hắn nhất định phải được. Thương Nhi, không thể hồi náo. Chương 117, chiến Sở Thanh Thiên chương 117, chiến Sở Thanh Thiên Sở Nguyệt Liên nghe vậy sắc mặt đại biến, cũng không còn cách nào bảo trì trước đó thông dong. Nàng một bước tiến lên, ngọc thủ nắm chặt Tần Vô Thương cổ tay, trong đôi mắt đẹp có một tia lo lắng, khẽ lắc đầu. Thanh Thiên đã là thiên thần cảnh đỉnh phong, ngưng tụ ngũ hành đạo chủng, có thể thuyên chuyển thiên địa lại thế. Ngươi mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng chênh lệch cảnh giới quá lớn, cái này tuyệt không phải hành động theo cảm tính thời điểm. Nàng ngữ tốc cực nhanh, tiếp tục nói, nghe Tam Thẩm một câu, tạm thời nhẫn lại, đợi ngươi cảnh giới tăng lên, sẽ cùng thứ nhất chiến. Một bên Sở Ngọc Nhi cũng là hoa dung thất sắc. Nàng mới được ban cho cưới, cho dù là cái thiếp, nàng cũng không muốn thủ thiết, vội vàng nói, phu quân, không cần, chúng ta không để ý tới hắn có được hay không. Hắn rõ ràng liền là ỷ vào tu vi cao, ước hiếp ngươi. Nghe lời của hai người, Tần Vô Thương trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, có chút ngoài ý muốn. Sở Ngọc Nhi cùng hắn ngủ qua ngược lại có thể hiểu được. Lâu ngày sinh tình mà, cái này Tam Thẩm vậy mà cũng là thực tình đãi hắn. Hắn nhìn về phía hai nữ, thong dong lại tự tin nói, Tam Thẩm, Ngọc Nhi, yên tâm. Nói xong, hắn dương mắt, ánh mắt như hai tia chớp lạnh lẽo, khóa chặt tại sắc mặt bởi vì hưng phấn mà có chút vặn vẹo Sở Thanh Thiên. Chỉ là một cái thiên thần mà thôi, ta Tần Vô Thương cũng không phải không có giết qua. Cuồng vọng, không biết trời cao đất rộng. Lời này vừa nói ra, không chỉ có Thiên Hải Vương phủ một mạch người giận dữ mắng mỏ lên tiếng, liền ngay cả một chút trung lập Sở thị tử đệ cũng nhao nhao lắc đầu, cảm thấy Tần Vô Thương quá mức khinh thường. Thần hoàng định phạt thiên thần. Xưa nay tuy có truyền thuyết, nhưng cái nào không phải hao phí to lớn đại giới, thắng thảm kết thúc. Mà Sở Thanh Thiên, tuyệt không phải phổ thông thiên thần. Hắn cũng là thiên kiêu a. Vũ hành thánh thể, tấn thăng thiên thần còn có một đoạn thời gian. Trọng đông lại thế nào nghịch tiên, cũng không có khả năng vượt qua nhiều như vậy cảnh giới, nghịch chiến a. Sở Nguyệt Liên gặp hắn tâm ý đã quyết, biết lại quên vô dụng, trong lòng thầm than một tiếng. Thôi, nàng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là lấy cực nhanh tốc độ, đem một viên lớn chừng trái nhãn đan dược nhét vào Tần Vô Thương trong tay, đồng thời thần niệm truyền âm tại đầu góc hắn vang lên. Hai tử, đây là bạo huyết đan, thời khắc mấu chốt ăn bảo, có thể trong nháy mắt bộc phát khí huyết, cũng có thể ngắn ngủi kích phát tiềm năng. Nhưng dược lực qua đi, di chứng đáng sợ, dùng cẩn thận. Tần Vô Thương cảm thấy tay trung đan thuốc truyền đến ôn nhuận cùng dược lực bằng bạc, trong lòng hơi động. Hắn khẽ bước cảm, đem thu hồi. Phần tình nghĩa này, hắn nhớ kỹ. Bốn phía tiếng nghị luận càng là giống như nước thủy triều vào tới. Hắn thật đáp ứng. Cái này có thể thắng sao? Đây chính là thiên thần cảnh Sở Thanh Thiên a. Ngũ hành thánh thể viên mãn, càng tu thành thao thiết pháp tướng. Tự tin là chuyện tốt, có thể đây cũng quá tự tin đi. Quả thực là cầm tính mệnh làm cho đùa. Ta nhìn hắn là bị trước đó thắng lợi choáng váng đầu óc, thật sự coi chính mình là thiếu niên đại đế không thành. Ai, đáng tiếc một vị yêu nghiệt, nếu để cho hắn thời gian, tương lai bất khả hạn lượng, hôm nay chỉ sợ muốn chết yểu nơi này. Đừng như vậy xem thường người. Hắn nhưng là yêu nghiệt có được hay không? Nói không chừng thật đảo ngược phạt thiên thần. Ngươi cũng đừng xem thường Sở Thanh Thiên a. Hắn nhưng là mở 10 cái đầu tiên, cảnh giới lại chiếm cứ ưu thế. Đám người nghị luận ầm ĩ, có người xem trọng Tần Vô Thương, có người xem trọng Sở Thanh Thiên. Sở Thanh Thiên nghe được Tần Vô Thương cái kia cuồng vọng đến cực điểm lời nói, không những không giận mà còn cười, lớn tiếng nói, "Tốt, rất tốt. Tần Vô Thương, tính ngươi còn có mấy phần dũng khí. Đã như vậy, bản công tử liền thành toàn ngươi." Hắn sợ Tần Vô Thương đổi ý hoặc là trưởng công chúa lần nữa ngăn cản, thân hình dẫn đầu phóng lên tận trời. Sở thị tổ địa trên không, từng đạo thánh quang long lánh, mở ra một mảnh mới không gian. Có cường giả xuất thủ, lấy vô thượng thủ đoạn mở mới không gian, để bọn hắn hai người ở trong đó chém giết. Lan đi lên nhận lấy cái chết. Sở Thanh hét lớn, ông. Tần Vô Thương một bước đặt đất, trực trùng vân tiêu, theo hai người thân ảnh lên không, một tầng to lớn vô cùng màn ánh sáng trong nháy mắt dâng lên, long lánh phủ văn cổ xưa, như là một cái móc ngược cự bát, đem chọn cái tổ địa khu vực hạch tâm bao phủ. Đây là thủ hộ đại trận, phòng ngừa hai người chiến đấu dư ba phá hủy tổ địa một chút kiến trúc. Trong trời cao, cương phong phân phật. Tần Vô Thương cùng Sở Thanh Thiên cách xa nhau ngàn trượng mà đứng. Dưới chân là phù văn lấp lóe trong suốt rào chắn năng lượng, xuyên thấu qua hàng rào có thể nhìn thấy phía dưới vô số ngựa đầu ngắm nhìn đám người. Tần Vô Thương tóc đen bay múa, áo bào tại cương phong bên trong phồng lên. Hắn chậm rãi giơ tay lên, chỉ hướng Sở Thanh Thiên, ngữ khí bình thản, lại có sát ý phóng thích. "Sở Thanh Thiên, nghĩ kỹ chết như thế nào sao?" Sở Thanh Thiên khuôn mặt dữ tợn, căn bản khinh thường trả lời. "Ngũ hành thánh thu quyền, Thanh Long Trảo." Hắn dẫn đầu phát động công kích, thân hình khẽ động, như thanh long ra biển, tốc độ nhanh đến cực hạn. Tay phải năm ngón tay bốn lượn thành trảo, màu xanh một hành thần lực ngưng tụ, mang theo xé rách hư không rọi vàng, thẳng đến Tần Vô Thương lồng ngực. Một chảo này ẩn chứa sinh cơ bừng bừng, nhưng lại giấu giếm vô hạn sắc cơ, có thể cướp lấy đối thủ sinh mệnh bản nguyên. Đến hay lắm. Tần Vô Thương không tránh không né, trong mắt chiến ý tiêu đốt. Hắn thậm chí không có sử dụng bất kỳ thần thông, chỉ là vô cùng đơn giản nâng lên cánh tay phải, năm ngón tay nắm tay, trong cơ thể khí huyết như trường giang đại hà trào lên oanh minh. Tiên Thiên Thánh Thể đạo thai kinh khủng nhục thân chi lực toàn diện bộc phát, một quyền liên tiếp. Bành! Quyền chảo tương giao, phát ra một tiếng nột ngạt như lôi cự chống tiếng vang, chấn không gian rung chuyển. Thuần túy nhục thân lực lượng va chạm, lại bộc phát ra có thể so với thần thông đối banh như thế. Một vòng mắt trần có thể thấy khí lãng lấy hai người làm trung tâm đột nhiên khuyết tán ra, chấn động đến phía dưới thủ hộ màn sáng đều nổi lên kịch liệt gợn sóng. Sở Thanh Thiên sắc mặt biến hóa, chỉ cảm thấy một cỗ như bài sơn đảo hải cự lực từ đối phương trên nắm tay truyền đến, chấn động đến cánh tay hắn run lên, thanh long chảo ảnh trong nháy mắt tán loạn, thân hình không tự chủ được lui về sau nửa bước. Mà Tần Vô Thương, thân hình chỉ là hơi trao đảo một cái, vững như núi cao đứng ngạo nghễ trường không. Thật mạnh. Sở Thanh Thiên chấn động trong lòng. Hắn ngũ hành thánh thể sớm đã viên mãn, nhục thân cường độ viễn siêu cùng giai thiên thần, vậy mà tại thuần túy lực lượng so đấu bên trên, bại bởi một cái thần hỏa cảnh. dù là lúc trước hai người giao thủ qua, hắn không dám kinh thường, giờ phút này cũng là giật nảy cả mình. Nhục thể của ngươi quả nhiên biến thái. Hắn khó có thể tin nói một câu. Chỉ thế thôi sao? Tần Vô Thương đắc thế không tha người, chân đạp huyền ảo bộ pháp, thân hình như quỷ mị gần sát. Kỳ Lân Quyền. Hắn quyền thế biến đổi, sau lưng hiện hiện xích hồng kỳ lân hư ảnh, quyền ấn như núi, mang theo thiêu tận bát hoang nóng bỏng cùng vô kiên bất tồi lực đạo, đánh phía Sở Thanh Thiên mặt. Bạch hổ nước không giết. Sở Thanh Thiên gầm thét. Quanh người hắn duệ kim chi khí bộc phát, quyền phong lăng lệ như lao, hóa thành một đầu gáo thét bạch hổ, cùng kỳ lân quyền ấn đối cứng. Vâng. Lại là một lần kinh thiên va chạm, lần này, Sở Thanh Thiên lần nữa bị đẩy lui, trên nắm đấm thậm chí xuất hiện nhỏ xíu vết rách, có dòng máu vàng chảy ra. Không có khả năng. Hắn gầm thét, không thể nào tiếp thu được sự thật này. Chu Tước Phần Thiên, Huyền Vũ Chấn Hải. Hắn điên cuồng thôi động ngũ hành thánh thu quyền, khi thì như liệt hỏa liệu nguyên, khi thì như sóng lớn ngập trời, khi thì như đại địa nặng nề, thế công như là mưa to gió lớn, đem Tần Vô Thương bao phủ. Nhưng mà, Tần Vô Thương liền như là kinh đảo hải lãng bên trong đá ngầm, lù lù bất động. Hắn đem kỳ lân bí pháp vận chuyển tới cực hạn, cánh tay kỳ lân quét ngang, kỳ lân đạp giẫm nát hư không, kỳ lân quyền phá diệt và pháp. Hai người công phạt càng đáng sợ, Tần Vô Thương thủ đoạn tập nhiều, phản phất dùng không hết đồng dạng, không mang theo tái diễn. Thiên Ma quyền quỷ dị bá liệt, nắm tháng tay phiếu miểu thần thánh. Giới Vương quyền cương mãnh bá đạo. Chương 118, Vũ Vương Thánh vực chương 118, Vũ Vương Thánh vực một chiêu lại một chiêu đem Sở Thanh Thiên tất cả công kích đều đo lấy, cũng lấy càng cường ngạnh hơn lực lượng phản kích trở về. Phanh 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 phanh. Trong trời cao, hai bóng người nhanh như thiểm điện, mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra đình thai nhức óc quanh mình. Thuần túy nhục thân cùng lực lượng giao phong, dã man mà trực tiếp, nhìn nổi phương đám người nhiệt huyết sôi trào, lại kinh hồn tán đảm. Trời ạ, Tần Vô Thương nhục thân quá kinh khủng. Vậy mà để ép Sở Thanh Thiên đánh. Tiên Tiên Thánh thể là ai? Đây chính là vạn cổ đệ nhất thể chất uy thế sao? Không động dùng thần thông, chỉ dựa vào nhục thân cũng đủ để chống lại thiên thần. Sở Thanh Thiên ngũ hành thánh thể vậy mà tại nhục thân chém giết xa suốt nhập xuống phong. Tiên Tiên Thánh thể đạo thai quả nhiên biến thái, không hổ là hoang cổ thánh thể cùng tiên tiên đạo thai kết hợp thể. Coi là thật kinh khủng như vậy, khó trách hắn dám ứng chiến. Hoang cổ thánh thể đại thành có thể khiêu chiến đại đế, hắn tiên tiên thánh thể đạo thai làm sao có thể yếu, chớ nói chi là vẫn là trọng đồng. Tấm đại đế a. Sương hông như bức. Sở Thanh Thiên càng đánh càng là bị khuất, càng đánh càng là kinh hãi. Hắn phát hiện mình vẫn lấy làm kiêu ngạo ngũ hành nhục thân. Tại đối phương cố kia phảng phất tận chứa lực lượng kinh khủng bảo thể diện trước, vậy mà toàn diện rơi vào hạ phong. Mỗi một lần va chạm, hắn cũng cảm giác mình xương cốt tại gào thét, khí huyết tại bốc lên. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Sở Thanh Thiên trong mắt lóe lên một tia nổi giận, hắn đông nhiên mượn lực lùi lại, cùng Tần Vô Thương kéo dài khoảng cách. Hắn biết, tại nhục thân chém giết bên trên, mình đã thua, tiếp tục nữa sẽ chỉ tăng thêm thương thế, mất hết thể diện. Không thể dạng này, hắn nhất định phải dương trường tránh đoạn, không thể cùng loại này sẽ chỉ dùng man lực giá hỏa so đấu lực lượng. Tần Vô Thương, ta thừa nhận nhục thể của ngươi rất mạnh, nhưng tu sĩ chi tranh, cuối cùng so đấu chính là đại đạo cùng thần thông. Bước ta vận dụng thanh kiếm, ngươi đủ để kiêu ngạo. Sở Thanh Thiên thanh âm băng lãnh, hai tay trong hư không một nắm. Chen, từng tiếng càn kiếm minh vang vọng tụ tiêu. Một thanh chạy xuôi ngũ sắc thần quang, thân kiếm phảng phất từ năm loại tiên tiên thần kim lúc nóng mà thành, khắc rõ phức tạp ngũ hành đạo văn phong cách cổ xưa trường kiếm, xuất hiện tại hắn trong tay. Đây là ngũ hành thanh kiếm. Thanh kiếm vừa ra, quanh mình tiên địa ngũ hành nguyên khí trong nháy mắt trở nên sinh động mà cuồng bạo, điên cuồng hướng Sở Thanh Thiên hội tụ mà đi. Quanh người hắn khí thế lại lần nữa kéo lên, cùng trong tay thánh kiếm hòa làm một thể, đạt tới nhân kiếm hợp nhất trạng thái. Người tức là kiếm, kiếm tức là người, cũng chính là kiếm nhân. Cái kia sắc bén kiếm ý trực trùng vân tiêu, đem đẩy trời cương phong đều cắt ra. Có thể chết ở ta ngũ hành thánh kiếm phía dưới, là vinh hạnh của ngươi. Sở Thanh Thiên quát chói hai một tiếng, cổ tay rung lên, ngũ hành thánh kiếm bộc phát ra sáng chói thần mang. Ngũ hành luân chuyển, thánh kiếm chu tả. Một kiếm vung ra, không còn là quyền cước man lực, mà là ẩn chứa ngũ hành sinh diện, pháp tác xen lẫn kinh khủng kiếm đạo. Một đạo ngang qua bầu trời đích ngũ sắc kiếm cương, như là thiên hà cuốn ngược, mang theo chu tả diệt ma vô thượng ý chí, hướng Tần Vô Thương nghiền ép mà đi. Kiếm cương những nơi đi qua, hư không bị tẩy ra một đạo rãnh sâu hoắm, thật lâu không cách nào khép lại. Đối mặt cái này siêu việt nhục thân phương diện, ẩn chứa đại đạo pháp tắc kinh khủng một kích, Tần Vô Thương ánh mắt bình tĩnh như trước. Hắn biết, làm nóng người kết thúc. Kiếm không sai, đáng tiếc dùng kiếm người, kém một chút ý tứ, cùng cái tiện nhân mở dạng. Hắn nhàn nhạt mở miệng, sau đó bàn tay lớn bổ một cái. Chôi đao như đuôi rồng, thân đao rộng lớn giống như cánh cửa to lớn chiến đao, bị hắn một tay nắm chặt. Sinh huyết vừa ra, thiên địa biến sắc. Huyết hồng sắc thân đao rung động, phát ra hương phấn bù bù, phảng phất khát vọng uống máu. Chơi với ngươi lâu như vậy quyền cước, cũng nên động điểm thật. Tần Vô Thương bước ra một bước, trong cơ thể thần hỏa cháy hừng hực, sau lưng duy nhất chân giới điên cuồng phun ra nuốt vào bảng bạc linh lực. Thiên Đao Quyết, Đoạn Tinh Sông. Hai tay của hắn cầm đao, thật đơn giản một cái trẻ dọc. Không có rực rỡ kỹ xảo, chỉ có cực hạn lực lượng cùng tốc độ, phóng xuất ra một cỗ chặt đứt tinh hà, phá diệt vạn cổ bá đạo đao ý. Một đạo huyết sắc đao mang từ xích huyết trên đao bắn ra, ban đầu nhỏ như sợi tóc, trong nháy mắt bành trướng làm một đạo vắt ngang thiên địa to lớn huyết nguyệt quang cung. Đao mang bên trong phản phất có tinh thần bất lạc, ngân hà đứt đoạn kinh khủng dị tượng nương theo. Ầm ầm, huyết sắc đao mang cùng ngũ sắc kiếm cương đột nhiên đụng vào nhau, không có kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ có một loại rợn người cắt chém thanh âm. Cái kia ẩn chứa ngũ hành sinh diện pháp tắc kiếm cương, tại cái kia đạo bá đạo tuyệt luân thảm tiến không lùi huyết sắc đao mang trước mặt, lại bị từ đó sinh sinh bổ ra, như là dao nòng cắt mỡ bỏ đồng dạng, từ từ rung động. Đao mang khí thế không giảm, mang theo chém chết hết thể ý chí, thẳng đến Sở Thanh Thiên mà đi. Sở Thanh Thiên con ngươi đột nhiên co lại, trên mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn vội vàng huy động ngũ hành thanh kiếm, trước người bố trí xuống tầng tầng lớp lớp ngũ sắc kiếm mạc. Ầm ầm, huyết sắc đao mang chạm tại kiếm mạc phía trên, bộc phát ra hủy thiên diệt địa cơn bão năng lượng, đem Sở Thanh Thiên cả người mang kiếm đánh bay ra ngoài mấy ngàn trượng, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, cầm kiếm hổ khẩu đã băng liệt, máu me đầm địa. Hắn cúi đầu nhìn xem trong tay ngũ hành thanh kiếm, thân kiếm bù bù không ngừng, linh quang tựa hồ đều ảm đạm một điểm. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lên bầu trời. Nhục thân chém giết chiếm thượng phong, bây giờ vận dụng binh khí, một thức đao quyết, vậy mà lần nữa nghiền ép vận dụng ngũ hành thánh kiếm Sở Thanh Thiên. Cái này Tần Vô Thương, hắn thật chỉ là thần hỏa cảnh sao? Ngươi đây là cái gì đao? Sở Thanh Thiên run rẩy nói. Có thể làm cho thánh binh đều run rẩy đao, hắn nghĩ tới chỉ có một loại kinh khủng hơn tồn tại. Đế binh. Sâu kiến không xứng biết được. Tần Vô Thương khinh thường nói. Tần. Không. Thương. Ngươi quả thực coi là thiên thần chỉ có điểm ấy thủ đoạn sao? Sở Thanh Thiên chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt kinh hãi bị vô tận khuất nhục cùng nổi giận thay thế. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa cầm đao mà đứng, tóc đen bay phấp phới, như rất giống ma Tần Vô Thương. Ngũ hành thánh thể, mở. Ngũ phương thánh vực. Sở Thanh Thiên ngửa mặt lên trời gào thét, quanh thân lỗ chân lông đều tại dâng lên hào quang năm màu, đỉnh đầu ẩn ẩn có năm đạo đại biểu ngũ hành bản nguyên khí trụ phóng lên tận trời, cùng thiên địa giao cảm. Ầm ầm. Một cái bao phủ phương viên mấy ngàn trượng khổng lồ lĩnh vực trong nháy mắt triển khai, bao trùm hư không. Lĩnh vực bên trong, Đông phương thanh mục che trời, dây leo như long. Phương Tây kim khí tung hành, hóa thành nước vạn kiếm qua. Phương Nam biển lửa bốc lên, chu tước hư ảnh huy dài. Phương Bắc băng phong bạt dặm, huyền vũ lướt sóng mà đi. Trung ương thổ hoàng nặng nề, kỳ lân nguy nga như núi. Tại cái này ngũ phương thánh vực bên trong, hắn Sở Thanh Thiên liền là tuyệt đối chúa tể. Hắn điều động thiên địa đại thế ra thân, khí tức điên cuồng tăng vọt, phản phất cùng phiến thiên địa này hòa làm một thể, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể dẫn động mênh mông vĩ lực. Thánh vực bên trong, ta nhìn ngươi dãy rủa như thế nào? Ngũ hành tuyệt diệt. Hai tay của hắn đẩy, thánh vực bên trong ngũ hành chi lực sôi trào, ngưng tụ thành một đạo thô to vô cùng, không ngừng luân chuyển lấy thanh, hoàng, đỏ, đen, bạch ngũ sắc hủy diệt của sáng. Cổ sáng những nơi đi qua, hư không không phải vỡ vụn, mà là trực tiếp hóa thành địa thủy hỏa phong tái diễn hỗn độn trạng thái, mang theo chôn vùi hết thảy vật chất cùng pháp tắc khí tức khủng bố, trong nháy mắt oanh đến Tần Vô Thương trước mặt. Một kích này, viễn siêu trước đó kiếm cương, đã chạm tới pháp tắc bản nguyên phương diện. Đối mặt cái này đủ để cho thiên thần cảnh cường giả tối đỉnh đều biến sắc kinh khủng một kích, Tần Vô Thương trong mắt rốt cục hiện lên một tia ngưng trọng, nhưng càng nhiều hơn là sôi trào chiến ý. Lĩnh vực, đại thế, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, đều là hư ảo. Hắn hít sâu một hơi, trong cơ thể vạn đạo thần hỏa cháy hùng hực, thiên thiên thánh thể đạo thai cùng thiên địa vạn đạo cộng minh, hỗn độn loại đạo liên. Một tiếng hét, Tần Vô Thương đỉnh đầu hư không chấn động, vô tận hỗn độn khí mãnh liệt mà ra, một gốc phảng phất gánh chịu lấy đại đạo căn nguyên thanh liên tại trong hỗn độn chậm rãi hiện hiện, cắm rễ, sinh trưởng. Thanh liên chập chờn, vẩy xuống ước vạn sợi hỗn độn tiên quang, mỗi một sợi tiên quang đều nặng nề như núi lớn, ẩn chứa khai thiên tích địa mới bắt đầu nguyên thủy đạo vận. Cái kia bị diệt tính ngũ hành thần quang đánh vào hỗn độn đạo liên rủ xuống tiên quang màn che phía trên, bộc phát ra đủ để chọc mù mắt người quang mang cùng đình thai nhức óc quanh mình. Ngũ hành chi lực điên cuồng ăn mòn, ma diệt, ý đồ đem gốc kia đạo liên tính cả hắn thủ hộ dưới Tần Vô Thương cùng nhau hóa thành cho bụi. Nhưng mà hỗn độn đạo liên lù lù bất động, lá sen run rẩy, liền đem cái kia cuồng bạo ngũ hành chi lực phân giải, hấp thu, chuyển hóa. Phản phất nó vốn là vạn pháp bất xâm, chư tà tránh dễ hỗn độn căn nguyên, che chở lấy Tần Vô Thương. Điều đó không có khả năng. Ngươi cái này thần thông vậy mà chặn lại ngũ hành tuyệt diệt. Điều đó không có khả năng. Đây chính là ngũ hành thánh thể sát chiêu a. Sở Thanh Thiên con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Âm dương đạo đồ. Tần Vô Thương hét lớn, hai tay huy động, dẫn động thái âm thái dương chi lực. Một bức to lớn thái cực đạo đồ tại trước người hắn trong nháy mắt ngưng tụ thành hình, âm dương ngư xoay chậm chậm, diễn sinh ra vô tận tạo hóa, cũng ẩn chứa vô tận hủy diệt. Chấn. Hắn thôi động âm dương đạo đồ, như là thôi động một phương thế giới chân thật, hướng về Sở Thanh Thiên ngũ phương thánh vực nghiền ép mà đi. Đạo đồ những nơi đi qua, ngũ hành thánh vực kịch liệt chấn động, thanh mục bẻ gãy, lưới mạc vỡ nát. Biển lửa dập tắt, băng nguyên hòa tan, sơn nhạc sụp đổ. Cái kia hoàn mỹ ngũ hành tuần hoàn, tại âm dương đạo đồ nghiền ép dưới, lại bắt đầu trở nên vương hữu, hỗn loạn. Mơ tưởng phá ta thánh vực, ngũ hành thánh thú quyền, ngũ thánh hướng nguyên. Sở Thanh Thiên gầm thét. Hắn đem ngũ hành thánh kiếm hướng bên cạnh cắm xuống, song quyền đều xuất hiện. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Kỳ Lân, năm tôn thánh thú hư ảnh đồng thời hiện hiện, gầm thét dung nhập quyền của hắn thế bên trong, năm đạo sáng chói đến cực hạn quyền quang. Điều này đại biểu lấy ngũ hành cực hạn công phạt lực lượng, ngang nhiên đánh phía nghiền ép mà đến âm dương đạo đồ. Năm đạo quyền quang cùng âm dương đạo đồ mãnh liệt va chạm, như là năm viên đại tinh va chạm một phương thế giới. Hủy diệt tính cơn bão năng lượng quét sạch ra, đem trên bầu trời tầng mây triệt để thanh không, liên hạ phương thủ hộ màn sáng đều phát ra không chịu nổi gánh nặng mênh mông, phảng phất muốn nổ tung. Lần đụng chạm này, hai người đúng là cân sức ngang tài, không thể lại lưu thủ. Sở Thanh Thiên ánh mắt ngoan lệ, biết thông thường thần thông đã khó mà làm sao Tần Vô Thương. Con hàng này quá biến thái, tuy là thần hỏa cảnh giới, lại có thiên thần nghịch thiên chiến lực. Hắn bỗng nhiên cắn chót lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại bên cạnh ngũ hành thánh kiếm phía trên, thân kiếm bù bù, bộc phát ra thê diệm huyết sắc quang mang. Bằng vào ta tinh huyết, gọi thánh thú chi hồn. Ngũ hành thánh thú phát tướng, ngưng. Chương 119, bạo thực thao thiết chương 119, bạo thực thao thiết giống. Ngao. Lệ. Ô. Bò họ. năm âm thanh hoàn toàn khác biệt lại đồng dạng rung động linh hồn gào thét vang vọng đất trời. Cái kia năm tôn thánh thú hư ảnh trong nháy mắt ngưng thật mấy lần, không còn là cái bóng hư ảo, mà là phảng phất có được chân chính huyết đục cùng linh hồn. Thanh Long chiếm cứ, Bạch Hổ tấn công, Chu Tước tường không, Huyền Vũ trấn hải, Kỳ Lân đập đất. Năm tôn cao tới ngàn trượng thánh thú pháp tướng, mang theo ngập trời hung uy cùng ngũ hành pháp tắc, đem Tần Vô Thương bao bọc vây quanh. Pháp tướng, là ngũ hành thánh thú pháp tướng. Thanh Thiên thiếu chủ lại bị bức đến bước này. Phía dưới có Thiên Hải Vương phủ người là thất thành. Năm tôn pháp tướng, uy lực này, thật là đáng sợ. Tần Vô Thương nguy hiểm. Đối mặt năm tôn tản ra thiên thần cảnh đỉnh phong uy áp thánh thú pháp tướng, Tần Vô Thương cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Nhưng hắn vẫn như cũ một mặt thong dong, thành thạo điều luyện. Pháp tướng, ta cũng có. Tâm hắn niệm khẽ động, sau lưng hư không đột nhiên nổ tung. Vô tận Bắc Minh chi hải hư ảnh hiện hiện, một đầu cực lớn đến khó có thể tưởng tượng cá lớn từ đó nhảy ra, trên không trung hóa thành một cái đám mây che trời kim sắc đại bằng. Côn bằng pháp tướng, mở. Lệ. Côn bằng huyết giải, hắn âm xuyên vân nước tiêu, chấn động cửu thiên. Nó hai cánh mở ra, che khuất bầu trời, phảng phất đem trọn cái bầu trời đều bao phủ ở tại bóng ma phía dưới. Cái kia có nguồn gốc từ thái cổ thập hung hồng hoang hung lệ chi khí, trong nháy mắt lấn át năm tôn thánh thú pháp tướng liên hợp áp. Giết. Sở Thanh Thiên diện mục dữ tợn, hét lớn một tiếng, điều khiển ngũ thánh thú pháp tướng đánh giết mà lên. Chiến. Tần Vô Thương ý niệm khu động, côn bằng pháp tướng lên như diều gặp gió, cùng ngũ thánh thú pháp tướng ngang nhiên chém giết cùng một chỗ. Thanh Long quấn quanh, muốn rảo sát côn bằng. Bạch Hổ tấn công, lợi trảo xé rách hư không. Chu Tước phun ra bất diệt thần hỏa. Huyền Vũ khống chế Huyền Minh trọng thủy. Kỳ Lân chân đạp tường vân, đỉnh đầu độc giác phóng thích phá diệt thần quang, chấn áp tới. Mà côn bằng pháp tướng, khi thì hóa thành cự côn, quấy bắc minh, thôn phệ vạn vật. Khi thì hóa thành đại bằng, dương cánh liệt tiên, kim sắc bằng trảo sắc bén vô cùng, có thể cùng Bạch Hổ lợi trảo đối cứng, bằng rực như thiên đao, quét ngang phía dưới. Đem Thanh Long chém lân giáp bay tán loạn. Đây là một trận chân chính cự thú chi chiến. Pháp tướng ở giữa ba trạm, mỗi một lần đều như là tinh thần đối hoành, bộc phát ra hủy thiên diệt địa năng lượng trùng kích. Toàn bộ thủ hộ đại trận quang mang đã ảm đạm tới cực điểm, phảng phất sau một khắc liền muốn phá vỡ. Đáng chết. Hắn côn bằng vì sao hung hãn như vậy? Sở Thanh Thiên bản thể không ngừng xuất kiếm chống lại Tần Vô Thương đao, nhìn xem chém giết pháp tướng, sắc mặt nghiêm túc. Hắn ngũ đại thánh thú nơi phát ra là ngũ hành thánh thể bản nguyên, mượn nhờ ngũ thánh thú tín vật ngưng tụ ra. Nhưng côn bằng là thực sự độc lập cá thể, còn có được côn bằng hoàn chỉnh truyền thừa. To lớn Thanh Long trực tiếp bị nó kim sắc lợi chảo cho xé mở, càng phát ra ảm đạm. Người đây là lấy côn bằng con non là thần cầu, không phải không có khả năng có như thế huy. Một kiếm bức lui Tần Vô Thương, Sở Thanh Thiên giống to. Chỉ có loại khả năng này, côn bằng mới có thể cùng hắn ngũ đại thánh thú pháp tướng chém giết. Đoán đúng. Ban thưởng người cái. Lôi đỉnh bán nguyệt trảm. Xích huyết chấn động, thiên địa thất sắc, huyết nguyệt hiện hiện, lôi đỉnh bảo dũng, ngưng tụ tại huyết nhận phía trên. Sở Thanh Thiên sắc mặt đại biến. Phía sau hắn 10 đại động tiên kịch liệt xoay tròn, điên cuồng rút ra thiên địa chi lực, khí tức tăng gọn. Trực giác nói cho hắn biết, một đao kia rất khủng bố. Ngũ hành phán quyết. Ông. Ngũ hành thánh kiếm bị hắn vung vậy bắt đầu, phát ra một cỗ đáng sợ phán quyết kiếm ý năm màu khác nhau vòng sáng tại trên thân kiếm long lánh, điều động ngũ hành chi lực, dung hợp phán quyết kiếm ý đột nhiên chém ra. Ầm ầm. Huyết nguyệt long lánh, huyết sắc lôi đình đao quang cùng ngũ hành kiếm quang va chạm, lực lượng kinh khủng trong khoảnh khắc nổ tung. Hư không không ngừng vỡ nát, không gian mảnh vỡ hình thành phong bạo, trong nháy mắt liền đem hai người nuốt hết. Thiên Võ Vương phủ thánh phẩm đao pháp. Hắn vậy mà như thế thuần thục, thật là đáng sợ. Khó trách bệ hạ sẽ cho Sở Ngọc Nhi ban hôn, nguyên lai nàng đã sớm cùng họ Tần quen biết, thậm chí ngay cả thánh phẩm đao pháp đều cho ra đi. Đám người bị một đao kia kinh diễm, quá mạnh. Phải biết Sở Thanh Thiên thế nhưng là thực sự thiên thần cảnh. Phong bạo tàn phá bừa bãi, hai bóng người vẫn như cũ đứng ngạo nghệ trường không, hai con người gắt gao khóa chặt đối phương. Đáng sợ đao khí vẫn như cũ lưu lại tại Sở Thanh Thiên trên thân thể, cắt chém hắn thần thân thể. Thật mạnh. Của hắn đao ý cương mãnh bá đạo, có một cỗ có ta vô địch chi thế. Không hổ là cô thân truyền đệ tử. Sở Thanh Thiên tại nội tâm thầm nghĩ, hắn không thể mang xuống, nhất định phải vận dụng thủ đoạn mới có thể đem người trước mắt trấn áp. Ông, ngũ hành thánh kiếm rời khỏi tay, lơ lửng ở sau lưng hắn, hai tay của hắn nhanh chóng bắt ấn. Ngũ đại thánh thú pháp tướng thoát ly chiến trường, hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau. Một cỗ vô cùng hung ác khí tức bạo động, trở nên tà ác, đáng sợ hắc quang tuôn ra, thôn phệ ngũ hành thánh thú, trở nên càng đáng sợ. Vô tận quang mang cùng hỗn loạn pháp tắc mảnh vỡ bên trong, một tôn to lớn hơn, càng thêm dữ tợn thân ảnh nổi lên. Giống, nó tản ra thôn phệ thiên địa vạn vật khí tức khủng bố. Há mồm phun một cái liền phóng thích kinh khủng bạo thực chi lực. Dê thân mặt người, mắt tại dưới nách, hổ răng người chảo, đầu to lớn vô cùng, một trương ngụm lớn phảng phất có thể nuốt vào nhật nguyện tinh thần. Chính là thái cổ hung thú, thao thiết. Tứ đại hung thú chi thú thao thiết, tán phát bạo thực chi lực điên cuồng tu nạp tiên địa chi lực. Quả nhiên, là thật. Sở Thanh Thiên hỗn đả này coi là thật có thể nghịch chuyển ngũ hành, diễn hóa ngũ hung. Thật là hung ác khí tức, hắn có thể khống chế sao? Sở Thanh Thiên khí tức tại tăng gọn, càng tà ác. Thao thiết pháp tướng rất nhanh liền cao tới mấy ngàn trượng. Quanh thân lượn lờ lấy hỗn loạn ngũ hành khí lưu cùng thôn vệ hết thảy màu đen vòng xoáy. Hắn tản ra huy áp, thình lình đã siêu việt thiên thần cảnh phạm chủ, đụng chạm đến một tia thần vương lĩnh vực biên giới. Tần Vô Thương nhìn xem, côn bằng kéo lấy thương, xông vào đạo cung thế giới tu dưỡng. Sau lưng của hắn hiện hiện một đôi cánh, côn bằng bí pháp diễn hóa côn bằng cánh thần, giống như hoàng kim đổ bê tông đồng dạng, long lánh sáng chói lôi quang. Có thể bước ra ta thao thiết pháp tướng, Tần Vô Thương, ngươi đủ để kiêu ngạo. Hiện tại, cho ta triệt để chôn vùi a. Thôn Thiên Vệ Địa. Giống. Sở Thanh Thiên giống to, sau lưng Thao Thiết há mồm, trực tiếp đem hắn cho một ngụm nuốt xuống. Trong tích tắc, Thao Thiết khí tức lần nữa tăng vọt. Hắn cùng Thao Thiết hòa làm một thể. Đây là thiên thần mới có thể làm được trình độ, có thể trình độ lớn nhất bên trên phát huy pháp tướng lực lượng. Thao Thiết mở ra cái kia phảng phất có thể chứa đựng toàn bộ thế giới miệng lớn, một cỗ không cách nào hình dung kinh khủng hấp lực đột nhiên một phát. Bầu trời trong nháy mắt đen xuống, phảng phất tất cả ánh sáng dây đều bị tấm kia miệng lớn thôn phệ. Phía dưới dãy núi chấn động, vô số cự thạch ly khai mặt đất, bị hút vào không trung, ngay cả thủ hộ màn sáng đều kịch liệt bập bẹo, quang mang bị điên cuồng rút ra, trở nên sáng tối chập chờn. Toàn bộ sở thị tổ địa, phảng phất đều muốn bị tôn này Thao Thiết pháp tướng một ngụm nuốt vào. Không tốt. Sở Nguyệt Liên sắc mặt kỳ biến, liền muốn xuất thủ can thiệp. Hoàng tỷ, thế hệ tuổi trẻ tỷ thí, lấy thực lực của ngươi muốn quấy nhiễu, không tốt ta. Lúc này, Sở Thiên Hải mở miệng. Thanh Lâm lực lượng đã bước vào thần vương phạm chủ, tỷ thí như vậy không công bằng. Sở Nguyệt Liên nói ra. Nàng con ngón đúng ra, một đạo thánh quang bay ra. Phanh. Sở Thiên Hải hai con ngươi long lánh lam sắc quang mang, một đạo đồng quang đem cái kia bay ra ngoài thánh quang đánh tan. Đã mở sinh tử chiến, vậy sẽ phải phân ra cái sinh tử. Hoàng tỷ chẳng lẽ muốn phá hư quy củ? Sở Thiên Hải quát lạnh. Đã cái gọi là tỷ tỷ và muội muội cũng không cho hắn mặt mũi, hắn cũng không cần thiết cho bọn hắn mặt mũi. Ngươi, Thiên Hải, ngươi quả thực muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Sở Nguyệt Liên nhìn chằm chằm chiến trường, lo lắng nói. Đáng sợ bạo thực chi lực xé rách Tần Vô Thương nội thân, hắn khí huyết nhanh chóng khô quắt xuống dưới. Giống. Sắc bén Thao Thiết cự chảo hay không, đột nhiên một kích. Tần Vô Thương bàn tay lớn đánh ra, diễn hóa chân long chảo chống lại, cũng là bị một chảo đánh bay. Cùng pháp tướng dung hợp sau Sở Thanh Thiên lực lượng tăng phúc quá kinh khủng, đã bước vào thần vương lĩnh vực. Nhưng mà thân ở thôn vệ trung tâm phong bạo Tần Vô Thương lại chậm rãi nhắm mắt lại. Giống. Ngươi là cái thá gì, chỉ là một cái thần hỏa mà thôi, cũng xứng cùng bản thế tử là địch. Sở Thanh Thiên đánh giết đi lên, toàn thân thả ra bạo thực chi lực hình thành đáng sợ lĩnh vực. Mặc kệ là Tần Vô Thương khí huyết vẫn là thần lực, đang tuôn ra trong nháy mắt liền thôn vệ hầu như không còn. Hắn một móng đuốt đánh tới, muốn đem Tần Vô Thương cả người đều xé nát. Ông. Hỗn độn ma bàn. Chương 120, Đế Lâm Cửu Thiên, thế tử chi tranh. Chương 120, Đế Lâm Cửu Thiên, thế tử chi tranh. Đồng quang long lánh, khai thiên tích địa, to lớn thôn vệ trong nước xoáy, một cái cối xay khổng lồ nổi lên. Hỗn độn chi khí phun trào, 3000 thần ma hư ảnh hiển hóa, chậm rãi kéo động cối xay, để cối xay không ngừng biến lớn. Cối xay chuyển động, cái kia cố kinh khủng bạo thực chi lực bị cối xay dẫn dắt, không ngừng nghiền ép, liền ngay cả vùng không gian kia pháp tắc đều bị cối xay nghiền ép tiêu tán. Nơi đó trở thành một mảnh hư vô. Giống. Sở Thanh Thiên gào thét, thân thể cao lớn bị cối xay nghiền ép, không ngừng sụp đổ. Hắn rất thống khổ, toàn thân trên dưới đều tại bị nghiền ép. Thiên Nhi. Sở Thiên Hải giống to, muốn xông lên đi cứu người. Một bên Sở Nguyệt Liên thấy thế, toàn thân lóng lánh thánh quang, trực tiếp di thiên hoán địa. Trong tích tắc, Sở Thiên Hải liền thân ở một mảnh thâm thúy tinh không, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Đấu chuyển tinh di. Không. Hoàng tỷ, Thiên Nhi gặp nguy hiểm. Sở Thiên Hải gào thét. Ngươi nói, sinh tử chiến, chết sống có số. Sở Nguyệt Liên đem lời nói này còn cho hắn. Không có khả năng. Hắn một cái tần tộc con rơi, có tư cách gì cùng ta Sở thị trực hệ huyết mạch so sánh? Hắn không xứng. Ầm ầm. Sở Thiên Hải giận dữ, thánh tôn chi uy bộc phát, đưa tay hất trăng bắt sao, một kích đánh xuyên qua tinh không. Hắn trở lại hiện thực, nhìn về phía chiến trường, cái kia Sở Thanh Thiên đã một mảnh máu thịt bé bét. Thiên Nhi, hắn muốn rách cả mí mắt, vừa muốn giết tới. Đột nhiên, ông Mạn Thiên huyết quang long lánh, một cái đen kịt cự nhãn nổi lên, để cả vùng không gian đi theo kịch liệt lắc lư. Tần, không, thương, rất tốt, đây chính là trọng đồng. Ha ha ha, hôm nay không chỉ có muốn đoạt ngươi đế dược, còn muốn đào ngươi trọng đồng, làm việc cho ta. Hắc khí không ngừng từ cái kia đen kịt cự nhãn tuôn ra, Sở Thanh Thiên lời nói quấy động thiên địa. Tất cả mọi người vì thế mà kinh ngạc. Hắn lại còn không chết. Nhục thân cùng pháp tướng cùng nhau bị nghiền thành bọt máu, lại còn không có vấn lạc. Ầm ầm, to lớn đen mở ra, một cỗ khí tức kinh khủng khuếch tán, một đạo đồng quang từ mắt đen bên trong bắn ra, hóa thành một cái to lớn vô cùng hắc ảnh. Hắc ảnh thân ảnh mấy ngàn trượng, giơ lên ngũ hành thánh kiếm liền một kiếm bổ về phía ma bàn. Ầm ầm, 3000 thần ma hư ảnh ngầm đạo, sau đó biến mất, tối say nổ tung, bóng đen to lớn thẳng hướng Tần Vô Thương. Tần Vô Thương hai con ngươi đóng mở, đồng quang long lánh, khai thiên cự phủ ngưng tụ ra, chém vào xuống dưới. Ầm ầm, bóng đen to lớn cùng khai thiên cự phủ va chạm, hai cỗ lực lượng thế lực ngang nhau, hình thành đáng sợ bạo tạc bóng xoáy. To lớn mắt đen điên cùng thôn vệ thiên địa chi lực, Sở Thanh Thiên bị nghiền nát huyết nhục cũng bị dẫn dắt quá khứ. Hắn đang ngưng tụ, một cái hắc hóa bản Sở Thanh Thiên nổi lên. Hắn diện mục dữ tợn, cái kia to lớn mắt đen cũng tại hắn mi tâm tụ đồng hiện hiện. Đó là cái gì? Huyết nhục thành cặn bã lại còn có thể sống sót, cái kia con mắt quả thật là đáng sợ. Khí tức kia tà ác như thế, định cho là tà bật. Sở thị thế hệ tuổi trẻ khiếp sợ không thôi. Mà lúc này, nhìn xem đây hết thảy, Sở Nguyệt Hoa lông mày nhíu lại, thần sắc có chút nghiêm trọng. Tà đế chi nhãn, nó làm sao lại tại Sở Thanh Thiên trên thần, cái này không phải là tương lai nghịch đổ lấy được sao? Sở Nguyệt Hoa nỉ non, tà đế chi nhãn, nó không nên xuất hiện vào lúc này. Ấn lên một thế ký ức, đó là tại đế lộ mở ra mới phát hiện thế đồ vật. Bây giờ nó lại xuất hiện, chủ nhân cũng không phải Tần Vô Thương, mà là trở thành Sở Thanh Thiên. Mở ra con mắt thứ ba mới có thể thấy rõ ngươi ta ở giữa chênh lệch, đi chết đi. Lục Tiên Thương, ông. Một cây đen kịt ma thương từ Sở Thanh Thiên con mắt thứ ba bay ra, lôi cuốn lấy một cô vô cùng đáng sợ sát lục ý chí. Nó giống như từ núi thây biển máu mà đến, xuất hiện trong nháy mắt, cả vùng không gian ngắn ngủi bị giam cầm, cái kia kinh khủng sát khí đã ngưng thực, hóa thành giết chóc lĩnh vực. Thần tượng chấn ngục trải qua, mở. Tần Vô Thương cơ bắp tăng gọn, huyết nục lóng lánh kim quang, kinh khủng khí huyết bay thẳng quỷ vũ, cho dù là cái kia bao trùm mà đến sát khí cũng bị hắn khí huyết xuống mở. Hắn quá thịt. Một cây đen kịt chiến mâu ngưng tụ ra. Minh thần chi mâu. Mấy trăm trượng minh thần chi mâu bay ra, cùng xuyên qua mà đến lục tiên thương đụng vào nhau. Trong chốc lát, minh thần chi mâu nổ tung, lục tiên thương uy thế không giảm, xuyên qua mà đến. Phanh. Âm thanh phá không vang lên, Tần Vô Thương thân ảnh lóe lên, lục tiên thương cũng là đi theo biến mất tại chỗ. Sau một khắc, đã xuyên qua bộ ngực của hắn. Người tránh không xong, cho dù là thần vương cũng tránh không xong một kích này. Người bạn. Sở Thanh Tiên giống to, nhìn xem sinh cơ không ngừng mệ bại Tần Vô Thương, thương phấn không thôi. Thủ đoạn đều xuất hiện, hắn rốt cục muốn thắng. Một cỗ kinh khủng sát lục ý chí cùng ma thức xông vào Tần Vô Thương thân thể, ăn mòn nguyên thần của hắn. Lan. Tần Vô Thương giống to, khí huyết chấn động. Bộ thiên thuật. Hắn toàn thân lóng lánh kim quang, phù văn cổ xưa bay múa đi ra, một cỗ lực lượng đáng sợ bắt đầu nghịch chuyển. Cái kia nguyên bản lưu lại ở trong cơ thể hắn sát lục ý chí tiêu tán, hắn bên ngoài thân vết thương trong nháy mắt khôi phục. Đáng chết. Vậy mà quên cái này gốc dạng. Sở Thanh Thiên chửi ầm lên. Bộ tiên thuật danh xưng thiên cũng có thể bổ, chỉ là một điểm vết thương, một điểm trạng thái, tự nhiên không nói chơi. Tần Vô Thương khôi phục như lúc ban đầu, lần nữa trở thành trạng thái đỉnh phong. Nói mạnh miệng ai đều sẽ. Hắn nhìn về phía Sở Thanh Thiên lạnh nhạt nói ra. Thử. Bất quá là ỷ vào một chút nội tình mà thôi. Đã có thể trọng thương ngươi một lần, vậy liền có thể trọng thương ngươi hai lần, thẳng đến ngươi chết mới thôi. Ông. Trong chốc lát, Sở Thanh Thiên sau lưng hiện hiện động thiên thế giới, mười đại động thiên đã trở nên vô cùng đen kịt. Cùng lúc đó, hắn một đầu khổng lồ thao thiết từ hắn đạo cung thế giới bỏ ra. Hắn lần nữa cùng pháp tướng dung hợp, mà lần này thao thiết so trước đó còn một lớn, còn muốn hung ác. Giống. Ta có đạo loại lực lượng, có thể mượn thiên địa đại thế ra thân, ngươi lại như thế nào có thể thắng ta? Giống. Sở Thanh Thiên gào thét, toàn thân khí tức tăng bọn. Vũ Vương ma vực. Lĩnh vực lần nữa triển khai, bao phủ Tần Vô Thương, kinh khủng ma uy làm cho tâm thần người khuấy động. Tần Vô Thương trong cơ thể huyết dịch đang sôi trào, tiên thiên thánh thể đạo thai bản nguyên đang không ngừng oanh minh. Sau một khắc, hắn đột nhiên mở hai mắt ra. Trong đôi mắt đã không còn hỗn độn, đã không còn trọng đồng dị tượng, chỉ có một loại chí cao vô thượng, thống ngự vạn đạo, để chư thần thần phục, để vạn giới rung động đế giả uy nghiêm. Đế Lâm Cửu Thiên. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, chập ngón tay như kiếm, chỉ hướng cái kia thôn vệ thiên địa thao thiết miệng lớn, trong miệng thốt ra bốn chữ. Lời nói ngắn gọn, lại như là cửu thiên đế dụ, vang vọng tại mỗi một cái sinh linh sâu trong linh hồn. Ầm ầm. Thiên địa thất sắc, vạn đạo gào thét. Tần Vô Thương sau lưng, vô tận hào quang thủy thải dâng lên mà ra, bên mông hoàng đạo long khí quét sạch thương cung. Một tôn mơ hồ lại tản ra thống ngự chư thiên, chấp trưởng vạn đạo khí tức vô thượng đế giả hư ảnh, chậm rãi ngưng tụ thành hình. Đế giả cao cứ cựu trọng thiên quyết, quanh thân nhật nguyệt tinh thần bờ quanh, dưới chân đạp trên dòng sông thời gian hư ảnh. Hắn vẹn vẹn tồn tại nơi đó, liền để cái kia thôn thiên vệ địa thao thiết đống nhiên chỉ trệ, cái kia kinh khủng hấp lực đống nhiên yếu bớt. Vô thượng đế ảnh tùy lấy Tần Vô Thương ngón tay, đồng dạng nhấn một ngón tay. Một chỉ này, nhìn như chậm chạp, lại siêu việt thời không. Đầu ngón tay những nơi đi qua, hỗn loạn ngũ hành pháp tắc lắng lại, thôn vệ vạn vật hắc ám lui tán, phản phất vạn đạo đều tại vì một chỉ này nương đường, pháp tắc đều đang vì đó tái tạo. Không, Vũ Vương ma vực bị xé mở, cùng thao thiết pháp tướng hòa làm một thể, Sở Thanh Thiên phát ra tuyệt vọng mà không cam lòng gào thét. Hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, điên cuồng thôi động toàn bộ ma lực, thao thiết miệng lớn phun ra hỗn loạn ngũ hành phong bạo, ý đồ ngăn cản. Nhưng mà, hết thảy đều là phí công. Vô thượng đế giả một chỉ, điểm vào thao thiết cái trán. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này đứng im. Sau một khắc, răng rắc, vành cao tới gần vạn trượng, hung uy ngập trời thao thiết bay tứ tung ra ngoài, toàn thân đều hiện lên vết rách. Không có khả năng, đây là thần thông gì? Thao thiết miệng lớn bên trong phát ra Sở Thanh Thiên kinh hãi muốn tuyệt gào thét, hắn cảm nhận được đến từ sinh mệnh cấp độ cùng đại đạo bản nguyên bên trên tuyệt đối áp chế. Tần Vô Thương đứng ở đế ảnh trước đó, tóc đen bay phấp phới, áo bào phần phật, hắn đưa tay phải ra, đối cái kia 3000 trượng thao thiết chân thân, làm ra một cái hư không cầm nắm động tác. Mà phía sau hắn vô thượng đế giả, cũng theo đó đưa tay, một cái bao trùm thương cung. Khắc rõ chư thiên tinh thần vĩ tích cử thủ, phản phất vượt qua vô tận thời không mà đến, mang theo chấn áp vạn cổ thanh thiên vô thượng vĩ lực, bắt lại thao thiết cái kia khổng lồ thân thể. Giống. Thao thiết điên cuồng giãy giụa, lợi chảo xé rách, lần nữa diễn hóa thần thông, ý đồ phản công. Có thể cái này đến cái khác thôn vệ lỗ đen tại cự thủ bên cạnh không ngừng bạo tạc, ngũ hành ma lực không muốn sống địa bộc phát, ý nguyên không cách nào tránh thoát đế giả chi thủ. Cái kia cự thủ phía trên, nhật nguyệt tinh thần lưu chuyển, vạn đạo pháp tắc gia trì, ẩn chứa chính là cả phiến thiên địa lực lượng. Ầm ầm. Tần Vô Thương ánh mắt băng lãnh, hai tay làm ra một cái hướng ra phía ngoài xé rách động tác. A. Tại Sở Thanh Thiên tuyệt vọng tiếng gào thét bên trong, tôn này đỉnh thiên lập địa vô thượng đế giả, bắt lấy thao thiết hai tay, đột nhiên phát lực. Tại vô số đạo hoàng sợ ánh mắt hoàng sợ nhìn soi mói, tôn này cùng Sở Thanh Thiên hợp thể thao thiết chân thân, lại bị xé thành hai nửa. Vô tận ngũ hành tinh khí hỗn tạp màu đen nhánh huyết dịch, như là như mưa to chút xuống, đem bầu trời nhuộm thành một mảnh quỷ dị sát thái. Thao thiết tiêu tán, Sở Thanh Thiên thân ảnh nổi lên, toàn thân áo quần rách nát, trải rộng sâu đủ thấy xương vết rách. Hắn bại, thảm bại. Tại cùng thao thiết dung hợp, vận dụng tà đế chi nhãn tình huống dưới, vẫn như cũ không làm gì được Tần Vô Thương. Cái này biến thái thần thông không phải bình thường nhiều lắm, với lại mỗi một cái đều cực kỳ cường đại. Toàn bộ sở thị tổ địa yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người đều ngửa đầu, há to miệng, giống như tượng đất nhìn lên bầu trời. Nhìn qua tôn này chậm rãi tiêu tán đế ảnh, nhìn qua cái kia tóc đen bay lên, đứng ngạo nghễ hư không, như là chiến thần thân ảnh. Thần hỏa chạm tiên thần, tay không xé thao thiết. Người này có vô địch chi tư. Phế vật. Thần vô thương ở trên cao nhìn xuống, quan sát Sở Thanh Thiên. Sở Thanh Thiên thần sắc dữ tợn, trong mắt đống nhiên bộc phát ra cuối cùng vẻ điên cuồng cùng báo động. Ta sẽ không thua, ta làm sao lại bại? Hắn dùng hết còn sót lại khí lực, đống nhiên móc ra một viên đen kịt đang dược, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp nhét vào trong miệng. Thần vô thương, đây là họ Sở Thiên Hạ, ngươi không xứng thắng. Đan dược vào bụng, Sở Thanh Thiên nguyên bản nghệ bại khí tức, như là hồi quang phản chiếu, lấy một loại không bình thường tốc độ điên cuồng tăng vọt. Hắn bên ngoài thân vết thương tại cương ép khép lại, nhưng quanh thân kinh mạch lại phát ra không chịu nổi gánh nặng băng liệt âm thanh, thất khiếu bên trong đồng thời chảy ra máu đen, cả người phảng phất một cái sắp thùng thuốc súng nổ tung. Cấm dược? Không, nguyên thần của ta. Cái này không đúng, đan dược này không phải thăng hoa đan. Đột nhiên, Sở Thanh Thiên có chút bối rối. Thân thể của hắn tại bành trướng, khí tức kinh khủng trong nháy mắt tăng vọt đến thần vương cảnh giới. Nhị đệ ngươi hại ta. Ha ha ha. Đại ca thế tử chi tranh xưa nay đã như vậy. Chương 121, nữ nhân tùy ý chọn. Chương 121, nữ nhân tùy ý chọn. Trên quảng trường, Sở Thanh Vân nhìn xem đây hết thảy, nhếch miệng lên một cái đường cong, có chút hưng phấn. Đại ca, hảo hảo hóa thu a, dùng hết ngươi hết thảy đem Tần Vô Thương xé nát. Ngươi thay tam đệ báo thủ, thay Thiên Hải Vương phủ dài về mặt mũi, nhị đệ sẽ nhớ kỹ ngươi. Sở Thanh Vân ở trong lòng thầm nghĩ, thế tử chi tranh xưa nay đã như vậy, hắn không phải chủ tử, muốn đoạt quyền, liền phải vận dụng thủ đoạn. Thế tử, tỷ nữ xử lý sạch sẽ. Lúc này, một người trung niên nam tử đi vào Sở Thanh Vân trước mặt, thấp giọng nói ra. Ân, làm khá lắm. Sở Thanh Vân gật gật đầu. Thế nhưng là, vương gia bên kia hắn khẳng định sẽ đoán được lại như thế nào. Tam đệ chết rồi, đại ca chết rồi, còn lại ta một đứa con trai, hắn còn có thể làm gì ta? Sở Thanh Vân cười lạnh. Dòng chính một mạch, liền thừa hắn một cái, coi như phụ vương hoài nghi hắn, thì tính sao đâu? Sở Thiên Hải nhìn chằm chằm chiến trường, nhìn cả người bành trướng, huyết nhục không ngừng núp ních Sở Thanh Thiên, thần sắc vô cùng lo lắng. Đó là hóa thú, đáng chết. Thanh Thiên nghĩ như thế nào? Vậy mà lại phục dụng loại này cấm đan. Hắn từ đâu tới cấm đan? Hắn nắm đấm nắm chặt, nổ bắn ra mà ra. Tần Vô Thương cũng chuẩn bị xuất thủ, lồng ngực tiên cốt lóng lánh vô cùng sáng chói tiên quang. Ông. Đột nhiên, một đạo tuyệt mỹ thân ảnh hiện hiện không trung, là Sở Nguyệt Hoa. Nàng ngọc thủ một chảo, Tần Vô Thương chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, liền rơi vào một cánh tay ngọc bên trên. Ngươi thắng. Sở Nguyệt Hoa nhìn xuống trong lòng bàn tay nghịch đổ nói ra. Còn không có kết thúc. Tần Vô Thương ngẩng đầu, nhìn xem như là như người khổng lồ tuyệt mỹ sư tôn, mở miệng nói. Đây là thế giới trong tay, chuẩn đế cảnh giới mới có thể khống chế một loại đại thần thông. Hắn phế đi, phát tiết xong trong cơ thể cố lực lượng kia, sẽ khô héo, không còn sống khả năng. Sở Nguyệt Hoa nói ra. Giống. Cái kia phiến phong bế trong không gian, Sở Thanh Thiên gào thét, đã trở thành một đầu chân chính thao thiết. Sở Thiên Hải xông vào trong đó, hắn lại đã mất đi lý trí, điên cuồng công kích. Thiên Nhi, dừng tay, tỉnh táo. Giống. Sở Thanh Thiên càng cuồng bạo, mở ra huyết buồn đại khẩu, không ngừng phun ra một khỏa lại một khỏa đèn kỵ tinh thần, điên cuồng công kích xông vào trong đó Sở Thiên Hải. Hắn đã là thần vương cảnh không thể nghi ngờ. Sở Thiên Hải ngược lại là có thể tùy tiện trấn áp hắn, nhưng nếu là trấn áp hắn, để hắn không cách nào phát tiết trong cơ thể cố lực lượng kia, hắn vẫn như cũng là sẽ chết. Nguyễn Hoa, mau cứu Thiên Nhi. Tính làm ca văn ngươi, mau cứu Thiên Nhi. Sở Thiên Hải nhìn về phía Sở Nguyễn Hoa cầu khẩn nói. Đây là hắn đắc ý nhất nhi tử, hắn há có thể nhìn xem Sở Thanh Thiên cứ thế mà chết đi. Không phải ta không muốn, cứu không được. Hắn ăn chính là hóa thú đan, vẫn là bị sửa đổi hóa thú đan, bản nguyên hao hết hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền xem như dược đế đích thân đến cũng trở về thiên thiếu phương pháp. Sở Nguyệt Hoa lắc đầu. Không phải băng lãnh vô tình, đây là thật cứu không được. Hóa thú đan vốn là cấm dược, cái này cải tiến qua hóa thú đan thì càng không cần nói. Nguyên thần, bản nguyên, khí huyết, đại đạo căn cơ, hết thảy đều đang thiếu đốt, chỉ vì thu hoạch được ngắn ngủi nhất lực lượng, cuồng bạo nhất trạng thái. Không, hắn có thể cứu. Bộ tiên thuật có thể đền bù hết thảy, chỉ cần ngươi để hắn xuất thủ, liền có thể cứu Thiên Nhi. Sở Thiên Hải lao ra, lo lắng nói. Chỉ cần Tần Vô Thương lợi dụng bộ tiên thuật, cũng hoặc là trí tôn trọng đồng năng lực, còn có cứu vãn cơ hội. Lao xuất sinh. Nói lời này, ngươi không cảm thấy có chút ý nghĩ hao huyền sao? Tần Vô Thương từ Sở Nguyệt Hoa thế giới trong tay bay ra, nhìn xem Sở Thiên Hải, cười đùa nói: "Bộ tiên thuật cùng trí tôn trọng đồng có hiệu quả hay không không biết, nhưng cứu người đó là không có khả năng tích." "Ngươi?" Sở Thiên Hải nghe vậy, khí hổ khu chấn động. "Ngươi muốn thế nào mới có thể xuất thủ?" "Muốn nữ nhân, bản vương cho ngươi, cho dù là bản vương mấy cái kia nữ nhi, đều có thể cho ngươi làm tiếp, chỉ cần ngươi xuất thủ. Nữ nhân, pháp bảo, công pháp tùy ngươi chọn, ngươi giết Thanh Lâm sự tình, bản vương cũng xóa bỏ." Sở Thanh Thiên đợi không được bao lâu, hắn không thể không thỏa hiệp. Hiện tại chỉ cần Tần Vô Thương mở miệng, hắn nếu là xuất thủ, cứu về rồi, tiêu tan hiểm khích lúc trước hắn cũng là có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Mà Sở Nguyệt Hoa nghe nói những lời này lông mày nhíu lại. "Nữ nhân tùy ý chọn, ngươi quả thực?" Tần Vô Thương cười hỏi. "Không sai, tùy ngươi chọn. Bản vương trên tay còn có đế phẩm công pháp có thể cho ngươi." Sở Thiên Hải không cần suy nghĩ, trực tiếp điểm đầu. Chính làm Tần Vô Thương muốn nói điều gì thời điểm, một cỗ băng lãnh lực lượng tràn vào thân thể của hắn, để hắn nguyên thần gần như đông kết. là Sở Nguyệt Hoa. Hắn quay đầu nhìn một chút, đối đầu cái kia băng lãnh đôi mắt đẹp, nhìn không ra có vấn đề gì. Nhìn bản đế làm cái gì? Ngươi muốn cứu liền cứu, quyền quyết định trong tay ngươi. Nàng lạnh lùng nói một câu, chớ đến tình cảm. Nữ nhân a, có thể đem ngươi vương phi cho ta, còn có ngươi chúng nữ nhi, ta muốn lấy hết. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, ngươi vẫn phải quỳ xuống cầu ta. Thần Vô Thương nói ra, không có khả năng. Lời nói vừa ra, Sở Thiên Hải sắc mặt đại biến, quát tầm lên. Cái này không còn tâm trêu đùa hắn sao? Nữ nhi có thể nói thông ra, cái này vương phi cho ra đi, hắn Sở Thiên Hải chẳng phải là trở thành danh truyền thiên hạ lục vương bát? Chớ nói chi là mình hắn còn muốn quỳ xuống cầu hắn. Như thế không bình đẳng điều ước hắn đường đường đại sở vương gia, lại há có thể đủ tiếp thụ? Nguyễn Hoa. Sở Thiên Hải nhìn về phía Sở Nguyễn Hoa, ý tứ rất rõ ràng, liền là muốn cho nàng cái này làm sư tôn mở miệng. Nghịch đồ, hắn nên chịu tội đã thụ, không ngại xuất thủ cứu hắn một mạng như thế nào? Sở Nguyễn Hoa cũng là mở miệng, cho hắn mặt mũi. Sư tôn, người ta vừa rồi thế nhưng là nghe được hắn Sở Thanh Thiên ngao ngao kêu muốn ta chết đâu. Đỗ Nhi cũng không dám tùy tiện cứu người. Người ta vừa rồi đều bị dọa phát sợ, ngươi đều không quan tâm người ta, ngược lại còn để Đỗ Nhi cứu người. Tần Vô Thương cũng là một cái hy tinh, một bộ. Người ta hơi sợ, bị dọa phát sợ dáng vẻ. Sở Nguyệt Hoa khí tức lạnh lẽo, trừng mắt liếc hắn một cái, biểu thị không có mắt thấy ngươi cái đồ chơi này. Buồn nôn. Lao xuất sinh. Ta không muốn sự tình, dù là Thiên Vương lão tử tới đều vô dụng. Nữ nhân có thể không cần, nhưng ngươi nhất định phải quỳ xuống. A, đúng, ngươi sinh tiểu xuất sinh kia khí tức đang nhanh chóng bị bại, hắn giống như không chịu nổi. Tần Vô Thương trêu chọc nói, ngươi coi là thật muốn như thế sao? Sở Thiên Hải hai mắt đỏ như máu, nắm đấm nắm chặt, lạnh như băng nói, vậy ngươi quỳ hay là không quỳ? Tần Vô Thương căn bản sợ hắn, liền lặng lặng nhìn hắn. Tất cả mọi người đều nhìn hai người bọn họ. Phu Vương không yêu cầu hắn. Đại ca đã đều muốn ăn cái này đan dược, nói rõ đã trong lòng còn có tự trí. Dù là ngươi quỳ xuống cầu hắn, đại ca cũng sẽ không sống tạm. Phía dưới, Sở Thanh Vân giống to. Hắn phí hết tâm tư mới cho ra đan dược, há có thể để Sở Thanh Thiên còn sống cơ hội. Phanh. Hư không nổi lên vận sóng, Sở Thiên Hải quỳ xuống. Cầu ngươi, mau cứu Thiên Nhi. Hắn mở miệng, thấp giọng cầu khẩn. Ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không được. Tần Vô Thương cúi đầu, nhìn xem hắn, cười cười. Cầu ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, mau cứu Thiên Nhi. Sở Trọn biển rộng lớn hô. A, nghe thấy được. Nhưng là ngươi thái độ không được a, ánh mắt kia hận không thể ăn sống nuốt tươi ta. Ta cũng không dám chơi ngươi thế nữ, không phải chết như thế nào cũng không biết. Với lại ta bổ thiên thuật dùng qua, muốn lần nữa vận dụng, vẫn phải cách một đoạn thời gian. Cho nên vẫn là tính toán. Lời nói vừa ra, toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người đều dùng một loại nhìn người điên ánh mắt nhìn về phía Sở Thiên Hải. Ầm ầm. Nơi xa, Sở Thanh Thiên toàn thân khô quắt, ngã xuống. Hắn chết. Sinh cơ khô kiệt, nguyên thần tịch diệt, thần hỏa dập tắt. Thiên Nhi, tiểu xuất sinh, bản vương giết ngươi. Chương 122, phản đối vô hiệu. Chương 122, phản đối vô hiệu tiểu xuất sinh. Bản vương giết ngươi. Sở Thiên Hải hai mắt xích hồng, lý trí bị mất con thống khổ cùng ngập trời khuất nhục triệt để thôn vệ. Thánh tôn cảnh kinh khủng uy áp ầm ầm một phát, quét sạch toàn bộ quảng trường, để vô số thân người thân thể run rẩy. Thân hình hắn hóa thành một đạo xé rách hư không ở giữa ám kim lưu quang, ẩn chứa suốt đời tu vi cùng vô tận hận ý một trường, thẳng đến Tần Vô Thương đầu lâu. Một trường này đủ để đem vạn dặm sơn hà đánh thành một biển. Phía dưới mọi người không khỏi biến sắc, có cường giả thì là trước tiên xuất thủ, che chở tự mình hậu bối, sợ bị tác động đến. Thánh tôn chi nộ, há lại cho đùa. Nhưng mà cái tia đạo tuyệt mỹ thân ảnh, thủy chung là phiến thiên địa này ở giữa nhất không thể dung chuyển tồn tại. Ông, Sở Nguyệt Hoa thậm chí không có di động, chỉ là ngọc thủ khinh khinh phất một cái, liền có một đạo thanh lãnh như trăng hoa màn ánh sáng liền trống rỗng xuất hiện tại Tần Vô Thương trước người. Cái này nhìn như mỏng như cánh ve, lại ẩn chứa chuẩn đế cấp bậc vô thượng pháp tắc, đón đỡ hết thảy. Và anh, Sở Thiên Hải cái kia đủ để hủy thiên diệt địa một trường, hung hăng đánh vào tháng màn phía trên, ngay cả một tia gợn sóng đều không thể kích thích. Ngược lại là cái kia tháng màn hơi chấn động một chút, một cỗ không thể kháng cự nhu hòa cự lực phản tuôn ra mà ra, đem giống như phong ma Sở Thiên Hải cho đánh bay ra ngoài. Hắn rơi vào trên quảng trường, phun máu phè phè. Ngày hôm qua thương còn chưa tốt, bây giờ lần nữa bị một kích, là thật là thương càng thêm thương. Đủ. Sở Nguyệt Hoa thanh lãnh thanh âm vang lên, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Đã là sinh tử chiến, vốn là nên phân ra thắng bại. Sở Thanh Thiên phục dụng bị cấm dùng hóa thú đan, tự chịu diệt vong, vốn là đáng chết. Thương Nhi không cứu hắn, cũng không thể bỡ trách nhiều. Ngươi như lại như vậy vô lý dây dưa, vậy liền chớ nên trách bản đế không niệm tình huynh muội. Ngữ khí của nàng bình tĩnh, lại làm cho người lông tơ dựng đứng. Nhưng hắn trêu đùa bản vương. Sở Thiên Hải ổn định thân hình, chỉ vào Tần Vô Thương, thanh âm bởi vì cực hạn phẫn nộ mà run rẩy. Hắn để bản vương quỳ xuống, để bản vương. Ha ha ha. Tần Vô Thương từ Sở Nguyệt Hoa sau lưng thò đầu ra, trên mặt mang cái kia để cho người ta hận đến nghiến răng vui cười. Là cái gì để ngươi cảm thấy ta Tần Vô Thương sẽ là cái chính nhân quân tử, sẽ giữ đúng hứa hẹn đâu? Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người đều bị câu nói này chấn động đến tê cả da đầu. Đùa bỡn một vị thánh tôn, sau đó còn như thế lẽ thẳng khí hùng thừa nhận chính mình là không giữ chữ tín. Phần này phách lối, phần này đương ngạnh, phần này xem quy tắc như không đáng phách. Yêu nghiệt này là cái nhân vật. Vô số đạo ánh mắt tập trung tại tấm tia tuổi trẻ lại anh tuấn trên mặt, trong lòng chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Phóng nhãn toàn bộ hoang thiên vực, chỉ sợ cũng chỉ có cái này lưng tựa nữ đế, tự thân lại yêu nghiệt đến không tưởng nổi ra hỏa, mới dám như thế, mới có thể như thế. Đi, sự tình đến đây là kết thúc. Đúng lúc này, một giọng giàn mùa, phản phất từ hư không chỗ sâu truyền ra, để thiên địa hơi rung nhẹ. Đã đánh chính là sinh tử chiến, vậy liền có đánh sinh tử chiến dáng vẻ. Ta Sở Thị còn không đến mức ngay cả điểm ấy khí lượng cùng quy củ đều không chơi nổi. Lời nói rơi xuống, hư không nổi lên tầng tầng gợn sóng, từng đạo tản ra khí tức cường đại thân ảnh từ Sở Thị tổ địa chỗ sâu cất bước mà ra. Người cầm đầu là một vị thân mang một mạc áo gai, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt lại sâu thúy như tinh không láo giả. Sở Thị dòng họ tộc trưởng Sở Bình Thương. Sự xuất hiện của hắn làm cho cả quảng trường bầu không khí vì đó nghiêm một chút, đám người nhao nhao cúi đầu hành lễ. Bái kiến tộc trưởng. Đây chính là Sở Thị bối phận cao nhất người, ngoại trừ trong quan tài nằm những cái này đều phải nghe hắn. Sở Kinh Thương ánh mắt đảo qua toàn trường, cuối cùng rơi vào sắc mặt tái xanh Sở Thiên Hải trên thân, nhíu mày, quát lớn, thứ mất mặt xấu hổ, cút sang một bên. Tộc trưởng. Sở Thiên Hải như bị sét đánh, khó có thể tin nhìn xem tộc trưởng, thấp giọng nói, nếu là sinh tử chiến, bệ hạ quá yếu nhiều chiến trường, đem cái này nhỏ xúc, đem hắn cứu ra, cũng là trái với quy định. Hắn vẫn không cam tâm. Sinh tử chiến, theo đạo lý, một sống một chết mới có thể kết thúc. Nhưng Sở Nguyệt Hoa cứu người thời điểm, con trai của hắn Sở Thanh Thiên hay là còn sống, với lại lực lượng đã đạt tới hắn đời này cường đại nhất một khắc này. Sở Nguyệt Hoa hừ lạnh một tiếng, tiếp lời nói, con trai của ngươi Sở Thanh Thiên ăn hóa thú đan, khi đó hắn đã không tính là thuần túy người, đã mất đi công bằng sinh tử chiến tư cách. Bản đế xuất thủ, hợp tình lý. Ngược lại là ngươi, Sở Thiên Hải, bản đế thậm chí hoài nghi, ngươi Thiên Hải Vương trong phủ, tư tàng đại lượng bực này cấm đan. Lời vừa nói ra, có thể nói chu tâm. Sở Thiên Hải sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, vội vàng giải thích, không có chuyện. Bệ hạ minh giám. Cái kia nhất định là Thanh Thiên chính hắn không biết từ chỗ nào có được, thần như biết được, chắc chắn trước tiên tiêu hủy, há lại cho như thế cấm vật tồn thế. Có hay không, không phải ngươi nói tính. Sở Nguyệt Hoa ngữ khí đạm mạc, tiếp tục nói, tự sẽ có Chấn Thiên phủ Chấn Thiên bệ, tự mình đi ngươi vương phủ điều tra một phen, mới có thể biết được. Sở Thiên Hải nghe vậy, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Hắn nắm đấm nắm chặt, móng gai cơ hồ muốn khảm vào trong thịt, cũng không dám phản bác nữa. Sở Kinh Thương nhìn xem một màn này, chậm rãi mở miệng. Đã đều tụ ở chỗ này, chính là nhất tộc người. Có một số việc, lão phu nhìn ở trong mắt, nên làm như thế nào, chính các ngươi trong lòng phải có số. Nếu là đã làm một ít không nên làm, chạm đến tộc quy quốc pháp danh giới cuối cùng, cũng đừng trách ta cái này làm tộc trưởng không nhận người. Hắn nói xong, nhìn một chút Sở Thiên Hải, ý tứ rất rõ ràng, là cần tuân tộc trưởng dạy bảo. Sở Thiên Hải cắn răng, túi đầu đáp, nhưng trong lòng thì khuất nhục cùng oán hận xen lẫn. Sở Kinh Thương lại đem ánh mắt chuyển hướng Sở Nguyệt Hoa, ngữ khí hòa hoãn một chút. Nguyệt Hoa, lúc trước phụ thân ngươi lực bài chúng nghị, tuyển ngươi kế thừa đế vị, là hy vọng ngươi có thể dẫn đầu chúng ta Sở thị nhất tộc, khai thác rộng lớn hơn cương thổ, dẫn đầu tộc nhân đi ra cái này hoang thiên vực. Đối với mình người, không cần thiết như thế ngoan tuyệt, làm có lưu mấy phần thể diện. Sở Nguyệt Hoa tuyệt mỹ gương mặt bên trên không có bất kỳ cái gì ba động. Nàng đón Sở Kình Thương ánh mắt, môi đỏ khẽ mở, vô cùng bá đạo nói ra. Thể diện, bản đế đối Sở thị nội bộ những cái kia sẽ chỉ đục giống quốc khố phế vật đã đầy đủ dễ dàng tha thứ. Nếu bọn họ còn không biết tốt xấu, không hiểu được qua an sinh thời gian, bản đế không ngại, tự mình xuất thủ, thanh lý môn hộ. Nói xong, ánh mắt của nàng như có như không rơi vào Sở Thiên Hải trên thân, giống như là đang cảnh cáo. Cái kia sát ý lạnh như băng, không che giấu chút nào. Toàn bộ quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều hiểu, vị này nữ đế cũng không phải đang nói đùa. Sở Kinh Thương thở dài, nói, ai, mỗi một cái truyền thừa xa xưa thế gia đại tộc cũng sẽ là dạng này. Có kinh tài tuyệt diễm, tự nhiên cũng có bình thường vô năng người, nhưng nên cho bọn hắn tài nguyên cùng cơ hội, vẫn là muốn cho. Dù sao ai cũng không nói chắc được, hôm nay tầm thường, Minh Nhật sẽ hay không nhất phi trùng thiên. Nói xong, ý hắn vị sâu xa nhìn thoáng qua đứng tại Sở Nguyệt Hoa bên cạnh Tần Vô Thương. Ý nghĩa không nói cũng hiểu. Lúc trước Tần tộc không phải cũng đem cái này bị đảo chí tôn cốt hải tử coi là phế vật, vứt bỏ như giày rách. Nhưng hôm nay đâu? Hắn đã là danh truyền hoang thiên vực tuyệt thế yêu nghiệt. Sở Nguyệt Hoa thản nhiên nói, cho nên bản đế chưa hề đoạn tuyệt qua bọn hắn tài nguyên, nên thuộc về bọn hắn, một điểm sẽ không thiếu. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải nghe lời. Nếu có người bằng mặt không bằng lòng, thậm chí ăn cây táo rào cây sung, vậy cũng đừng trách bản đế tâm ngoan thủ lạn, không nể tình. Nàng lần nữa nhìn thoáng qua Sở Thiên Hải vị huynh trưởng này. Sở Thiên Hải vẫn như cũ cúi đầu, bả vai vi vi run run. Ngắn ngủi mấy ngày, ngay cả tang hai tử, trong đó còn có hắn nhất ký thác kỳ vọng trưởng tử. Vị này hùng binh tự trọng Thiên Hải Vương, phảng phất trong nháy mắt giàn mua trăm tuổi, bóng lưng lộ ra còn xuống mà thê lương. Sở Kinh Thương không cần phải nhiều lời nữa, cất cao giọng nói, tốt, canh giờ đã đến, nên rổ tổ. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Tần Vô Thương, nhẹ gật đầu, tiểu tử, ngươi rất không tệ, có thực lực, cũng có đảm phách, xác thực có tư cách có được ta Sở thị nhất tộc Minh Châu. Nhưng ngươi cùng Ngọc Nhi dù sao chưa chính thức thành hôn, theo tổ chế, bây giờ còn chưa có tư cách tiến vào tổ tử tham dự tế bái. Quy củ liền là quy củ, cho dù là hắn, cũng không thể bởi vì thưởng thức mà phá lệ. Sở Nguyệt Hoa liếc hắn một cái, gật gật đầu. Rất nhanh, ở trong tộc trưởng đối dẫn đầu dưới, Sở thị nhất tộc tuổi trẻ đám tử đệ, thần sắc trang nghiêm, xếp thành chỉnh tề đội ngũ, lục tục ngoe đi vào cái kia trang nghiêm túc mục tổ tử bên trong. Sở Nguyệt Hoa tự mình tuyên đọc tế văn, thanh âm réo rắt, mang theo hoàng đạo long khí, tại tổ địa trên không quanh quẩn, cảm thấy an ủi tiên tổ anh linh. Tế văn tuyên đọc hoàn tất, chính là lần này tông tộc tụ hội một cái khác trọng yêu cầu. Thế hệ tuổi trẻ tỷ thí, cũng xác định tham dự thế gia chi tranh 20 người danh sách. Sở Kinh Thương đứng tại chỗ cao, ánh mắt đảo qua phía dưới tất cả kích động tuổi trẻ gương mặt, trầm giọng mở miệng, trải qua trận này, thực lực đã rõ ràng. Lão phu tuyên bố, lần này đại biểu ta Sở thị tham dự thế gia chi tranh cái thứ nhất danh ngạch, thuộc về Tần Vô Thương. 20 cái danh ngạch, hắn chiếm thứ nhất. Ai tán thành, ai phản đối? Ta phản đối. Sở Thiên Hải bỗng nhiên ngẩng đầu, xích hồng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Vô Thương, thanh âm khàn khàn mà quát, bọn hắn chưa thành hôn, hắn còn không phải ta Sở thị người, há có thể chiếm dụng ta Sở thị quý giá danh ngạch? Sở Nguyệt Hoa thậm chí không có nhìn hắn, chỉ là nhàn nhạt phun ra bốn chữ, quyết đoán nói, phản đối, vô hiệu. Sở Thiên Hải toàn thân run lên, nhìn xem Sở Nguyệt Hoa cái kia lạnh lùng bên mặt, nhìn lại một chút tộc trưởng Sở Kình Thương ngầm đồng ý thái độ. Hắn nắm đấm nắm chặt, tại nội tâm thầm nghĩ, không có người có thể vĩnh viễn che chở ngươi cái tiểu xuất sinh. Chương 123, nghịch đồ, ngươi quả thực kích động sao? Chương 123, nghịch đồ, ngươi quả thực kích động sao? Hơn nửa ngày sau, Sở thị thế hệ tuổi trẻ thi đấu hết thể đều kết thúc, 19 cái danh ngạch các về kỳ chủ. Tân Vô Thương đang muốn rời đi, lại bị một trận làn gió thương ngăn lại. Mỹ phụ Sở Nguyệt Liên cười mỉm đi tiến lên, ngữ khí ôn hòa bên trong mang theo một tia không cho cự tuyệt thân mật nói ra. Vô Thương, trong tộc sự tình đã xong, muốn hay không theo Tam Thẩm đến trưởng công chúa trong phủ đi ngồi một chút? Người Tam thúc thường nhắc tới ngươi đây. Tân Vô Thương chắp tay, khách khí từ chối nói. Đa tạ Tam Thẩm ý đẹp. Chỉ là gần đây liên tiếp đại chiến, tu vi hình như có lưu động, vạn bối cần tìm kiếm địa phương tĩnh tu, lắng đọng một phen, sợ là vô duyên tới cửa. A. Sở Nguyệt Liên đôi mắt đẹp lưu chuyển, dường như xem thấu hắn lo lắng, cười một tiếng, nói thẳng. Yên tâm đi, người Tam thúc hắn không ở nhà. Tam thúc không ở nhà. Tần Vô Thương nghe vậy, lộ ra một tia ngoài ý muốn. Hắn trên dưới dò xét chín Sở Nguyệt Liên, lúc này liền nghĩ đến một chút tương đối chuyện kích thích. Tam thúc không ở nhà, nàng không phải là đang ám chỉ cái gì a? Không thể a. Tần Vô Thương, ngươi sợ là điên rồi đi, loại chuyện này ngươi đều nghĩ, cắt mất a. Thế nhưng là nàng vì sao muốn cường điệu Tam thúc không ở nhà đâu? Không thể không thừa nhận, Sở Nguyệt Liên thật rất đẹp, không thể so với Sở Nguyệt Hoa kém đến đi đâu. Không hổ là một mẹ sinh ra, cho dù là hai đứa bé mẫu thân, Tuế Nguyệt vẫn như cũ không có ở trên người nàng lưu lại nhiều thiếu vết tích. Lúc này, sau người Sở Chi Hạ lập tức dùng sức chút đầu. Nàng tiếng nói thanh thủy nói, đúng vậy a Vô Thương ca ca, cha ta không tại, ngươi không cần lo lắng. Với lại coi như cha ở nhà, dù là ngươi cũng là họ Tần, hắn cũng chưa từng đối với các ngươi có cái gì lời oán giận. Thiếu nữ ánh mắt thanh tịnh, mang theo chân thành. Bên cạnh Sở Thanh Tử càng là kích động, giắt Tần Vô Thương tay áo, lớn tiếng nói, ca, cha ta thật không tại. Ngươi liền đi đi, để cho ta cũng kiến thức một chút, ngươi đến cùng có hay không bọn hắn nói loại kia đại đế chi tư. Thiếu niên trong mắt tràn đầy sùng bái cùng hiếu kỳ. Sở Nguyệt Liên ôn nhu cười nói, nhưng thật ra là Thanh Tử đứa nhỏ này muốn mời ngươi đi, nhưng lại không có ý tứ mở miệng, chỉ có thể để cho ta tới mở cái miệng này. Không nói ngươi Tam thúc xác thực không ở nhà, ngươi cũng không cần đối với hắn có cách đứng, hắn mặc dù không nhận họ Tần, nhưng lần trước nghe đến tên tuổi của ngươi, vẫn là tán dương ngươi. Tần Vô Thương nghe vậy, trong lúc nhất thời cũng không tốt tự tuyệt. Chưa thấy qua Tam thúc, nghe nói cũng là yêu nghiệt, thiên phú cực kỳ đáng sợ, cũng là bởi vì như thế, mới bị đời trước đại sở hoàng đế, cũng chính là võ đế yêu cầu ở rể. Hắn kỳ thật cũng không muốn đi trèo môn thân này thích, nhưng đưa tay đi đánh người mặt tươi cười, hắn cũng không có cái thói quen này. Vừa định lại tìm cái cớ, một đạo thanh lãnh lời nói liền từ cách đó không xa truyền đến. Tỷ tỷ. Đám người quay đầu, chỉ gặp nữ đế Sở Nguyệt Hoa chẳng biết lúc nào đã lặng yên đứng ở cách đó không xa. Nguyệt Hoa tại nàng quanh thân dắt lên một tầng thanh huy, dung nhan tuyệt thế, khí chất siêu nhiên, giống như Quảng Hàn cung đại tiên nữ. Đám người tự động tách ra một đầu thông lộ, không người dám nhìn thẳng Kỳ Phong Mang, nhao nhao cúi đầu. Sở Nguyệt Hoa ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Sở Nguyệt Liên, ngữ khí lạnh nhạt, tiếp tục nói, cái này nên đồ. Đêm nay cần theo ta vào cùng, có chuyện quan trọng thương lượng, sợ là không thể đến tỷ tỷ trong phủ làm phiền. Sở Nguyệt Liên trong mắt lóe lên một tia cực nhanh kinh ngạc, lập tức khôi phục dịu dàng tiểu dung, biết nghe lời phải. Đã bệ hạ đều tự mình mở miệng muốn người, ta cái này làm tỷ tỷ, sao dám cùng bệ hạ tranh chấp? Sở Nguyệt Hoa khẽ bước cằm, ngữ khí hòa hoãn một chút. Tỷ tỷ khách khí, người ta tỷ muội ở giữa, cần gì những này nghi thức xã giao, xưng hô cái gì bệ hạ? Dứt lời, nàng ánh mắt chuyển hướng Tần Vô Thương, thanh âm khôi phục đã từng thanh lãnh. Nghịch đồ, theo bản đế vào cung. Lời còn chưa dứt, nàng thân ảnh đã như ảo ảnh làm nhạt, biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại một sợi như có như không lạnh hương. Hoàng cung, ngự hoa viên, ánh trăng mông lung, là lạ hoa dị thảo phủ thêm lụa mỏng. Sở Nguyệt Hoa chậm rãi đi tại bốn lượn cục đá đường mòn bên trên, váy dắt địa, vô thanh vô tức. Tần Vô Thương đi theo phía sau nàng nửa bước, ánh mắt rơi vào nàng thanh lãnh lại cao gầy trên bóng lưng. Ngươi bây giờ là càng phát ra lớn mật. Sở Nguyệt Hoa cũng không quay đầu, thanh âm theo gió đêm bay tới. Như thế chọc giận một vị thánh tôn, thật cho là thánh tôn chi nộ là trò đùa sao? Lúc nào cũng có thể sẽ người chết. Tần Vô Thương đi mau hai bước, cùng nàng sóng vai, nghiêng đầu nhìn xem nàng hoàn mỹ bên mặt hình dáng, không cần mặt mũi cười nói. Đây không phải có anh minh thần võ, vô địch thiên hạ sư tôn ngài tại nhà, có ngài chỗ dựa, đồ nhi sợ hắn làm gì? Miệng lưỡi trơn tru. Sở Nguyệt Hoa quắc khẽ, nhưng lại không động giận. Đây chính là bản đế minh trưởng, ngươi liền không sợ bản đế bên người thân không cần đạo lý, để hắn giết ngươi. Sư tôn ngài lời này coi như khách khí. Tần Vô Thương tiếu dung không giảm, ngữ khí mang theo vài phần vô lại. Đồ nhi chẳng lẽ cùng ngươi không thân sao? Chúng ta thế nhưng là, ân, lâu ngày sinh tình. Sư tôn ngài bỏ được nhìn ngài biết điều như vậy nghe lời đồ nhi thụ ủy khuất, thậm chí chết mất sao? Hắn cố ý tại lâu ngày sinh tình bên trên cắn trọng âm. Sở Nguyệt Hoa rốt cục dừng bước lại, nghiêng đầu lườm hắn một cái, cái nhìn kia phong tình bạc trùng, nhưng lại vô cùng cao lạnh. Giống như người gan to bằng trời nghịch đồ, chết cũng tốt, tránh khỏi cả ngày ở đây khí bản đế. Nàng dừng một chút, ngữ khí chuyển thành nghiêm túc. Nói chính sự. Lần này thế gia chi tranh, cùng phía sau hoang cổ bí cảnh, đều là hiểm địa, cũng tất nhiên là Sở Thiên Hải động thủ thời cơ tốt nhất. Ngươi cần phải bạn phần cẩn thận. Sư tôn đây là đang lo lắng đồ như sao? Tần Vô Thương xích lại gần chút, cơ hồ có thể ngửi được nàng sợi tóc ở giữa lạnh hương, trêu chọc nói: "Ai lo lắng ngươi?" Sở Nguyệt Hoa lập tức phủ nhận, mở ra cái khác mặt. Bản đế chỉ là không muốn trên người ngươi món kia đế giáp, cuối cùng tiện nghi Sở Thiên Hải cái kia ăn bên trong bài ngoại đồ vật. Tần Vô Thương tự tin cười một tiếng, vỗ vỗ lồng ngực. Sư tôn yên tâm, chỉ cần không phải những cái kia không biết xấu hổ lao ra hỏa tự mình hạ trạng, cùng thế hệ tiên kiêu bên trong, ngài đồ nhi ta không sợ hãi, không thể chủ quan. Sở Nguyệt Hoa nhắc lại, lập tức lời nói xoay chuyển, nhìn như tùy ý mà hỏi thăm, trên người ngươi hẳn là còn có một gốc hoàn chỉnh đế dược a. Tần Vô Thương kiêu mi, thản nhiên thừa nhận, có a. Lúc trước từ côn bằng xảo cấp thứ nhất gốc còn không có động, chúng ta sư đồ. Khu khu, trước đó hợp thể luyện hóa là từ cái kia chết hầu tử trong tay giành được. Hắn cố ý tại hợp thể hai chữ bên trên mập mờ suy đoán. Kỳ thật nói như vậy không sai. Cái kia mấy ngày, bọn hắn đúng là tại luyện hóa côn bằng bất tử dược, cậu thêm man thần đài lấy được thuật phòng the phụ trợ, luyện hóa bắt đầu tương đương nhanh, hiệu quả cực dai. Đương nhiên, vẫn phải là Sở Nguyệt Hoa cường đại. Thái âm tiên thể. Bực này thiên phú là cực kỳ nghịch tiên, nếu không có Tần Vô Thương không có hệ thống, nàng Sở Nguyệt Hoa chính là đại sở ngày đầu tiên chi tiểu nữ. Sở Nguyệt Hoa tự động không để ý đến hắn tìm tự, nói thẳng: "Đem gốc kia đế dược cho bản đế, thính vi sư, thiếu ngươi một cái nhân tình." A. Tần Vô Thương lộ ra ngoạn vị tiểu dung, có chút ngoài ý muốn. Sư tôn ngài trước đó không phải nói, đế dược tại ngài bây giờ cảnh giới đã mất đại dụng sao? Không phải là bản đế sử dụng. Sở Nguyệt Hoa giải thích, ngữ khí hơi có vẻ thâm trầm, giải thích nói: "Đây là cho trong tộc mấy vị ẩn thế lao tổ kéo dài tính mạng. Ngươi lần này triệt để chọc giận Sở Thiên Hải, hắn tất nhiên không tiếc đại giới phản công, liên hợp Nam Man bên kia lập thủ, cũng là thời điểm để những cái kia ngủ say đám lao già này ra chút khí lực." Tần Vô Thương nghe vậy, có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Sở Thiên Hải cấu kết lại là Nam Man yêu tộc, nói như vậy, Thiên Hải Vương phủ chỉ sợ có không thiếu hóa thú đan. Lần trước, chúng ta đã đắc tội yêu đế, có Sở Thiên Hải mở miệng, bọn chúng tất nhiên sẽ lập thủ. Nàng nói xong, nhìn về phía hắn, ánh mắt thâm thúy, làm sao không bỏ được. Tần Vô Thương lập tức thay đổi một bộ trung thành tuyệt đối bộ dáng. Sư tôn ngài cái này nói gì vậy? Ngài đợi Đồ Nhi ân trọng như núi, chớ nói một gốc đế dược, chính là muốn Đồ Nhi lên núi đao xuống biển lửa, Đồ Nhi cũng tuyệt không một chút nhíu mày. Chỉ là nhân tình này mà. Hắn kéo dài ngữ điệu, ánh mắt trở nên nóng bỏng mà lớn mật. Sở Nguyệt Hoa vi vi nhíu mày, vậy ngươi muốn như nào? Tần Vô Thương tiến lên một bước, ánh mắt sáng rực điệu nhìn thẳng nàng thanh lãnh đôi mắt, ngữ khí mang theo vài phần vô lại. Đồ Nhi không muốn nhân tình. Đồ Nhi, muốn sư tôn ngài, cái này có thể chứ? Lời còn chưa dứt, hắn lại gan to bằng trời địa vươn tay, một tay lấy trước mắt vô cùng tôn quý nữ đế ôm vào lòng. Hắn ôm chặt lấy, cúi đầu tại bên thai nàng a lấy nhiệt khí, thanh âm khàn khàn nói: "Sư tôn, ngài trên thân thật thơm quá. Đồ Nhi, thật nghĩ ăn ngài." Sở Nguyệt Hoa thân thể mềm mại bỗng nhiên cứng đờ, vị hắn bất thình lình cử động cả kinh có chút bối rối, dùng sức thức tử. "Nghịch đồ, buông tay. Ngươi dạng này còn thể thống gì? Nếu để tuần tra ban đêm nữ quan trông thấy, ngươi liền chết chắc." Tần Vô Thương lại ôm càng chặt, cảm thụ được trong ngực thân thể mềm mại cùng cái kia mê người lạnh hương, chơi xấu nói: "Trông thấy liền nhìn thấy, dù sao cái này trong hoàng cung, sư tôn ngài lớn nhất, ngài định đoạt." Đỗ Nhi chỉ là khó kìm lòng nổi, kích động không thôi. Sở Nguyệt Hoa vừa thẹn vừa bội, tuyệt mỹ gương mặt nhiễm lên hồng hạ giọng: ngươi quả thực có như vậy. Kích động sao? Tần Vô Thương cười nhẹ, không những không bông, ngược lại đưa nàng ôm càng chặt hơn, để nàng cảm nhận được rõ ràng mình dưới lồng ngực kịch liệt nhịp tim cùng một chỗ không thể bỏ qua biến hóa. Đỗ Nhi kích động hay không, sư tôn? Giờ phút này còn không cảm giác được sao? Rõ ràng như vậy, không thể a? Ngươi làm cản. Sở Nguyệt Hoa nổi giận đan sen, quanh thân chuẩn đế khí tức hơi tràn, nhưng lại sợ thật đả thương hắn, đành phải quay đầu. Thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, nhanh buông ra. Nơi đây nhiều người phức tạp. Tần Vô Thương nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia được như ý cười, biết nghe lời phải địa thoáng buông lòng cánh tay. Bất quá cũng chỉ là lặng lẽ buông lòng. Hắn vẫn như cũ vòng nàng, cúi đầu nhìn xem nàng phiếm hồng bên mặt, cười xấu xa nói: Sư tôn có ý tứ là, nơi này không được, đổi được tẩm cung liền có thể doài. Lan. Sở Nguyệt Hoa bị hắn cái này vô lại ngôn luận tức giận đến không được, quanh thân quang hoa lóe lên, đã từ trong ngực hắn thoát ly. Sau một khắc, nàng liền biến mất ở tại chỗ, chỉ để lại một sợi mùi thơm. Tần Vô Thương nhìn xem trống rông ấm áp, dùng sức hít hít trong không khí lưu lại lạnh hương, trên mặt cố ý xếp đặt ra thất vọng biểu lộ, than thở nói: Ai? Đun sôi sư tôn bay mất, ta thật là đáng thương, lại thành người cô đơn vải. Hắn dứt lời, lắc đầu, quay người làm bộ liền muốn hướng ngoài hoàng cung đi đến, rời đi hoàng cung. Nhưng mà hắn vừa phóng ra một bước, cái kia đạo thanh lanh thanh âm liền ở trong đầu hắn vang lên: Nghịch đồ, người muốn đi đâu? Tần Vô Thương bước chân không ngừng, thậm chí cố ý dùng cả lơ phất phơ ngữ khí lớn tiếng trả lời: Hồi sư tôn lời nói, tối nay vô sự, đêm dài đằng đẵng, Đồ Nhi dự định đi câu lan nghe một chút tiểu khúc, thư giãn một tí thể xác tinh thần. Hắn lời còn chưa dứt, Sở Nguyệt Hoa cái kia băng lạnh thấu xương khí tức trong nháy mắt đem hắn bao phủ, lan tới đây. Dám đặt chân loại kia nơi bướm hoa, bản đế hiện tại liền tiến ngươi. Thanh lý môn hộ. Chương 124, nhìn nhau hai ghét, Nhi thần oan uổng. Chương 124, nhìn nhau hai ghét, nhi thần đoan uổng vân mộng thành tần tộc, biệt viện đũ tính bên trong phanh. Tần Chiến Tiên hung hăng cầm trong tay ngọc giản vỗ lên bàn, tốt nhất linh một mặt bàn trong nháy mắt che kín vết rách. Hắn lồng ngực chập trùng, sắc mặt tái xanh đến dọa người. Đáng chết nguy tử. Hắn dám còn sở thị của chúa. Thanh âm vẫn nộ từ hắn trong kẽ răng gạt ra. Một bên Diệp Lạc Thủy đầu tiên là sững sờ, lập tức trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác vui mừng. Thương nhi, hắn tiền đồ a, có thể bị đại sở hoàng thất nhìn trúng, còn của chúa, đây là nhiều ít người cầu đều cầu không đến phúc phận. Tiền đồ, phúc phận. Tần Chiến Tiên bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt sắc bén như đao điệu dốc thịt hướng Diệp Lạc Thủy, giận quá thành cười. Đánh rắm, cái này gọi ăn cây táo rào cây sung. Ta Tần tộc nuôi hắn 20 năm, cung cấp hắn ăn mặc, kết quả đây, quay đầu liền đi ôm sở thị đuổi, đối cựu nhân chó vẩy đuôi mừng chủ, trái lại cựu thị cha mẹ ruột. Đây chính là cái nuôi không quen bạch nhãn lang. Diệp Lạc Thủy trên mặt một chút vui mừng trong nháy mắt rút đi, bị bất mãn thay thế, quát lạnh nói, Tần Chiến Tiên, ngươi nói chuyện muốn bằng lương tâm. Thương nhi tại sao lại như thế, trong lòng ngươi rõ ràng nhất. Nếu không phải ngươi từ nhỏ đã xem thường hắn, đối với hắn không quan tâm, đợi một tí từ bỏ, hắn sẽ nội bộ lục đủ. Nếu không phải ngươi, đủ. Tần Chiến Tiên thô bạo điệu đánh gãy nàng, vung tay lên, trên mặt là không che giấu chút nào phiền chán. Cùng cái này không quan hệ. Có ít người trời sinh liền là phản cốt, là uy không con sói. Ta Tần Chiến Thiên làm sao lại sinh ra thứ như vậy? Diệp Lạc Thủy tức giận đến đứng người lên, lớn tiếng nói, đó là ngươi Tần tộc loại. Thực chất bên trong lương bạc là cùng ngươi học. Điều này cùng ta Diệp gia không quan hệ. Còn có, khoét xương sự tình. Lúc trước nếu không phải ngươi nói ra, muốn đem Thương Nhi chí tôn cốt đảo cho Trần Nhi, hắn làm sao đến mức này? Trách ta. Tần Chiến Thiên giống như là bị đạp cái đuôi, đột nhiên đứng lên, chỉ vào Diệp Lạc Thủy, âm thanh lạnh lùng nói, ta lúc đầu chẳng lẽ không có hỏi thăm ý kiến của ngươi? Là chính ngươi giữ vững trầm mặc. Chấp nhận. Ta giữ yên lặng không có nghĩa là ta đồng ý. Diệp Lạc Thủy một bước cũng không nhường, ánh mắt thường đỏ. Ta chỉ là không biết nên như thế nào cho phải. Nhưng ta không nói đồng ý. Khoét xương thời điểm, chính ngươi muốn động thủ, ta có thể từng đã giúp ngươi nửa phần. Có thể từng nói qua tán đồng lời nói. Lúc trước đều là ngươi thương lượng với Tần Hạo. Chính ngươi tâm oan, đừng nghĩ đem nước bẩn toàn dội đến trên người của ta, đem tự mình rửa không còn một mảnh. Ha ha. Tần Chiến Tiên phát ra một tiếng liễm mai cười lạnh, lần nữa ngồi xuống, tư thái kiêu căng. Nữ nhân quả nhiên đều là dạng này. Ngoại trừ sẽ thừa nhận mình gả sai người, cái khác vĩnh viễn đều là người khác sai. Mình vĩnh viễn là trong sạch vô tội. Câu nói này triệt để đốt lên Diệp Lạc Thủy đọc lại đã lâu ván giận, để nàng cũng không ngồi yên nữa. Nàng toàn thân run rẩy, đứng dậy chỉ vào Tần Chiến Thiên, gầm thét. Vâng, ta chính là gả nhầm người. Làm gì? Ngươi bây giờ là muốn đánh ta sao? Còn muốn như lần trước như thế động thủ? Đến a. Tần Chiến Thiên, ngươi ngoại trừ sẽ đối với vợ con động thủ, còn có cái gì bản sự? Ai muốn đánh ngươi? Không thể nói lý. Tần Chiến Thiên quay đầu chỗ khác, ngữ khí không kiên nhẫn. Đánh người đó là không thể tùy tiện đánh. Cái đồ chơi này nếu là lại về Diệp gia, hắn coi như đến bị Diệp gia mấy cái kia đánh chết. Nhẫn. Hắn hiện tại còn cần Diệp gia trợ giúp, phải nhịn ở. Không dám nhận. Diệp Lạc Thủy từng bước ép sát, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, hơi nước mờ mịt, càng bị quất. Vậy ngươi lần trước đánh ta một cái tát kia là chuyện gì xảy ra? Làm sao, làm lại không dám nhận. Tần Chiến Thiên, ngươi biết ta xem thường nhất ngươi cái gì sao? Liên là ngươi bộ này dám làm không dám làm, vĩnh viễn đem sai lầm giao cho người khác bộ dáng, làm cho người buồn nôn. Đi. Tần Chiến Thiên bực bội địa vung tay lên, ý đồ kết thúc chủ đề. Quá khứ chuyện cũ năm xưa, xách nó làm gì? Cái kia Bạch Nhãn Lang đã cùng gia tộc đoạn tuyệt quan hệ, sống hay chết đều không liên quan gì đến chúng ta. Thiếu xách hắn, đó cũng là ngươi loại, là ngươi Tần gia huyết mạch. Diệp Lạc Thủy giọng khe thẻ nói, không nguyện ý như vậy bỏ qua. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn đã không phải là lần thứ nhất cãi nhau, mà là thường xuyên cãi nhau, thường xuyên chiến tranh lạnh. Nhất là Tần Vô Trần rời đi Tần tộc, đi hướng Bổ Thiên Thánh giáo về sau thời kỳ. Đó cũng là ngươi sinh. Tần Chiến Tiên chế giễu lại, cắn răng quát, ta Tần tộc có thể không sinh ra bậc này người tài ba. Cực độ thất vọng cùng phẫn nộ để Diệp Lạc Thủy không lựa lời nói, nàng âm thanh kêu lên. Đúng, ngươi nói đúng, là ta sinh, không phải ngươi thân sinh. Lão nương chính là cho ngươi đội nón xanh. Tần Vô Thương căn bản cũng không phải là ngươi loại. Ngươi hài lòng a? Tần Chiến Tiên như bị sét đánh, đột nhiên đứng dậy, muốn rách cả mí mắt, nhịn không được nói, Diệp Lạc Thủy, ngươi rốt cục thừa nhận. Ta liền nói tiểu xuất sinh kia làm sao khắp nơi đều không giống ta. Nói, cái kia gian phu là ai? Có phải hay không năm đó cái kia giống con chó một dạng truy cầu người cái kia lớp người quê mùa phế vật. Diệp Lạc Thủy nhìn xem hắn nổi giận dáng vẻ, trong lòng lại sinh ra một tia khoái ý, nàng hất cằm lên, cười lạnh nói, không mượn ngươi xem bảo. Dứt lời, nàng quay người liền muốn rời khỏi cái này làm cho người hít thở không thông địa phương, chạy khỏi nơi này. Mấy ngày nay, nàng phát hiện, chỉ cần có thể để Tần Chiến Tiên kinh ngạc, ép nàng một đầu, nàng tâm tình đã tốt lắm rồi. Dừng lại, Tần Chiến Tiên thân ảnh lóe lên, ngăn ở trước cửa, sắc mặt dữ tợn, phẫn nộ quát, hôm nay ngươi không đem tên nghiệt chủng kia cha hoang nói ra, cũng đừng nghĩ bước ra cái cửa này. Hắn tay áo vung lên, một đạo thánh quang trong nháy mắt bao phủ toàn bộ biệt viện, bày ra cấm chế. Tránh ra, cút xa một chút. Diệp Lạc Thủy ý đồ đẩy hắn ra, lại bị Tần Chiến Thiên một thanh gắt gao nắm lấy cổ tay, lực đạo chi lớn, để nàng đau kêu thành tiếng. A, ngươi buông tay cho ta. Diệp Lạc Thủy quát lạnh, vung tay giãy giụa. Nói hay không? Tần Chiến Thiên đe dọa nhìn nàng, trong mắt tràn đầy hoài nghi cùng khuất nhục hỏa diễm, nắm đấm nắm chặt. Đừng đều có thể nhẫn, điểm này hắn nhịn không được. Rất sớm hắn liền hoài nghi, đã hôm nay nói hết ra, hắn vô luận như thế nào đều muốn một cái công đạo. Ngươi thả ta ra. Diệp Lạc Thủy dãy rủa lấy, nước mắt rốt cục trượt xuống. Ngươi không phải nói hắn không phải ngươi Tần gia loại sao? Ngươi không phải đã sớm không cần hắn nữa sao? Hiện tại lại hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Ngươi là lão tử đạo lữ. Tần Chiến Thiên gầm nhẹ, nước bọt cơ hồ phun đến Diệp Lạc Thủy trên mặt, tiếp tục phẫn nộ quát. Ngươi để lão tử làm sống con rùa, ngươi nói ta có quản hay không? Lão tử liền muốn quản. Nói, đến cùng là ai? Lão nương muốn cho ai vốn liền cho ai sinh, không mượn ngươi xem bảo, ngươi cũng không xứng quản. Diệp Lạc Thủy bị hắn lời này kích thích càng thêm nản lòng phách trí, ngôn ngữ càng bén nhọn. Ngươi không phải luôn miệng nói hắn không giống ngươi sao? Ha ha ha. Hiện tại biết gấp. Tần Chiến Tiên trong đầu phi tốc hồi tưởng, đột nhiên bắt lấy một cái manh mối, phẫn nộ quát, nhất định là tên phế vật kia. Ta nhớ ra rồi, chúng ta ký kết đạo lữ trước một đêm, ngươi vụng trộm ra ngoài gặp qua một người. Ngươi có phải hay không liền là đi gặp cái kia dã nam nhân? Không mượn ngươi xem bảo. Diệp Lạc Thủy chỉ là tái diễn câu nói này, dùng sức muốn tránh thoát hắn bàn tay lớn. Đều nói đến phân thượng này, nàng cũng không có ý định tiếp tục cho Tần Chiến Tiên mặt mũi. Lão tử hôm nay càng muốn quản. Tần Chiến Tiên tất cả lý trí đều bị ghen tị và lửa giận đốt sạch, nhìn xem Diệp Lạc Thủy cái kia quật cường mà mang theo hận ý ánh mắt. Hắn bỗng nhiên giơ tay lên liền là co lại. Ba. Một cái vang dội cái tát, nặng nề mà quất vào Diệp Lạc Thủy trên mặt, lưu lại một đạo rõ ràng thủ ấn. Diệp Lạc Thủy bị đánh đến lảo đảo mấy bước, bụm mặt, khó có thể tin nhìn xem Tần Chiến Tiên. Thân thể nàng bởi vì chấn kinh cùng phẫn nộ mà run rẩy kịch liệt, thất vọng vô cùng nói, ngươi lại đánh ta. Tần Chiến Thiên, ngươi lại động thủ đánh ta. Ngươi cái vô năng ra hỏa. Trước đó luôn miệng nói sẽ không lại đánh ta. Ha ha ha. Đã nói làm đánh giam đúng không? Lao nương xem như thấy rõ ngươi. Nói xong, nàng giống như là triệt để sụp đổ, đột nhiên phóng tới cổng, dùng sức nuốt tấm chế màn sáng, hướng về bên ngoài âm thanh hô to. Có ai không? Bạo lực gia đình. Gia chủ của các ngươi hắn lại nổi điên điên rồi. Muốn giết người. Người tới đây mau. Im miệng. Cứu mạng a. Tần Chiến Thiên giết người. Nói. Đến cùng là ai? Ầm ầm. Tần Chiến Thiên giận dữ, trực tiếp vào tay, bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp đem Diệp Lạc Thủy cổ bóp lấy, bộc phát ra vô cùng đáng sợ uy áp. Nhưng mà Diệp Lạc Thủy cũng là cứng loại, không chút nào rời khỏi. Nàng kêu không nói, là Tần Hạo. Ngươi hài lòng a? Hài lòng không có. Lời nói vừa ra, Tần Chiến Thiên cứ thế tại nguyên chỗ. Mà lúc này trận pháp bên ngoài rất nhiều Tần tộc trưởng lão đều ngẩn ở đây tại chỗ, hai mặt nhìn nhau. Tần Liệt nhanh chân đạp đến, đưa tay liền là một đao. Ầm ầm. Trận pháp nổ tung, Tần Chiến Thiên bị đao quang đánh bay. Đế đô, hoàng thành, Thiên Hải vương phủ, thư phòng. Không khí ngột ngạt đến như là trước báo táp tĩnh mịch. Sở Thiên Hải đưa lưng về phía cổng, đứng chắp tay, quanh thân tản ra hàn ý lạnh lẽo. Sở Thanh Vân đứng tại phía sau hắn, cúi thấp đầu, thấy không rõ biểu lộ, không lúc đích. Ngươi tử. Sở Thiên Hải đột nhiên quay người, ánh mắt như hai đạo băng chùy, đâm thẳng Sở Thanh Vân, phẫn nộ quát, quỳ xuống. Ngươi có biết tội của ngươi không? Sở Thanh Vân thân thể run lên, theo lời đem tư thái thả thấp hơn, thanh âm mang theo sợ hãi cùng vô tội. Phụ vương bất giận. Nhi thần. Nhi thần không biết thân phạm tội gì, mời phụ vương chỉ rõ. Hắn quỳ xuống, toàn thân đang run rẩy. Không biết. Sở Thiên Hải tiến lên trước một bước, cường đại thánh tôn uy áp để Sở Thanh Vân hô hấp cứng lại, chất vấn: "Đại ca ngươi bên người cái kia thiếp thân thị nữ, ngày hôm trước chết bất đắc kỳ tử, có phải hay không là ngươi ra tay? Nàng có phải hay không biết cái gì không nên biết đến sự tình?" Sở Thanh Vân bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt viết đầy chấn kinh cùng mờ mịt, hoảng sợ nói: "Cái gì? Đại ca thị nữ chết? Nhi thần không biết a." "Phụ vương, việc này cùng Nhi thần tuyệt không liên quan." "Nhi thần oan uổng đại a." "Oan uổng?" Sở Thiên Hải nhìn xuống hắn, ánh mắt sắc bén như ứng, phảng phất muốn đem hắn từ trong ra ngoài xem đấu. Ngươi còn đang cùng vi phụ giả bộ hồ đồ. Cái kia hóa thú đan, bên trong bị người trộn lẫn vào thăng hoa đan đại thuốc thành phần. Ngươi cố ý hướng dẫn đại ca ngươi, để hắn tưởng rằng tìm kiếm một chút hy vọng sống thăng hoa đan, kỳ thực là muốn hắn hóa thú mất khống chế, vạn kiếp bất phục. Thanh âm hắn mang theo đau lòng cùng nổi giận, tiếp tục ép hỏi. Sở Thanh Vân, chỉ là một cái thế tử chi vị, liền thật trọng yếu như vậy sao? Trọng yếu đến để ngươi không tiếc giết hại huyết mạch chí thần. Sở Thanh Vân lấy đầu đập đất, phanh phanh rung động, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, hoảng hốt vội nói, phụ vương minh giám. Nhi thần đối đại ca xưa nay kính trọng, sao lại đi này không bằng heo chó sự tình? Nhất định là có người hãm hại nhi thần. Mời phụ vương cha ra trận tướng, còn nhi thần trong sạch. Có phải hay không là ngươi, đã không trọng yếu. Sở Thiên Hải nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, lại mở ra lúc, bên trong chỉ còn lại băng lãnh cùng thất vọng. Ngươi cho rằng trừ đi đại ca ngươi, đời này tử chi vị liền không phải ngươi thì còn ai sao? Nam mơ. Hắn lời nói như đao, không chút lưu tình chém xuống. Ngươi, còn chưa xứng. Một phế vật. Sở Thanh Vân quỳ trên mặt đất thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Nàng mặc dù vẫn như cũ cúi đầu, nhưng dấu ở trong tay áo hai tay trong nháy mắt nắm chặt thành quyền, móng tay thật sâu bóp nhập lòng bàn tay, chảy ra tơ máu. Nội tâm của hắn đang điên cuồng gào thét, không cam lòng, phẫn nộ. Dựa vào cái gì? Ta thiên phú, tâm tính, điểm nào nhất so đại ca kém? Điểm nào nhất không bằng hắn? Để ngươi liền là nhìn không thấy ta. Cũng bởi vì hắn so ta ra đời sớm mấy năm, là trưởng tử, liền nhất định hết thảy là hắn. Lão giả, ngươi nếu như thế xem thường ta, cũng đừng trách ta. Tâm ngoan thủ lạn. Hắn ở trong lòng thầm mắng, khóe miệng hơi động một chút. Chương 125, Sư Tôn mang thai. Chương 125, Sư Tôn mang thai. Hoàng cung tẩm điện thần quang mờ mờ, xuyên thấu qua khắc hoa ngọc cửa sổ sái nhập tầm cung, tại hoa lệ trên mặt thảm bỏ ra pha tạp quang ảnh. Tần Vô Thương từ trong ngủ mê chậm rãi thức tỉnh, mí mắt nặng nề giống như rơi chỉ. Hắn phát hiện mình chính gối lên một mảnh mềm mại hương thơm phía trên, chóp mũi quanh quẩn lấy quen thuộc lạnh hương. Là sư tôn Sở Nguyệt Hoa ôm ấp, quá mềm quá thơm. Hắn vô ý thức cọ sát, thanh âm mang theo nồng đậm buồn ngủ cùng mọi bệnh, mơ hồ không rõ địa nỉ non. Sư tôn, ngài thật sự là càng ngày càng đáng sợ. Đây chính là chuẩn đế cường giả sao? Dày vò một đêm, đồ nhi mệnh đều nhanh không có. Lời còn chưa dứt, hắn cảm giác được ôm lấy thân thể mềm mại của hắn vi vi cứng đờ. Sở Nguyệt Hoa bỗng nhiên mở ra đôi mắt đẹp, mới tỉnh lúc mê mang như là sương mù cấp tốc tan đi, thay vào đó là đủ để đồng kết không khí băng lãnh. Nàng cánh tay ngọc bỗng nhiên nắm chặt, như là hàn thiết bóp chặt Tần Vô Thương cổ, lạnh như băng nói: "Nghịch đồ, bản đế phát hiện ngươi là càng ngày càng làm càn. Quả nhiên là cho ngươi một tấc, ngươi liền muốn tiến một thước." Tần Vô Thương bị nàng siết đến kém chút thở không nổi, khó khăn ngẩng đầu, lộ ra một trường tràn ngập vô tội cùng mệt mỏi khuôn mặt tuấn tú. "Sư tôn đoan đường a, ngài thế nhưng là chí cao vô thượng chuẩn đế cường giả, ngài nếu không đồng ý, đồ nhi cho dù có thông thiên bản sự, lại há có thể?" "Ách, há có thể đâm. Giết nữ đế thành công, nói cho cùng, còn không phải sư tôn ngài. Ngầm cho phép nha, ngươi chỉ là ngoài miệng không thừa nhận, nhưng thân thể thành thật." "Hừ." Sở Nguyệt Hoa hừ lạnh một tiếng, quay mặt qua chỗ khác, bên hai lại vi vi phiếm hồng, quát lạnh nói: "Nếu không phải tên nghịch đồ nhà ngươi đầy mình tâm địa gian dảo, dùng những cái kia hôn chướng lời nói lừa bịp vi sư, há lại sẽ sao lại phát sinh bực này hoang đường sự tình?" Tần Vô Thương lập tức thuận một bò, làm ra một bộ đau lòng nhức óc bộ dáng. "Đúng đúng đúng, Đồ Nhi đáng chết. Đồ Nhi cái miệng này quá lợi hại, để sư tôn không thoải mái, Đồ Nhi miệng tội đáng chết vạn lần." "Lan." Miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ. Sở Nguyệt Hoa bị hắn cái này bại hoại bộ dáng tức giận đến không được. Nàng bỗng nhiên buông ra hắn, khí tức quanh người hơi chấn động một chút, thon dài đùi ngọc vừa nhấc, trực tiếp đem giá hỏa này từ trên giường êm đạp bay ra ngoài. "Oành." Tần Vô Thương chuẩn xác không sai lầm rơi vào cách đó không xa rộng lượng dưới giường rồng. Hắn cười đùa tí từng địa bò lên đến, xoa bị đạp địa phương, ai thán nói: "Ôi, Đồ Nhi thật sự là quá khổ. Cẩn trọng, chịu mệnh nhọc địa hầu hạ sư tôn một đêm, tận hiếu tâm, kết quả trời vừa sáng liền bị sư tôn sử dụng hết tức vứt bỏ, quá vô tình." Sở Nguyệt Hoa lười nhác nhìn hắn bộ kia tướng vô lại. Nàng chậm rãi đứng dậy, xoa xoa nhanh tan ra thành từng mảnh hai chân, ngọc thủ đung lên, một đạo màn sáng nhu hòa rơi xuống. Bốn phía rơi lả tả trên đất long bảo cùng món kia thêu lên phượng hoàng đường vân tinh xảo cái yếm ba phủ, trong nháy mắt liền đã mặc chỉnh tề. Nàng khôi phục cái kia mẫu nghi thiên hạ ung dung cùng thanh lãnh, vươn ngọc thủ, lạnh như băng nói: "Đế dược, lấy ra." Tần Vô Thương bĩu môi, tâm niệm vừa động. Trong chốc lát, trong thẩm cung quang hoa đại thịnh, một cỗ nồng đậm đến tan không ra sinh mệnh khí tức tràn ngập ra. Một gốc đế dược lơ lửng giữa không trung. Nó toàn thân giống như thất thải thần ngọc điêu khắc thành, sinh ra chín cánh nhan sắc khác nhau cánh hoa. Mỗi một cánh hoa đều phảng phất gánh chịu lấy một loại thiên địa pháp tắc, phun ra nuốt vào lấy hỗn độn khí tức. Nhụy hoa chỗ, điểm điểm ánh vàng như là tinh thần bao quanh, giống như là trống lên một mảnh tinh không. Chín diệu luân hồi hoa. "Sư tôn a." Tần Vô Thương nhìn xem cái này gốc đủ để cho ngoại giới đánh vỡ đầu tuyệt thế đế dược, một mặt đau lòng. "Đỗ Nhi lần này thật sự là thua thiệt đến nhà bà ngoại. Tối hôm qua cho ngài dâng lên mấy trăm ức tiền tiết kiệm, hôm nay lại muốn lên giao nộp cái này bảo mệnh đế dược. Đỗ Nhi thân thể này cùng điểm ấy vô liếng, đều sắp bị ngài móc rỗng a." Sở Nguyệt Hoa bị hắn tên khốn này lời nói tức giận đến gương mặt xinh đẹp lạnh xuống, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. "Y miệng, còn dám nói bậy, bản đế cũng là người ta sẽ tên nghịch đổ nhà ngươi miệng chó." Nàng cẩn thận từng ly từng tí đem chín rượu luân hồi hoa thu hồi, tiếp tục nói: "Có thể di động liền tranh thủ thời gian bắt đầu thu thập một chút, theo bản đế đi gặp một người." Dứt lời, nàng không nhìn hắn nữa, bước ra một bước, thân ảnh đã biến mất tại trong tầm cung. Bên ngoài cửa cung, Sở Nguyệt Hoa dừng bước lại, tuyệt mỹ gương mặt bên trên lộ ra một tia nghi hoặc. Nàng vô ý thức đưa tay, khinh khinh đặt tại mình bằng phẳng bóng loáng nơi bụng. Một loại cực kỳ vi diệu, khó nói lên lời cảm giác từ nơi đó truyền đến. Nàng ngưng thần nội thị, sau một khắc, sắc mặt đống nhiên kỳ biến. Một cỗ cực kỳ yếu ớt, nhưng lại vô cùng chân thật sinh mệnh khí tức, đang tại trong cơ thể của nàng thai nghén. Đồng thời đã thành hình. "Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng." Sở Nguyệt Hoa nghẹn ngào nói nhỏ, thanh âm mang theo một tia ngay cả chính nàng cũng chưa từng phát giác bối rối. "Nghịch đồ bất quá thần hỏa cảnh. Bản đế chính là chuẩn đế thân thể. Làm sao có thể? Làm sao có thể mấy lần liền? Bất thình lình còn nhỏ sinh mệnh, triệt để làm rối loạn nàng không hề bận tâm tâm cảnh." Lúc này, Tần Vô Thương chỉnh lý tốt áo bào, từ trong tẩm cung đi ra, gặp nàng sắc mặt khác thường, lo lắng mà hỏi thăm: "Sư tôn, ngươi thế nào? Sắc mặt khó coi như vậy." Sở Nguyệt Hoa bỗng nhiên lấy lại tinh thần, cấp tốc đè xuống trong lòng kinh đào hải lãng, trên mặt khôi phục thanh lãnh, thậm chí mang theo một tia ghét bỏ: "Không có gì, trông thấy ngươi liền phiền." "A." Tần Vô Thương lên tiếng, tiếp tục nói: "Đã sư tôn trông thấy Đồ Nhi liền phiền, cái kia Đồ Nhi cái này biến mất." Dứt lời, hắn làm bộ liền muốn vận dụng thân pháp chạy đi. Dừng lại. Sở Nguyệt Hoa lông mày nhảy một cái, tức giận đến nghiến răng, thầm nghĩ cái này nghịch đồ là thật ngốc vẫn là giả ngu. "Ngươi là thật nghe không hiểu bản đế nói bóng gió, vẫn là có chủ tâm khí ta. Ai cho phép ngươi rời đi?" Tần Vô Thương một mặt vô tội quay người: "Sư tôn không phải nói trông thấy ta liền phiền sao? Vậy ta tự giác biến mất, không cho sư tôn một ngạn, còn không được sao?" "Không được." Sở Nguyệt Hoa cố nén động thủ xúc động, âm thanh lạnh lùng nói: "Theo bản đế đi gặp một người." "Lập tức." "Lập tức." Tần Vô Thương lúc này mới chậm rãi đuổi theo, hiếu kỳ nói: "Đến cùng là ai a? Lớn như vậy mặt mũi, có thể làm cho sư tôn tình nguyện chịu đựng chán ghét đồ nhi, cũng muốn để cho ta đi gặp. Sở Nguyệt Hoa cũng không quay đầu lại, để lại một câu nói, một cái có thể đến giúp ngươi người. Giúp ta? Tần Vô Thương lơ đễnh, theo sau nói, ta giống như không cần ai giúp bận điều a. Nếu không, vẫn là đường gặp a. Bên này, nhanh lên một chút. Sở Nguyệt Hoa lười nhắc cùng hắn nói nhảm, chỉ rõ phương hướng. Tần Vô Thương nhãn châu xoay động, xích lại gần chút, hạ thấp giọng hỏi, sư tôn, là nam hay là nữ a? Cái này có trọng yếu không? Chương 126, bệ hạ, ta có thể đánh chết tiện nhân này sao? Chương 126, bệ hạ, ta có thể đánh chết tiện nhân này sao? Sở Nguyệt Hoa bước chân không ngừng, lạnh giọng nói một câu, trọng yếu a. Tần Vô Thương lẽ thẳng khí hùng, nói thẳng, nếu là nam, cái kia thật không có tất yếu gặp. Sư tôn ngài tốt nhất cũng đừng gặp, không phải đồ nhi trong lòng sẽ chua chua, sẽ ăn dấm. Sở Nguyệt Hoa bước chân bỗng nhiên một trận, quay người, con người băng lánh như là hai thanh lợi kiếm, đâm thẳng Tần Vô Thương. Tần Vô Thương bị nàng thấy sợ hãi trong lòng, gượng cười hai tiếng. Hi hi, ta liền theo miệng hỏi một chút, không có. Không có ý tứ gì khác. Sở Nguyệt Hoa lạnh lùng theo dõi hắn, môi đỏ khẽ mở, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi thăm, là nữ. A, nữ đó a, lớn lên có hay không sư tôn đẹp mắt, chân có hay không sư tôn chân dài. Tần Vô Thương cười đùa tí từng hỏi, đẹp mắt lại như thế nào, chân dài lại như thế nào. Tần Vô Thương bị nàng cái này trực tiếp hỏi lại chẹn họ một cái, ngượng ngùng nói, không, không thế nào. Đồ nhi liền, liên thuần túy thưởng thức một chút, nhìn xem, cam đoan chỉ nhìn không động thủ. Sở Nguyệt Hoa ánh mắt lạnh hơn, mang theo lạnh thấu xương cảnh cáo, ngươi nếu là dám đưa tay, bản đế liền cho ngươi chặn. Ngự hoa viên kỳ hoa tranh diễm, linh tuyển len ken. Hai hàng cung nữ đứng cúi đầu, tư thái kính cẩn. Trong lương đình, một thiếu nữ tĩnh tọa trong đó. Nàng thân mang một bộ thanh lịch sạch sẽ váy trắng, không nhiễm nửa điểm bụi bặm, tóc xanh như suối, chỉ dùng một cây đơn giản ngọc trâm kéo lại bộ phận. Dung nhan của nàng thanh lệ tuyệt luân, phản phất tập thiên địa linh tú vào một thần, ngũ quan tinh xảo đến như là thượng thiên hoàn mỹ nhất kỳ tác, khí chất không linh thoát tục, tựa như nguyệt cung tiên tử lâm trần, không dính khói lửa trần gian. Chỉ là cặp kia thanh tịnh trong đôi mắt, mang theo một tia không dễ thân cận thanh lãnh cùng xa cách. Tại đối diện nàng, ngồi chính là nữ quan thị lang Tần Ngọc Liên. Diệp Ly nhìn sắc trời một chút, nhẹ giọng mở miệng, thanh âm thanh tuy êm tai, Tần thị lang, vậy hạ ngày thường cũng như vậy canh giờ đứng dậy sao? Tần Ngọc Liên vi vi không người, cung kính tiếng vang nói, Diệp cô nương có chỗ không biết, vậy hạ gần đây ban đêm cần cùng người luận bàn, có chút vất vả, cho nên đứng dậy sẽ chậm một chút chút. Luận bàn? Diệp Ly dài nhỏ liễu mi trao lên, lộ ra một tia kinh ngạc. Tần thị lang xác định là có người có thể cùng bệ hạ luận bàn. Nhìn chung toàn bộ đại sở, còn ai có như vậy tư cách cùng bệ hạ giao thủ? Tần Ngọc Liên nghe vậy, trên mặt trong nháy mắt bay lên hai bôi hường hạ, ánh mắt lấp lóe, thấp giọng nói, cái này cũng không phải là hạ quan nên qua nói. Lúc này, bên ngoài truyền đến cung nữ thanh lượng thông báo âm thanh. Bệ hạ giá lâm, tham kiến bệ hạ. Ngoài đình các cung nữ đồng loạt không mình hành lễ. Diệp Ly cùng Tần Ngọc Liên hai người nghe vậy cũng lập tức từ trong đình đứng dậy, chắp tay đón lấy. Tham kiến bệ hạ. Diệp Ly vi vi ngước mắt, ánh mắt đầu tiên là nhanh chóng đảo qua Sở Nguyệt Hoa, lập tức liền rơi vào nàng bên cạnh vị kia tóc đen bạch bào, khoe miệng ngậm lấy một tia như có như không ý cười thanh niên trên thân. Người vẫn là dạng chó hình người, liền là cười có chút tiện. Hai người ánh mắt trên không trung giao hội. Tần Vô Thương trong mắt lóe lên một tia kinh diễm. Tốt một cái tập hợp thiên địa chi linh tú tuyệt sắc nữ tử, khí chất không linh, tựa như trích tiên, cái này dung mạo tư thái, dường như không thể so với sư tôn kém nhiều thiếu. Tính danh: Diệp Ly, tuổi tác: 69 tuổi, cảnh giới: nửa bước thần vương cảnh, thân phận: đại sở trấn bắc tướng quân Diệp Ly phân thân, mệnh cách: kim sắc. Nhân sinh kinh lịch: 5 tuổi luyện thể cực cảnh, 7 tuổi lực quyền 10 vạn cân, 8 tấn thăng linh thiếu cảnh, đã thông 8 đầu linh mạch, 10 tuổi bước vào động tiên cảnh, 15 tuổi khai phách 10 đầu tiên. Gần đây cơ duyên, thải bổ Tần Vô Thương, không thể cắt đoạn. Tần Vô Thương nhìn trước mắt thiếu nữ đầu đội lên màn ánh sáng màu vàng, thiếu dung càng ánh nắng. Mà Diệp Ly lông mày lại lập tức nhíu lên, trong lòng không vui. Người này ánh mắt lô mãng, thiếu dung rất là hèn mọn. Bệ hạ muốn ta bảo vệ, liền là bực này nhân vật. Đều ngồi đi. Sở Nguyệt Hoa đi vào lương đỉnh, tại chủ vị ngồi xuống, trực tiếp tự mình mở miệng giới thiệu nói, "Nghịch đồ, vị này là Diệp gia Diệp Ly, Diệp gia đương thời nhân vật thủ lĩnh, thiên tư chắc tuyệt. Diệp Ly, đây cũng là bản đế cái kia không nên thân thân truyền đệ tử, Tần Vô Thương, chắc hẳn đại danh của hắn, ngươi đã có nghe thấy." Tần Vô Thương cười nhìn về phía Diệp Ly gật đầu. Nhưng mà, Diệp Ly không chút nào không để mặt mũi, nàng nhìn về phía Sở Nguyệt Hoa, ngựa khí trực tiếp thậm chí mang theo vài phần ghét bỏ. "Bệ hạ, tha thứ ta nói thẳng, ngài ban đầu là coi trọng hắn điểm nào nhất, mới thu hắn làm đồ?" Tần Vô Thương nụ cười trên mặt cứng đờ, lúc này không vui nói. Diệp tiên tử tựa hồ đối với Tần Mỗ rất có ý kiến. Diệp Ly liếc mắt nhìn hắn, ngựa khí bình thản lại đâm tâm. "Tính ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy." Tần Vô Thương khí cười, "Ta ngược lại thật ra kỳ quái, hôm nay bắt đầu thấy, ta là nơi nào đắc tội Diệp tiên tử? Ngươi nhìn ta ánh mắt này không đúng tiếp." Diệp Ly nghe vậy, trong mắt hàn quang lóe lên, không khách khí chút nào âm thanh lạnh lùng nói, "Ta chưa bao giờ thấy qua giống ngươi như vậy hèn mọi người." Tần Vô Thương, bất qua mới gặp mặt, ánh mắt liền không an phận, làm cho người buồn nôn, toàn thân không thoải mái. Nàng hiểu lầm. Tần Vô Thương thần sắc một kéo căng, lông mày nhíu lại. Hóa ra hắn nhìn kim sắc giao diện thuộc tính thời điểm, này nương môn coi hắn là thành dây sồn. "Ngươi là thật làm cho người buồn nôn." Diệp Ly còn nói một câu, "Ta làm sao lại buồn nôn? Diệp cô nương sẽ không phải không mặc gì cả a?" "Coi như thế, tha ta nói thẳng, không có gì để mắt." Lời này vừa nói ra, trong lương đình không khí trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng. Sở Nguyệt Hoa cùng Diệp Ly ánh mắt như là bốn thanh băng đao, đồng thời hung hăng đâm vào Tần Vô Thương trên thân. Tần Vô Thương biến sắc, đối Sở Nguyệt Hoa giải thích nói, ta đoán. Nàng xuyên không mặc, ta không biết, che. Cái gì cũng không thấy. Diệp Ly ngực vi vi chập trùng, hiển nhiên tức giận đến không nhẹ, nàng chuyển hướng Sở Nguyệt Hoa, thanh âm băng lãnh như sát, bệ hạ, ta hiện tại có thể đánh chết tiện nhân này sao? Tần Vô Thương cũng tới hỏa khí, lớn tiếng nói, Diệp tiên tử, vu oan người cũng không tốt. Hắn là thật không có nhìn nàng, chỉ là vừa bắt đầu ở chằm chằm bảng, nói hắn mới nhìn hai mắt. Ta Tần Vô Thương là người chính trực, sư tôn nhất thanh nhị sở, thẳng rất. Với lại ngươi cũng không có gì để mắt. Diệp Ly cười lạnh, à, ta cũng chưa từng có thấy người sẽ đem trí tôn trọng đồng bực này lịch thiên chi vật, dùng tại như thế bị ổi chuyện xấu xa bên trên, quả nhiên là phung phí của trời. Con mẹ nó ngươi ăn thuốc nổ a. Tần Vô Thương triệt để bị nhen lửa, quá to, Diệp tiên tử, nói thật ra, trên người ngươi không có bất kỳ cái gì có thể chỗ hấp dẫn ta, nên lớn không lớn, không có gì để mắt. Diệp Ly sắc mặt lạnh lẽo, nhìn về phía Sở Nguyệt Hoa, âm thanh lạnh lùng nói, vậy hạ, ta thật phi thường muốn đánh chết hắn. Ngài lúc trước thu đồ đệ, vì sao không cùng ta thương lượng? Luận thiên phú tu vi, ta Diệp Ly thân thể này chẳng lẽ kém hắn sao? Sở Nguyệt Hoa luốt luốt mi tâm, chỉ cảm thấy bó tay toàn tập, không vui nói, được rồi, đều bất tranh cãi. Hôm nay gọi các ngươi đến, không phải để cho các ngươi tại bản đế trước mặt đấu võ mồm cãi nhau. Nàng nhìn về phía Tần Vô Thương, ngữ khí nghiêm túc nói, nghịch đồ, lần này thế gia chi tranh cùng hoàng cổ bí cảnh, nguy cơ từ phía. Không chỉ có Sở Thiên Hải sẽ không tiếp đại giới đối phó ngươi, Tần tộc, Mộ Dung thế gia, thậm chí yêu tộc đều có thể nhúng tay. Ngươi lẻ loi một mình, mặc dù thiên phú dị bẩm, cũng song quyền nan địch tứ thủ. Diệp Ly thân kinh bách chiến, tu vi đã đạt nửa bước thần vương, có nàng tương trợ, ngươi có thể an toàn rất nhiều. Diệp Ly lập tức tiếp lời, ngữ khí cứng rắn, bệ hạ, ta nghĩ tới ta có thể muốn thay đổi chủ ý. Gần như đồng thời, Tần Vô Thương cũng mở miệng nói, sư tôn, ta có thể cự tuyệt sao? Diệp Ly bị hắn cái này thái độ khí cười, nửa bước thần vương uy áp vi tiết lộ, cự tuyệt. Ta đường đường nửa bước thần vương, hạ mình hộ ngươi một cái thần hỏa cảnh, ngươi dám cự tuyệt? Tần Vô Thương trên dưới dò xét nàng một chút, cố ý dùng ghét bỏ giọng nói, ngươi quá xấu, không để mắt, ảnh hưởng ta thăm dò bí cảnh tâm tình. Ngươi nói cái gì? Diệp Ly bỗng nhiên đứng lên, cả giận nói, ngươi cũng dám nói ta xấu? Tần Vô Thương ôm cánh tay, không sợ hai chút nào cùng nàng đối mặt, nói thẳng, trong mắt của ta, một cái nhìn cái gì đều cảm thấy bẩn người, hắn tâm tất nhiên xấu xí. Cùng ngươi làm bạn, ta sợ ta cái này cao thượng thuần khiết nhân cách sẽ bị ngươi ô nhiễm. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, còn có, ta Tần Vô Thương, không cần bất luận người nào che chở, nhất là ngươi.